Chương 486, Cửu Thiên Tiên Tinh, Thiên Chi Phân Thân. Chương 486, Cửu Thiên Tiên Tinh, Thiên Chi Phân Thân. Liên tại Liễu Vân Cực đám người thành công chạy trốn lúc, đám kia khí thế hung hung ma tộc cường giả đã tới gần vết nứt không gian. Nhìn qua trước mắt đóng lại không gian, bọn họ không nhịn được vừa sợ vừa giận, từng cái nghiến răng nghiến lợi, chửi mắng không ngừng bên hai. Nhưng giờ phút này, vô luận bọn họ làm sao phẫn nộ gào thét, đều đã không cách nào thay đổi, Liễu Vân Cực đám người thuận lợi thoát thân sự thật. Sở Tiêu xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy đông đảo tu sĩ chính đạo, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước. Cái kia Táng Ma Huyên chỗ sâu, một đám cùng đường mạt lộ ma tộc cường giả, chính lưu đổ lao ra Táng Ma Huyên. Sở Tiêu không chút do dự thi triển ra chính mình độc môn công pháp, hai tay vũ động ở giữa, từng đạo tia sáng chói mắt, tựa như tia chớp bắn ra. Nháy mắt tại phía trước, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng, chặn lại ma tộc các cường giả đường đi. Trong chốc lát, song phương đánh giáp lá cả, một tràng kinh tâm động phách cực chiến, như vậy kéo ra màn che. Tiếng la giết pháp thuật tiếng va chạm, vang vọng toàn bộ không gian, xung quanh kích động nồng đậm tiên ma chi khí. Cùng lúc đó, càng nhiều đến thông tin tu sĩ chính đạo, liên tục không ngừng mà tràn vào Táng Ma Huyên. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng đám này, cùng hung cực các ma tộc cường giả. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ ác chiến, cuối cùng, chính nghĩa lực lượng chiếm thượng phong, bọn họ thành công đem đám này ma tộc cường giả trấn áp tại mảnh này hiểm ác chi địa. Sở Tiêu đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới, giống như thủy triều phun trào ma tộc cường giả, hắn cặp kia thâm thúy mà sắc bén đôi mắt bên trong, chính lóe ra nồng đậm vẻ ngờ vực. Cái này Táng Ma hư, vốn là một mảnh tử tịch chi địa, như thế nào đột nhiên toát ra như vậy đông đảo ma tộc cường giả? Vị kia thành công phi thăng người, lại đến tuột cùng là vị kia đâu? Đúng lúc này, bên cạnh một vị ông lão mặc áo bào xám, chậm rãi đi tới. Hắn lông mày nhíu chặt, đầy mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, từ phía dưới những cái kia ngổn ngang lộn xộn nằm ma tộc nhân thi thể đến xem, nơi đây phía trước hiển nhiên trải qua một tràng chiến đấu kịch liệt. Không những như vậy, không khí bên trong còn tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Theo lão phu gặp, nơi này rất có thể tồn tại vô cùng chân quý sinh mệnh chi thủy, chỉ là bây giờ sợ rằng đã bị những cái kia ma tộc cường giả mang đi. Nghe đến hắn lời nói, Sở Tiêu không khỏi đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dưới, cẩn thận cảm thụ lên bốn phía lưu lại sinh mệnh khí tức, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn một bên suy tư, một bên tự nhủ, nếu biết rõ cái này Táng Ma hư, nhưng mà năm đó vô vi thiên nhân hao hết tâm lực xây dựng mà thành, mục đích chính là vì trấn áp cái kia ma khí trùng thiên dựng ma thạch. Chẳng lẽ nói lấy vô vi thiên nhân như vậy bản lãnh thông thiên triệt địa, lại cũng không thể phát giác được nơi đây ẩn giấu sinh mệnh chi thủy sao? Lại hoặc là kỳ thật vô vi thiên nhân đã sớm biết điều bí mật này, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đặc biệt an bài chính mình hậu nhân một mực trấn thủ ở chỗ này để phòng vạn nhất. Lúc này, một bên áo xám lao giả đột nhiên xen vào nói, còn có một loại có thể ngoại giới thịnh truyền vô vi thiên nhân từng có may mắn từng thu được một kiện tên là Cửu Thiên Tiên Tinh tuyệt thế bảo vật. Nghe nói bảo vật này chính là cô động tiên giai phân thân đỉnh giai cấp tột cùng trí bảo, nếu quả thật có việc lời nói không chừng kiện bảo bối này cũng bị hắn giấu kín tại cái này Táng Ma khư bên trong. Sở Tiêu gật gật đầu, nói ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi lời nói, cái này liền thuyết phục. Cửu Thiên Tiên Tinh cần cường đại sinh mệnh lực đến tầm bổ mới có thể ngưng luyện ra cường đại nhất, cùng bốn giống như lúc tiên tri phân thân. Nhất định muốn tra ra người này, không thể để cái này hai kiện hiếm thấy chất bảo rơi vào ma tộc nhân chi thủ. Vậy cũng chỉ có cầm ra một vị ma tộc cường giả tiến hành siêu hồn. Tất cả tu sĩ chính đạo toàn bộ lộ ra lòng mơ ước, nhộn nhịp hướng phía dưới ma tộc nhân phóng đi. Bên kia, Vô Tình cầm trong tay thanh không kiếm dẫn theo mọi người nhanh như điện chớp, chạy tới Thương Vân giới kết giới phía trước. Đúng lúc này, Vô Tình quay đầu nhìn về mọi người, nhẹ giọng dò hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi tới Thiên Cực môn, nơi đó còn có một chút trọng yếu sự tình, gấp đón đỡ điều tra rõ ràng. Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, Vô Tình khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức cùng mọi người cùng nhau xuyên qua tầng kia thần bí kết giới. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa thôi động trong cơ thể linh lực, rót vào thanh không kiếm bên trong, thân kiếm vụ vụ rung động, tách ra chói mắt thanh quang. Theo Vô Tình đột nhiên vung trong tay trường kiếm, trước mắt hư không lại bị miễn cưỡng vỡ ra đến, lộ ra một đầu đèn nhánh thâm thúy thông đạo. Vô Tình không chút do dự, mang theo mọi người phi thân mà vào, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Cực môn độc trướng phía trước. Đến chỗ cần đến phía sau, Liễu Vân Cực lấy ra mấy viên tản ra ánh sáng kỳ dị nguyên ma đan phân biệt đưa cho trước mặt bốn người, đồng thời dặn dò bốn người các ngươi nhanh chóng trở về môn phái, đem cái này mấy viên nguyên ma đan giao cho Hồng Nguyệt cùng với 8 vị trưởng lão. Người này các ngươi liền mang về a, tận lực để hắn trở thành chúng ta người. Tuân mệnh, thánh chủ đại nhân. Bốn người cùng kêu lên đáp, sau đó quay người rời đi, hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất ở chân trời phần cuối. Chờ bốn người đi rồi, Liễu Vân Cực thì dẫn linh Vô Tình xài bước vào Thiên Cực môn bên trong. Nguyên lai Liễu Vân Cực trong lòng một mực nhớ mong bị nhốt ở nơi này bằng thanh, lần này trước đến chính là nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đem nàng giải cứu ra. Nhưng mà trước đó hắn quan trọng nhất hoàn thành nhiệm vụ chính là bắt Hương Tiên Viện chuyển thế chi thân, đồng thời đoạt lại thuộc về băng thanh cùng mỹ tuyết cái kia một sợi thần hồn. Vì thế hắn bước vào Thiên Cực môn bên trong, hết sức chăm chú tìm kiếm Hương Tiên Viện khí tức. Có thể là trải qua một phen đau khổ tìm kiếm về sau, lại chưa thể có thu hoạch. Mang theo một ít thất lạc cùng nghi hoặc, hắn tiếp tục tìm kiếm Hương Tiên Viện có thể chỗ ẩn thân. Cuối cùng không có kết quả phía sau, hắn đi tới để thất thải hóa độc đỉnh ao nước bên cạnh. Đứng bước phía sau, hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần cùng thất thải hóa độc đỉnh khí linh xây dựng lên liên hệ cũng tiến hành giao lưu. Tiểu đỉnh, Hương Tiên Viện đến tuột cùng người ở chỗ nào? Hồi chủ nhân, nàng không hề tại chỗ này, bây giờ cái này Thiên Cực môn đã giao cho Loan Tiêu quản lý. Nghe đến đáp án này, Liêu Vân Cực hơi nhíu lên lông mày, trong lòng đội bằng hỏi, như vậy Băng Thanh đâu? Nàng giờ phút này người ở chỗ nào? Khí Linh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi trả lời, nàng ngay tại quặng mỏ bên trong dốc lòng tu hành, chỉ là nàng hiện nay đã bị Khương Thiên Viện chỗ điều khiển, chủ nhân ngài lúc này hiện thân, sợ rằng cũng không phải là thượng sách a. Nghe lời ấy, hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Tiểu Đỉnh, tại những người này bên trong, có hay không có người mang theo hiện kia cực kỳ trọng yếu thanh mục đỉnh? Trừ bỏ Khương Thiên Viện bên ngoài, những người còn lại đều không mang theo bảo vật này. Bất quá, bởi vì Khương Thiên Viện trên thân nắm giữ có khả năng ẩn nấp, tự thân khí tức hiếm thấy chất bảo, cho nên đối với nàng có hay không nắm giữ thanh mục đỉnh ta cũng khó có thể xác thực phán đoán. Vậy ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt Băng Thanh a. Nếu như Khương Thiên Viện thật tới, lấy ngươi năng lực, có khả năng thành công đem nàng độc nát sao? Chủ nhân, yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta, chỉ cần nàng dám đến, ta nhất định muốn để nàng có đến mà không có về. Rất tốt, nếu có thể lời nói, ngươi nghĩ biện pháp mang nàng tới, ta bên này tới đi. Còn có Băng Thanh, cũng cùng một chỗ mang đến. Minh bạch chủ nhân, nếu như tất cả thuận lợi, ta tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cứ như vậy, ta liền muốn tạm thời rời đi Thiên Duyên Phong, đến lúc đó nơi này trận pháp, chỉ sợ cũng phải tiêu tán theo. Không sao, bây giờ cái này Thiên Duyên Phong đã bại lộ, không còn là nơi an toàn nhất. Ngươi một khi đến tay, liền lập tức trước đến tìm ta chính là. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Theo khí linh tiếng nói vừa ra, Liễu Vân Cực có chút đông nhúc nhích thần thức, Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh liền từ cấm địa bên trong bay tới, trong chớp mắt chui vào Liễu Vân Cực trong cơ thể. Nguyên lai cái này Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh cũng không phải là vật tầm thường, nếu không phải chủ nhân chân chính, tùy ý là ai đều mơ tưởng đưa nó mang đi. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới sẽ một mực bị lưu tại quặng mỏ bên trong, không có bị bất luận kẻ nào mang đi. Sau đó, Liễu Vân Cực cùng Vô Tình liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay người rời đi, hóa thành hai đạo lưu quang, xuyên qua độc trướng rời đi Thiên Cực Môn. Thế nhưng tại Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh rời đi quặng mỏ thời điểm, vẫn là bị tại động phủ bên trong tìm kiếm Khương Thiên Viện nhận thấy cảm giác đến. Nguyên lai nàng ở xung quanh thiết trí trận pháp, một khi Cửu Long Thừa Thiên Đỉnh rời đi, nàng liền sẽ phát giác được. Thế nhưng giờ phút này, nàng không cách nào trở về, chỉ có thể âm thầm hối hận, chính mình có lẽ phái người trông coi nơi đó. Nàng nhìn về phía bên cạnh, đồng dạng mang theo màu vàng vương mặt, trên người mặc màu vàng phượng váy nữ tử, cung kính nói, điện chủ, kiện kia bảo vật thật ở chỗ này sao? Nữ tử không để ý đến nàng, mà là hết sức chăm chú, tay kết pháp quyết âm thầm bói toán. Sau một lát, nữ tử lắc đầu, quay người rời đi tòa động phủ này, không có cùng Khương Thiên Viện nói câu nào. Khương Thiên Viện hai tay nắm lại, trong mắt tràn đầy ánh mắt phẫn nộ, hận không thể lập tức đem diệt sát. Chờ ngại thực lực không đủ, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi theo nữ tử bay về phía nơi xa. Chương 487, Liễu Phiêu Như xuất hiện, ma thú không gian. Chương 487, Liễu Phiêu Như xuất hiện, ma thú không gian. Liêu Vân Cực đích đến của chuyến này chính là xa xôi Thương Hải giới, bởi vì hắn muốn đem trong tay ngũ hành thanh khí trả lại cho Thiến Ngọc. Liên tại hai người đi qua Vu tộc lãnh địa thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản thuộc về Vu tộc mảnh đất này, vậy mà đã bị ma tộc môn phái chiếm đoạt lĩnh. Càng khiến người ta không tưởng tượng được là, chiếm cứ nơi đây thế mà còn là thanh danh truyền xa, khiến người nghe tin đã sợ mất mật luyện ngục ma điện. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Liêu Vân Cực không khỏi lòng sinh nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Phiêu Như tại sao lại đột nhiên đem môn phái di chuyển ở đây đâu? Chẳng lẽ cất dấu trong đó cái gì bí mật không muốn người biết? Nghĩ tới đây, Liêu Vân Cực không nhịn được chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ một điểm, chỉ cần là Liêu Phiêu Như chỗ thân ở chi địa, tất nhiên sẽ có chân quý bảo tàng xuất hiện. Không thể nghi ngờ, Liêu Phiêu Như sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tạo dựng sân môn, hắn mục đích chính là hướng về phía cái kia thần bí mà mê người bảo tàng mà đến. Liêu Vân Cực cùng Vô Tình cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động lặng yên lẻn vào đến, khoảng cách luyện ngục ma điện nơi không xa, bắt đầu cẩn thận quan sát. Chỉ nhìn đến cái kia ma điện xung quanh, cuồn cuộn ma khí như mây mù cuồn cuộn lượn lờ, lúc thì còn có thể nhìn thấy một chút ma tu ra ra vào vào, thần sắc cảnh giác tuần tra bốn phía. Liên tại bọn hắn đang muốn tiến thêm một bước, thâm nhập tra xét thời điểm, ngoài ý muốn lại đột nhiên giáng lâm. Một chi ma tu đội ngũ tuần tra đột ngột xuất hiện bọn họ ở trước mắt, Vô Tình thấy thế, vô ý thức liền muốn xuất thủ nên địch. Nhưng Liễu Vân Cực tay mắt lanh lẹ, vội vàng phất tay ra hiệu, để nàng tạm thời kiềm chế bất động. Ngay sau đó, Liễu Vân Cực cấp tốc thi triển ra một đạo tinh diệu tuyệt luân ẩn nấp pháp thuật, đem hai người thân hình tạm thời ẩn nấp ở vô hình bên trong. Những cái kia ma binh bọn họ phản phất phát giác một tia khác thường, nhộn nhịp dừng bước lại, tại phụ cận đi qua đi lại bồi hồi, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Không bao lâu, những này ma binh bọn họ cứ việc trong lòng vẫn tràn đầy lo nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là đầy bụng nghi ngờ rời đi. Đợi đến xác định nguy hiểm đã triệt để sau khi giải trừ, Liễu Vân Cực đột nhiên tại phụ cận cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu ba động. Hắn lúc này đánh tới 12 phần tinh thần, theo cỗ khí tức kia truy tìm mà đi. Khiến người không tưởng tượng được là, trải qua một phen tìm kiếm, hắn thế mà thành công tìm tới một cái cực kỳ bí ẩn dưới mặt đất nhập khẩu. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, giờ phút này lại có hai tên ma tu mặt sắc mặt nghiêm trọng, đứng ở nhập khẩu hai bên, tận chức tận trách thủ hộ lấy địa phương thần bí này. Hai người ánh mắt giao hội, thần giao cách cảm gật gật đầu, ngay sau đó tựa như như thiểm điện xuất thủ, phân biệt hướng về hai bên thủ vệ công tới. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, cái kia hai tên thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đánh ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Gặp tình hình này, hai người không chút do dự cất bước hướng về phía trước, mắt thấy là phải bước vào cái kia thần bí nhập khẩu bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản bình tĩnh bốn phía, đột nhiên cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời đất đá bay mù trời, phô thiên cái địa, hướng về hai người của tới. Nguyên lai, bất thình lình của phòng, chính là bởi vì bọn họ không cẩn thận xúc động, thiết lập tại lối vào, cường đại phòng hộ cấm chế đưa tới. Đạo này cấm chế cùng xung quanh trận pháp, hô ứng lẫn nhau, một khi có người phát động, liền sẽ lập tức khởi động, thả ra lực lượng cường đại, đến công kích kẻ xông vào. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, người này chính là luyện ngục ma điện điện chủ, Ma Tôn Liễu Phiêu Nhứ. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về, Liễu Vân Cực cùng Vô Tình hai người, trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc, ngược lại khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Hai vị cái gọi là tu sĩ chính đạo, liền nơi đây là địa phương nào đều không rõ ràng, vậy mà liền dám như thế, lô mãng xông loạn đi vào. Tất nhiên tới, vậy cũng đừng trách bản cung không khách khí, vừa vặn để các ngươi vì bản cung mở đường, thay chúng ta dọn sạch, tiến lên trên đường ngăn cản. Lời còn chưa dứt, trận pháp bên trong cung phòng đột nhiên thay đổi đến càng thêm mãnh liệt lên, giống như một cái to lớn bàn tay vô hình, đột nhiên đem Liễu Vân Cực cùng Vô Tình xít sao bao khỏa. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, không chút lưu tình đem bọn họ trực tiếp đưa vào nhập khẩu bên trong. Liễu Phiêu Nhứ nhìn thấy hai người đã bị cuốn vào trong đó, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, sau đó nàng thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Nàng cũng tiến vào nhập khẩu bên trong, đồng thời tiện tay vung lên, đem cái này nhập khẩu triệt để phong bế. Mà bị cuốn vào thông đạo dưới lòng đất phía sau, Liễu Vân Cực thì phát hiện chính mình đưa thân vào một cái tràn đầy nồng hậu dày đặc ma khí hoàn cảnh bên trong. Những này ma khí nồng đậm đến cực điểm, không những để người hô hấp khó khăn, mà còn cực đại ảnh hưởng tới bọn họ ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đen kịt một màu, căn bản là không có cách thấy rõ phía trước, đến tuột cùng có thứ gì đổ vật. Nhưng bọn hắn rất nhanh chấn định lại, dựa lưng vào nhau cảnh giác bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí thi triển lực lượng thần thức, tìm kiếm đường phía trước dây. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí giơ chân lên, chậm rãi dịch chuyển về phía trước động lên bộ pháp, đồng thời hạ giọng, trong giọng nói để lộ ra một tia lo âu và cảnh giác. Vô Tình sư tỷ, phía trước chỉ sợ sẽ có trùng điệp cả bẫy, chính chờ đợi chúng ta đây. Vô Tình khẽ lắc đầu, phủ định Liễu Vân Cực suy đoán. Cả bẫy ngược lại là chưa hẳn, nhưng ta cảm thấy các nàng chỉ là muốn để chúng ta xung làm tiên phong, thay các nàng đi tìm kiếm con đường phía trước mà thôi. Nói lời này lúc, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bốn phía, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, để phòng có thể đột phát nguy hiểm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên sáng lên mấy đạo quỷ dị ma quang. Những này ma quang, tại cái này mảnh đen như mực không gian bên trong, lộ ra cực kỳ yếu ớt, nếu không cẩn thận quan sát, gần như khó mà phát giác. Hai người bằng vào tự thân cường đại năng lực nhận biết, mới miễn cưỡng phát giác được, có một đoàn khuôn mặt dữ tợn răng nanh sắc bén ma thú, chính dương nhanh muốn ướt, hướng bọn họ bổ nhào tới. Đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, Liễu Vân Cực không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc triệu hồi ra ba kiện chí bảo. Ba đạo chói lóa mắt quang mang, từ trên người hắn bắn ra, tại trên không tách ra hóng ánh bảo quang, tạo thành một đạo kiên cố vô cùng phòng tuyến, thành công chặn lại các ma thú thủ luân hung mãnh công kích. Ma đổi thành một bên Vô Tình, cũng không cam chịu yếu thế, trong tay nàng nắm chặt thanh không kiếm trong bóng đêm mạnh ra, từng đạo kiếm khí bén nhọn, hướng về bảy ma thú đánh tới. Chỉ nghe từng tiếng thê lương kêu thảm vang lên, những cái kia bị kiếm khí đánh trúng ma thú, nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Có thể là, cứ việc Liễu Vân Cực cùng Vô Tình cho thấy phi phàm thực lực, nhưng ma thú lại phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng thần tốc hiện ra đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới bọn họ. Dần dần, hai người bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức, phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Liên tại tình hình chiến đấu rơi vào rằng có lúc, Liễu Vân Cực đột nhiên chấn động trong lòng, hắn bén nhạy cảm giác được một cái khiến người khiếp sợ sự thật. Trước mắt những này cùng hung cực các ma thú, vậy mà cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, phát hiện này để trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý, bọn họ đều là tử, ma khí nồng nặc ngưng tụ mà thành, quanh thân tản ra, làm người sợ hãi khí tức. Cái này cùng cái kia thần bí khó dò táng ma huyên có kinh người chỗ tương tự. Nhưng mà, nơi đây ma thú, nhưng còn xa so táng ma huyên bên trong, càng cường đại hơn cùng hung hãn, phản phất là trải qua vô số tuế nguyệt lắng động cùng ma luyện mới có thể sinh ra. Theo kịch liệt chiến cuộc không ngừng kéo dài, hắn bằng vào cảm giác bén nhạy, cùng với đối với chiến đấu thế cục tinh chuẩn nắm chắc, dần dần phát giác được những này ma thú lực lượng đầu nguồn vị trí. Vậy mà là nằm ở chiến trường trung ương, đen kịt một màu như mực quỷ dị khu vực. Mảnh này hắc ám khu vực, tựa như một cái không đáy hắc động, không ngừng phun trào ra ngoài cuồng bạo ma lực, tư dưỡng xung quanh những cái kia hung mãnh dị thường ma thú. Đối mặt hiểm ác như vậy cục diện, trong lòng hắn quét ngang, làm ra một cái lớn mật mà quyết định. Tại ba kiện chí bảo lồng bảo vệ phía dưới, thân hình hắn tựa như tia chớp, hướng về kia mảnh hắc ám khu vực bay đi. Bên cạnh Vô Tình, cũng là không chút do dự theo sát phía sau, hai người sóng vai mà đi, dũng cảm tiến tới, không sợ hai chút nào sắp gặp phải to lớn nguy hiểm. Mà một mực đi theo, phía sau bọn họ Liều Phiêu Nhứ, thì bị nhìn thấy trước mắt một màn, triệt để chấn động. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua, phía trước hai cái kia thân ảnh, trong miệng không tự chủ được tự lẩm bẩm, hắn lại là cường đại như thế ma tu. Có thể là vì sao hắn còn có thể tự nhiên điều khiển những cái kia thuộc về chính đạo chí bảo đâu. Chương 488, Chí Tôn Bí Táng, Địa Long Trụ Hóa Ma Thạch. Chương 488, Chí Tôn Bí Táng, Địa Long Trụ Hóa Ma Thạch. Đang lúc Liêu Phiêu Nhứ rơi vào sâu sắc khổ tư minh từng lúc, trong đầu đột nhiên lóe ra liên quan tới tiên ma chi thể truyền thuyết. Trong chốc lát, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, lại lần nữa nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Nếu như hắn thật nắm giữ, trong truyền thuyết tiên ma chi thể như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một tràng kinh thiên động địa sóng to gió lớn. Vô luận là tiên đạo vẫn là ma đạo, đều tuyệt đối sẽ không tha thứ, dạng này một cái kinh khủng tồn tại quật khởi tại thế. Bởi vì một khi để hắn trưởng thành, toàn bộ hạ giới sợ rằng đều sẽ rơi vào hắn khống chế bên trong. Đến lúc đó, liền xem như thượng giới, những cái kia cao cao tại thượng cường giả trí tôn bọn họ cũng tất nhiên sẽ đích thân xuất thủ, nghĩ hết biện pháp đem như thế uy hiếp bóp chết tại hạ giới. Hiện tại mặc dù nhìn không ra linh thể của hắn tu vi, thế nhưng từ hắn phóng thích ra khí tức cường đại, có khả năng nhìn ra hắn ma thể tu vi đã đạt tới hạ giới đỉnh phong. Nếu hắn cái kia mở mịt vô hình linh thể có khả năng thành công kéo lên đến hạ giới, có khả năng đạt tới đỉnh phong cảnh giới, như vậy một tràng kinh thiên động địa biến cố sẽ giáng lâm thế gian. Đến lúc đó tiên cùng ma ở giữa sẽ sinh ra mãnh liệt cộng minh, loại này cộng minh lực lượng đủ để lay động đất trời phát tác, đánh vỡ tiên ma hai đạo nhất thẳng đến nay bố trí cấm chế dày đặc, từ đó mở ra thông hướng truyền thuyết chi địa chí tôn bí táng thông đạo. Một khi cái này quạt cấm kỵ chi môn bị oanh nhiên mở rộng, toàn bộ tiên ma lưỡng đạo đều đem vì thế mà chấn động. Vô luận là tiên giới vẫn là ma giới, những cái kia cao cao tại thượng cường giả tuyệt thế bọn họ đều sẽ bén nhạy phát ra được cố này khắc thường ba động. Bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi nhìn không quản, chắc chắn điều động cao thủ hạ phàm truy tra việc này. Mà cái kia dám can đảm xúc động tiên ma cấm chế người, vô luận thân phận làm sao thấp hoặc là bối cảnh như thế nào cao quý, đều chú định không cách nào chạy trốn, số chết trở thành trận gió lốc này bên trong vật hy sinh. Đúng lúc này, đột nhiên một trận đinh thai nhức góc tiếng vang tại phía trước chuyển đến, đánh gãy Liêu Phiêu Nhứ nguyên bản khó phân phức tạp suy nghĩ. Nàng không khỏi trong lòng run lên, ánh mắt cấp tốc hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực cùng Vô Tình đã thuận lợi đến mảnh này thần bí vực khu vực trung tâm, đồng thời ngay tại tìm kiếm đầu kia đang sợ ma thú sinh ra căn nguyên vị trí. Trước mắt bất ngờ xuất hiện một vũng đen như mực ao nước, tựa như đen nhánh mực nước, mà tại ao nước chính giữa vị trí yên tĩnh đứng sừng sững lấy một cái tráng kiện đến giống như trưởng thành cánh tay màu đen của đá. Căn này cột đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, bên trên lượn vòng lấy một đầu rất sống động uy phong lẫm liệt hắc long pho tượng. Đầu này hắc long hình thái giống y như thật, phản phất lúc nào cũng có thể thoát khỏi cột đá gò bó đằng không mà lên. Không những như vậy, tại hắc long bốn phía còn rậm rạp chẳng chịt hiện đầy các loại thần bí khó lường cổ lão phù văn. Những phù văn này loại ra hào quang nhỏ yếu, như ẩn như hiện, cho ngay ngắn cột đá tăng thêm mấy phần thần bí quỷ dị bầu không khí, khiến người cảm thấy kỳ quái là cứ việc căn này màu đen của đá nhìn qua khí thế phi phàm, nhưng không cảm giác được mảy may ma khí ba động. Nó cứ như vậy an tĩnh đứng lặng tại nơi đó, tựa như một cái thâm tàng bất lộ bí ẩn, để người khó mà suy nghĩ lai lịch chân chính đến tột cùng là vật gì. Làm Liêu Vân Cực lần đầu tiên nhìn thấy căn này kỳ dị màu đen cột đá lúc, nội tâm hắn chỗ sâu không tự chủ được dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Trực giác nói cho hắn, cái này nhìn như không đáng chú ý vật phẩm, rất có thể chính là hắn trải qua thời gian dài tìm kiếm bốn phương kiện kia hiếm thấy chân bảo địa long trụ. Nhưng mà trong lòng hắn đối với cái này vật là có hay không là trong truyền thuyết kia địa long trụ vẫn trong lòng còn có lo nghĩ. Dù sao vật trước mắt so với bình thường thấy cột đá mà nói, thực tế quá mức thấp bé, khó mà khiến người đem cả hai liên hệ tới. Mang một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, hắn nắm thật chặt căn này đen như mực của đá, cùng làm xuất hồn thân thủ đoạn, như muốn từ tại chỗ rút ra. Cũng chưa từng ngờ tới chính là một cỗ to lớn mà lực lượng vô hình, tựa như tường đồng mét sắt, ngăn trở cử động của hắn. Cái kia màu đen cột đá phảng phất gánh chịu lấy gánh nặng ngàn cân đồng dạng, tùy ý hắn đã đạt đến ma kiếp kỳ đỉnh phong hùng hồn thực lực, lại cũng không chút nào có thể khiến cho xê dịch nửa phần. Đối mặt khốn cảnh như vậy, hắn không khỏi cho mày, trên trán cũng dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, hắn đành phải lần thứ hai hướng thiên khải thủ hộ cùng với cái kia thần bí khó dò viên cầu tìm kiếm viện trợ. Tại cả hai hợp lực trợ giúp bên dưới, trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, cuối cùng thành công đem căn này ngoan cố màu đen của đá đưa vào tu di tiểu thiên địa bên trong. Liên tại màu đen của đá tiến vào tu di tiểu thiên địa trong chốc lát, nó giống như giọt nước dung nhập biển cả đồng dạng, cấp tốc biến mất không còn chút tung tích, thậm chí liền nửa điểm vết tích đều khó mà tìm kiếm. Giờ khắc này, Liêu Vân Cực tâm tình giống như ầm ầm sóng dậy mặt biển, sôi trào mãnh liệt. Trong lòng hắn mừng như điên không thôi, bởi vì kết quả này không thể nghi ngờ xác nhận hắn phía trước phỏng đoán. Cái này màu đen của đá chính là tạo dựng tu di tiểu thiên địa không thể thiếu mấu chốt đồ vật. Cùng lúc đó, lần này thành công cũng để cho hắn đối đến tiếp sau sáng tạo hoàn chỉnh tu di tiểu thiên địa tràn đầy trước nay chưa từng có lòng tin. Đang lúc thần thức của hắn chậm rãi trở về đến màu đen ao nước lúc, một bức kinh tâm động phách hình ảnh đột nhiên đập vào tầm mắt của hắn. Nguyên bản bình tĩnh không lay động trong nước hồ đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, vô tận bàng bạc linh lực giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Càng kinh người hơn chính là những cái kia bốn phía tràn ngập nồng đậm ma khí, tại cái này cố cường đại linh lực xung kích phía dưới, nhộn nhịp bị thôn phệ hầu như không còn, tiêu tán thành vô hình. Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, tựa như tia chớp nhanh chóng đưa tay phải ra, lấy ra một cái bình ngọc. Ngay sau đó, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem miệng bình nhắm ngay cái tia đen như mực ao nước, trong nháy mắt liền thành công đem một hồ nước đen toàn bộ thu vào bình ngọc bên trong. Làm Liêu Vân Cực bàn tay chạm tới ao nước thời điểm, một cỗ mãnh liệt mà khí tức bá đạo theo cánh tay truyền vào trong cơ thể của hắn. Trong lòng hắn run lên, nháy mắt ý thức được ao nước này bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại ma khí, mức độ đậm đặc khiến người liễu lưới. Theo thời gian trôi qua, Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí điều khiển bình ngọc trong tay, mãi đến giọt cuối cùng ao nước cũng bị hút vào trong đó. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh không lay động ao nước đột nhiên phát sinh biến hóa. Ao nước dần dần biến mất đi xuống, lộ ra đầy ao, ẩn giấu một cái vật thể một khối toàn thân đen nhánh tựa như hình người tảng đá. Liêu Vân Cực thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy khối kia màu đen hình người tảng đá, tử tế suy nghĩ. Trải qua một phen quan sát cùng cảm giác, hắn cuối cùng xác định cái này vậy mà là một khối thế gian hiếm thấy đến cực điểm hóa ma thạch. Theo tin đồn lời nói, chỉ cần hướng hóa ma thạch bên trong truyền vào ma lực, nó liền có thể ở trong chớp mắt huyễn hóa thành cùng người thi thuật bản thân, có giống nhau thực lực ma nhân, đồng thời thay thế chủ nhân tham dự chiến đấu. Mà còn loại này thần kỳ năng lực, còn không chỉ như thế, hóa ma thạch nhiều nhất có thể duy nhất một lần huyễn hóa ra, năm cái ma nhân đến hợp tác tác chiến, có thể nói uy lực vô tận. Bất quá đáng lưu ý chính là, mỗi lần sử dụng xong cái này kỹ năng về sau, nhất định phải chờ đợi, dòng dã thời gian 3 tháng mới có thể lại lần nữa thi triển. Cùng lúc đó, Liêu Vân cực thông qua đối cảnh vật xung quanh tra xét, cùng với tự thân kinh nghiệm phán đoán, rất nhanh liền phát hiện một những bí mật kinh người. Nguyên lai trước mắt, cái này gâu nhìn như bình thường ao nước cũng không phải bất phàm, mà là đại danh đỉnh đỉnh ma hóa thủy. Vẹn vẹn chỉ cần một giọt, dạng này ma hóa nước, liền có thể để một tên tu vi cao thâm tu sĩ, triệt để chuyển biến thành đáng sợ ma tộc nhân, từ đây đánh mất bản thân ý thức, biến thành ma đạo khôi lỗi. Nghĩ đến đây, Liêu Vân cực không khỏi âm thầm vui mừng, chính mình kịp thời thu lấy những này bảo vật chân quý, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tại ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ hóa ma thạch cùng với chứa ma hóa thủy bình ngọc về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía lúc trước chống đỡ lấy màu đen của đá, cái kia lỗ tròn phía dưới. Lúc này chỉ thấy lỗ tròn phía dưới không ngừng có quần quận linh lực phun ra ngoài, tạo thành một đạo hóng ánh chói mắt linh tuyển. Cái kia sôi trào mãnh liệt linh lực dòng lũ, tựa hồ không có phần cuối đồng dạng, quần quận không tuyệt chảy xuôi, phản phất mãi mãi đều sẽ không ngưng xuống. Đối mặt như vậy hùng vĩ cảnh tượng, Liêu Vân cực cùng bên cạnh Vô Tình nhìn nhau, lẫn nhau tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đồng thời vận chuyển công pháp, quanh thân nổi lên hào quang chói sáng, giống như hai viên lưu tinh bạch qua chân trời, tiến vào cái kia thần bí lỗ tròn. Chương 489, linh hải không gian, linh lực bị cấm. Chương 489, linh hải không gian, linh lực bị cấm. Liêu Vân cực cùng Vô Tình cẩn thận bước vào cái kia thần bí lỗ thủng về sau, chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng cùng lúc một cỗ cường đại áp lực cũng đập vào mặt. Chờ thích ứng tia sáng về sau, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào sâu trong lòng đất, mà tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, bất ngờ tồn tại một cái cực kỳ to lớn linh lực vòng xoáy. Cái này linh lực vòng xoáy chính liên tục không ngừng hướng bên ngoài phun trào ra, sôi trào mãnh liệt linh lực, giống như suối phun đồng dạng, tạo thành từng đạo rực rỡ màu sắc linh quang trụ. Vòng xoáy ở trung tâm càng là lóe ra kỳ dị màu tia sáng, quang mang kia tựa như ảo mộng, lúc thì đan vào dung hợp, lúc thì phân tán nhảy vọt. Phản phất có được cái gì hiếm thấy chất bảo, chính ẩn nấp trong đó, tản ra mê người khí tức. Đối mặt như vậy hùng vĩ mà nguy hiểm cảnh tượng, Liêu Vân cực cùng Vô Tình không dám phớt lờ, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, hướng về vòng xoáy trung tâm chậm rãi tới gần. Nhưng mà càng đến gần vòng xoáy, xung quanh linh lực liền thay đổi đến càng bắt đầu cuồng bạo. Những cái kia cuồng bạo linh lực giống như vô cùng sắc bén lưỡi dao, không ngừng mà cắt chém xé rách trên người bọn họ hộ thể tia sáng, phát ra làm người sợ hãi suy suy âm thanh. Đang lúc hai người khó khăn từng bước một tới gần vòng xoáy trung tâm thời điểm, một đạo giống như hồng trung đại lữ hùng hậu lao giả âm thanh từ phía dưới ầm vang vang lên: linh hải không gian, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Bất thình lình cảnh cáo âm thanh để Liêu Vân cực nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Mà liền tại lúc này, thức hải của hắn bên trong bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy thanh âm non nớt: chủ nhân, không cần phải sợ, mau mau đem tu di tiểu thiên địa lấy ra, ta đem trợ giúp ngươi đem trong khu vực này tất cả mọi thứ đều thu vào tu di tiểu thiên địa bên trong, dạng này đối với ngài ngày sau có thể là sẽ có chỗ tốt rất lớn. Liêu Vân cực trong lòng âm thầm kinh ngạc, hoàn toàn không rõ ràng đạo thanh âm này đến tột cùng đến từ phương nào người nào. Nhưng trước mắt tình huống nguy cấp, dùng không được hắn quá nhiều suy nghĩ, vì vậy hắn quyết định thật nhanh, dựa theo âm thanh kia nói tới, cấp tốc lấy ra tu di tiểu thiên địa. Một cái khéo léo đẹp đẽ, lại ẩn chứa vô tận uy năng màu vàng đất viên châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên hải thủ hộ cùng với thần bí viên cầu cũng xuất hiện, hai đạo chói lóa mắt quang mang hóa thành một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, bao phủ tại cái kia mảnh kinh khủng linh lực vòng xoáy. Theo hai kiện trí bảo bao phủ, cỗ kia vòng xoáy phát ra cường đại sức chống cự, muốn tránh thoát bọn họ gò bó. Liêu Vân cực cắn răng kiên trì, tại hai kiện trí bảo hợp lực phía dưới, vòng xoáy hơn phân nửa dần dần bị đưa vào trong tay hắn tiểu thiên địa bên trong. Liên tại sắp thành công thời khắc mấu chốt, lão giả kia thanh âm uy nghiêm lần thứ hai tại cái này mảnh thần bí không gian nổ vang: bản tọa tỉ mỉ giấu kín đồ vật, như thế nào các ngươi hèn mọn sâu kiến có khả năng mơ ước, tự tìm đường chết. Thiếp chiêu a, gia thiên diệt nhật thủ. Kèm theo cái này âm thanh gầm thét, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, một cái tựa như núi cao to lớn linh khí bàn tay, vậy mà không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện tại Liêu Vân cực cùng Vô Tình hai người trước mặt. Bàn tay kia toàn thân lóe ra chói mắt linh quang, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, giống như một tòa không thể vượt qua ngọn núi, mang theo vô tận uy áp hướng về bọn họ hung hăng vô tới. Đối mặt như vậy chí mạng công kích, Liêu Vân cực không sợ hãi chút nào, trong miệng hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực sôi trào mãnh liệt mà ra. Trên người hắn tia sáng chớp liên tục, từng kiện uy lực kinh người pháp bảo liên tiếp bay ra, tại trên không đan vào thành một mảnh chói lọi ánh sáng lóa mắt màn, vững vàng ngăn tại trước người bọn họ. Cùng lúc đó, một bên Vô Tình cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Nàng tay ngọc hất lên nhẹ, ném ra một tấm long lánh phù văn thần bí phù chú. Cái kia phù chú vừa mới xuất thủ, liền đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt hóa thành một mặt linh lực cực lớn lồng ánh sáng. Bên trên phù văn lưu chuyển, tỏa ra từng trận cường đại linh lực ba động, cứ thế mà chống đỡ bộ phận linh khí bàn tay xung kích. Nhưng mà, cứ việc hai người đem hết toàn lực, nhưng đạo kia linh khí bàn tay ẩn chứa lực lượng thực tế quá mức cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mắt thấy màn sáng cùng tấm vẫn tại cự trường áp bách dưới dần dần biến hình, mà còn chúng ta lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị triệt để đánh tan. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Vân cực thức hải bên trong lại lần nữa truyền đến đạo kia non nớt âm thanh sốt ruột la lên: chủ nhân, mau mau sử dụng hóa ma thạch a, nếu không bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách ngăn cản cái này một kích. Nghe đến thanh âm này, Liễu Vân cực trong lòng chấn động mạnh một cái, nếu biết rõ hắn phía trước đã thi triển ra vài kiện có thể nói chí bảo pháp bảo, lại như cũng khó mà chống cự đạo này linh khí cự trưởng uy năng, chẳng lẽ cái này nhìn như không đáng chú ý hóa ma thạch thật có thể trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt sao? Việc đã đến nước này, Liễu Vân cực đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy ra viên kia tản ra quỷ dị hắc quang hóa ma thạch, không chút do dự đem tự thân hùng hồn ma lực liên tục không ngừng chuyển vào trong đó. Trong chốc lát, hóa ma thạch bộc phát ra một đoàn chói mắt hắc quang, ngay sau đó ba đạo bóng đen từ trong bắn ra. Cái này ba cái toàn thân ma khí lượn lờ ma nhân vừa mới hiện thân liền giận dữ hét lên, vung đẩy trong tay hàn quang loẹt loẹt vũ khí, tựa như tia chớp trực tiếp phóng tới, cái kia khí thế hung hăng linh khí cự trưởng. Ma nhân cứ việc thực lực cường đại vô cùng, nhưng đối mặt hung mãnh như vậy thế công, cũng vẹn vẹn có khả năng làm đến tạm thời chống cự mà thôi. Cái kia to lớn bàn tay tốc độ công kích thực tế quá nhanh, nhanh đến khiến người trố mắt đứng nhìn tình trạng. Dù cho ma nhân đem hết toàn lực đi ngăn cản, cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản được đạo này lăng lệ đến cực điểm công kích. Thời khắc mấu chốt, một mực đau khổ chống đỡ lấy tu di tiểu thiên địa cuối cùng phát huy ra uy lực kinh người, thành công đem cái kia kinh khủng vòng xoáy hoàn toàn nuốt vào trong đó. Kèm theo vòng xoáy hoàn toàn biến mất, nguyên bản cho bàn tay khổng lồ kia hỗ trợ cội nguồn cũng tại nháy mắt khô kiệt, nhanh chóng tiêu tán thành vô hình bên trong. Liêu Vân cực thấy thế, không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xem xét một cái tu di tiểu thiên địa lần này đạt được phong phú thu hoạch. Đột nhiên, hắn phát giác được tình huống có chút không đúng, hắn cùng vô tình lại bị vây ở mảnh này thần bí chi địa. Lúc này, bốn phía lặng yên hiện ra một tầng trong suốt kết giới, tựa như một đạo không thể phá vỡ tường đồng mét sắt, đem bọn họ xít sao vây nuốt vào bên trong. Càng thêm hỏng bét chính là phía trước một mực nương theo tà hữu, giúp bọn họ một chút sức lực ba kiện trí bảo, thế mà giống như mai danh nhận tích, không hiện thân nữa. Liên tòa kia đã từng mang đến cho hắn vô tận hy vọng cùng mơ màng bạch ngọc thạch tượng, cũng biến thành âm u đầy tử khí, không có phản ứng chút nào, phản phất nó đã hoàn toàn thoát ly Liễu Vân cực khống chế. Đúng lúc này, đạo kia đến từ lão giả âm trầm âm thanh khủng bố lần thứ hai tại bọn họ bên tai vang lên: ha 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 ha, hèn mọn như kẻ như run rế a, các ngươi nhưng có biết nơi đây chính là bản tọa tỉ mỉ chế tạo cấm linh không gian, trong này vô luận là cỡ nào lợi hại linh khí hoặc là uy chấn thiên hạ tiên khí, tất cả đều mơ tưởng xông phá tầng này kiên cô vô cùng kết giới. Đợi đến bản tọa xử lý xong sự vụ khác trở về nơi đây thời điểm, chính là thu hồi thuộc về bản tọa trí bảo ngày. Đến mức các ngươi nha, liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ chết ta. Ha ha ha. Bất quá Liêu Vân cực cũng không bởi vậy mà thất kinh, ngược lại hắn cấp tốc để chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này quỷ dị khó lường cấm linh không gian. Đến hắn bước vào mảnh này thần bí không gian phía sau, rất nhanh liền phát giác kỳ hoặc trong đó chỗ. Cứ việc nơi này đối linh khí cùng tiên khí gia tăng nghiêm khắc hạn chế, nhưng khiến người ngạc nhiên là trong cơ thể hắn cái kia sôi trào mãnh liệt ma khí lại không chút nào nhận đến phong cấm ảnh hưởng. Phát hiện này để trong lòng hắn mừng thầm, bởi vì ý vị này hắn còn giữ lại có một phần lực lượng cường đại có thể dựa vào. Một ý nghĩ tựa như tia chớp vạch qua thức hải của hắn, hắn đột nhiên nhớ tới trên người mình còn có một cái còn chưa động tới vũ khí bí mật ma thần tà tí. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự giơ lên cánh tay trái, đồng thời lấy lôi đỉnh vạn quân thế hướng về trước mắt kết giới phát động công kích. Mà tại một bên, vô tình đã sớm bị này quỷ dị không gian chỗ giam cầm, không có một tia linh lực. Thời khắc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Vân cực toàn lực ứng phó oanh kích đạo kia nhìn như không thể phá vỡ kết giới. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần phát hiện kết giới này cũng không phải là vật bình thường, nó vậy mà nắm giữ một loại năng lực kỳ lạ, có thể liên tục không ngừng hấp thu đến từ ngoại giới sức mạnh công kích, giống như là một cái động không đáy đồng dạng, vô luận bao nhiêu năng lượng chuyển vào trong đó đều không thể đem lấp đầy. Chương 490, Liêu Phiêu Như xuất thủ, Thiên Khải thủ hộ khí linh. Chương 490, Liêu Phiêu Như xuất thủ, Thiên Khải thủ hộ khí linh. Càng hoàng bét chính là bởi vì đầu này ma thần tả tí trải qua thời gian dài một mực bị áp chế cùng luyện hóa, trong đó ẩn chứa thần lực đã còn dư lại không có mấy. Đối mặt gian nan như vậy cục diện, Liêu Vân cực không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xít sao dựa vào cánh tay trái, xem như thần thể chỗ có đủ đặc biệt ưu thế, tính toán đi dung chuyển tòa này tựa như tường đồng vách sắt kiên cố kết giới. Đang lúc hai người tại trong kết giới đau khổ dãy dỗi lúc, phía ngoài Liêu Phiêu Như cũng như ưu linh lặng yên giáng lâm đến nơi đây. Làm nàng một cái trông thấy bị vây ở kết giới bên trong hai người lúc, trong mắt lập tức hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Ngay sau đó, nàng bắt đầu thi triển tất cả vũ liếng, thử nghiệm vận dụng đủ kiểu thuật pháp như đồ đánh vỡ đạo này kết giới, đồng thời đem bên trong hai người một lần hành động bắt được. Chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, một cái toàn thân đen như mực thần bí chuông nhỏ bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này chuông nhỏ tạo hình cổ phát trang nhã, bên trên mơ hồ có kỳ dị phù văn lưu chuyển lập lòe, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nàng không chút do dự đem trong tay màu đen chuông nhỏ dùng sức ném đi, chuẩn xác không sai lầm ném về phía trước tầng kia nhìn như không thể phá vỡ kết giới phía trên. Ngay sau đó, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quên thân ma lực giống như thủy triều hội tụ ở giữa song trường. Nàng đột nhiên hướng về phía trước một trường gỗ ra, chói mắt ma lực của sáng trực tiếp phóng tới trên không màu đen chuông nhỏ. Trong chốc lát, màu đen chuông nhỏ giống như là bị triệt để tỉnh lại đồng dạng, bắt đầu run lẩy bẩy, đồng thời phát ra từng tiếng kinh thiên động địa đình thai nhức góc tiếng vang. thanh âm kia giống như vạn lôi thể mình, lại như cự long gào thét, mang theo không có gì sánh kịp lực xuyên thấu, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không xuyên thấu. Mà lúc này, trong kết giới Liêu Vân Cực cùng Vô Tình cũng rõ ràng nghe đến, cái này du dương kéo dài, lại làm người chấn động cả hồn phách tiếng chuông. Nhận đến tiếng chuông này khích lệ, hai người nhìn nhau phía sau, nhộn nhịp cắn chặt răng, tiến một bước gia tăng, tự thân lực lượng chuyển vận. Trong lúc nhất thời, các loại tia sáng đan vào va chạm, kinh khí bốn phía, tràn diện càng thêm kinh tâm động phách. Tại ba người cường đại như thế, hợp lực công kích phía dưới, nguyên bản vững như thành đồng kết giới, cuối cùng không chịu nổi, như vậy áp lực lớn, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Những này vết rách mới đầu vẫn chỉ là bé nhỏ không đáng kể hình mạng nện, nhưng rất nhanh liền cấp tốc lan tràn ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kết giới ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở hư không bên trong. Liên tại hai người cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, biến cố phát sinh. Liêu Phiêu như sau lưng đột nhiên hiện ra một đoàn đen nghị thân ảnh, tập trung nhìn vào, vậy mà tất cả đều là thực lực cường hãn vô cùng ma tộc cường giả. Bọn họ từng cái khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tỏa ra nồng đậm ma khí, đem Liêu Vân Cực hai người một mực vây cuốn ở giữa. Đối mặt bất thình lình cường địch vây quanh, Liêu Phiêu như nhưng là thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ tỉnh táo tự nhiên. Nàng bàn tay trắng non vung lên, lơ lửng giữa không trung màu đen chuông nhỏ, lập tức thay đổi phương hướng. Nàng lại lần nữa huy động ống tay áo, chuông nhỏ đột nhiên biến lớn, vững vàng gắn vào Liêu Vân Cực cùng Vô Tình hướng trên đỉnh đầu. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng mặt trầm giống như nước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bị vây ở phía dưới hai người, môi son hé mở, lạnh lùng nói, đem các ngươi được đến bảo vật tất cả giao ra đây cho ta, có thể bản tôn mở một mặt lưới, sẽ thả các ngươi một con đường sống. Liêu Vân Cực nghe vậy trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng chấn định. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm bật lên trong cơ thể linh lực, tính toán triệu hồi ra chính mình có ba kiện tuyệt thế chí bảo. Hắn tâm niệm vừa động, ba đạo hào quang lộng lẫy chói mắt nháy mắt từ hắn trên người nở rộ mà ra. Đáng tiếc là bởi vì phía trước cùng kết giới kịch liệt đối kháng, cùng với giờ phút này ma tộc cường giả mang tới uy áp mạnh mẽ, cái này ba đạo tia sáng so với bình thường rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Cùng lúc đó, đạo kia quen thuộc mà thanh âm non nớt đột nhiên tại Liêu Vân Cực thức hải bên trong vang lên, chủ nhân, vừa vặn có kẻ địch cực kỳ mạnh xuất hiện, vì để tránh cho bại lộ hành tung của ngài, chúng ta không thể không tạm thời che đậy nơi đây khí tức, lấy né tránh hắn tra xét. Bất quá cứ như vậy, chúng ta có khả năng điều động lực lượng, cũng nhận trình độ nhất định hạn chế, xin chủ nhân cẩn thận ứng đối nguy cơ trước mắt. Liêu Vân Cực chau mày, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, cái kia đến tột cùng là dạng gì nhân vật, vậy mà còn cần các ngươi đồng tâm hiệp lực đi ngăn cản. Chủ nhân, đây là quản lý hạ giới thiên đạo a, nếu như để hắn phát giác được ngươi nắm giữ tu di tiểu thiên địa bực này nghịch thiên chí bảo, chỉ sợ hắn sẽ không chút lưu tình, lập tức đem ngài xóa bỏ ở vô hình bên trong. Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, thật sự là may mắn mà có các ngươi xuất thủ tương trợ, không biết ngươi là cái nào khí linh. Hồi chủ nhân, tại hạ chính là Thiên Khải thủ hộ. Liêu Vân Cực trên mặt lập tức lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kích động hỏi, Thiên Khải, quả nhiên là ngươi, chẳng lẽ nói ngươi đã thức tỉnh? Ân, chỉ là hiện nay còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, còn thiếu khuyết một khối năm tiếng hò reo khen ngợi Thiên Khải bội, chờ đem toàn bộ tập hợp đủ về sau liền có thể chân chính khôi phục tất cả lực lượng, triệt để giác tỉnh. Thiên Khải thủ hộ thanh âm bên trong để lộ ra một tia cấp thiết cùng chờ mong. Đã như vậy, vậy ngươi có thể từng cảm ứng được khối này thiếu hụt ngũ thải Thiên Khải bội bây giờ người ở chỗ nào? Tạm thời chưa thể cảm giác được nó vị trí cụ thể, nên là bị người nào đó thu vào, thế cho nên liền mảy may khí tức ba động đều chưa từng hiện ra. Đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Mấy tên ma tộc cường giả khí thế hung hăng hướng về bên này chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đã tới gần trước mắt. Đối mặt bất thình lình tình hình, hắn không thể không tạm thời dừng lại, cùng Thiên Khải khí linh ở giữa trò chuyện, hết sức chăm chú ứng đối lên những này khí thế hùng hùng địch nhân. Chỉ thấy Liêu Vân Cực đống nhiên giơ lên, hắn cái kia tráng kiện có lực cánh tay trái, bắp thịt căng cứng, nổi gân xanh, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô tận. Ngay sau đó, hắn phẫn nộ vung ra một quyền, hung hăng đập về phía cái kia cấp tốc hướng hắn đánh tới ma tộc cường giả. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, quyền cùng thân va nhau chỗ bộc phát ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, giống như sóng to gió lớn đồng dạng càn quét bốn phía. Tên kia ma tộc cường giả thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp quanh thành một mịn, triệt để tiêu tán tại không khí bên trong. Đứng ở một bên Liêu Phiêu Nhứ, mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trước mắt vị này nhìn như bình thường nhưng thực lực kinh người nam tử, cuối cùng ý thức được chính mình phía trước đối hắn khinh thị có cỡ nào ngu xuẩn. Lúc này, Liêu Phiêu Nhứ lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay gõ vàng treo ở đỉnh đầu bọn họ phía trên chiếc kia tinh xảo chuông lớn. Theo ngón tay nàng nhẹ nhàng gậy một cái, thanh thủy êm hai tiếng chuông đột nhiên vang lên, ken ken ken. Cái này ba tiếng trong suốt tiếng chuông du dương, phản phất có xuyên thấu linh hồn ma lực, tại toàn bộ không gian bên trong không ngừng vang vọng. Đối với Liêu Vân Cực cùng Vô Tình đến nói, tiếng chuông này lại không phải mỹ diệu dễ nghe, mà là một loại chí mạng tìm kiếm hồn thanh âm. Làm tiếng chuông truyền vào bọn họ trong thai nháy mắt, hai người chợt cảm thấy đầu giống như bị trọng truy, hung hăng đánh đồng dạng, truyền đến một trận tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức. Loại đau này khổ mãnh liệt đến cực điểm, thế cho nên để bọn họ trước mắt biến thành màu đen, thân thể không tự chủ được lay động. Cuối cùng, bọn họ không thể thừa nhận như vậy trả tấn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, song song té xịu trên đất. Thiên Khải thủ hộ cùng thần bí viên cầu lập tức cảm thấy Liêu Vân Cực hai người tình hình. Bọn họ giống như là nhận đến một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, đột nhiên đồng thời bắn ra, chói lóa mắt qua mang, đồng thời cấp tốc thả ra vô cùng cường đại lực lượng. Những lực lượng này đan vào cuốn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn mà kiên cố quan kén, đem hôn mê bất tỉnh Liễu Vân Cực cùng vô tình xích sao bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt, quan kén lập loè mấy lần phía sau, liền biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại một mảnh trống rông sân bãi. Liêu Phiêu như túi đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, đã không có chút nào sinh cơ thủ hạng, trên mặt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Những này đi theo nàng nhiều năm tâm phúc, bây giờ cứ như vậy dễ dàng mất mạng hoàn toàn, thật là làm nàng đau lòng không thôi. Trầm tư sau một lát, Liêu Phiêu nhíu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, bắt đầu âm thầm tính toán. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Liêu Vân Cực có tiên ma chi thể, chính là cực kỳ hiếm thấy lại chân quý tồn tại. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên các giới vực sóng to gió lớn. Đến tột cùng muốn hay không, đem cái này bí mật đem ra công khai đâu? Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Trải qua kín đáo suy nghĩ, nàng vẫn là quyết định ẩn tàng tin tức này, bởi vì nàng sợ tìm không được người này sẽ cho chính mình mang đến phiền phức ngập trời, một điểm chỗ tốt đều không có. Liêu Vân Cực cũng bởi vậy, may mắn tránh đi một kiếp, bị ngoại ý muốn xóa bỏ vận rủi. Chương 491, Vãng Tích Châu lực lượng, ngẫu nhiên gặp Khương Thiên Viện. Chương 491, Vãng Tích Châu lực lượng, ngẫu nhiên gặp Khương Thiên Viện. Thiên Hải thủ hộ cùng Viên Cầu Quang mang đại thịnh, mang hai người như là cỗ sao trời rời đi, cuối cùng vững vàng đáp xuống, Bích Hải Quỳnh lâu bên trong Hoàng phủ Tiên Phiên động phủ bên trong. Hoàng phủ Tiên Phiên một cái liền nhìn thấy, hôn mê bất tỉnh sinh tử chưa biết hai người. Đối mặt tình hình như thế, nàng trong lúc nhất thời cũng là chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt tay vào làm, đi cứu trị bọn họ. Hoàng phủ Tiên Phiên đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra lên hai người tình trạng cơ thể, nhưng làm nàng cảm thấy kinh ngạc là cũng không phát giác được có bất kỳ rõ ràng chỗ khác thường. Vì vậy, nàng quyết định thật nhanh, đem quan tâm tiêu điểm chuyển rời đến hai người thần hồn bên trên. Trải qua một phen tỉ mỉ tra xét về sau, Hoàng phủ Tiên Phiên không nhịn được lông mày nhíu chặt, sắc mặt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Nguyên lai, trải qua cái này một lần, hai người thần hồn đã gặp chịu cực kỳ nghiêm trọng xung kích. Giờ phút này đã là cực độ suy yếu, thậm chí lung lay sắp đổ, gần như tiêu tán thành vô hình biên giới. Hoàng phủ Tiên Phiên lòng nóng như lửa đốt, tự lẩm bẩm, thần hồn bị hao tổn đến đây trình độ, nếu không thể mau chóng tìm được, có thể liệu càng thần hồn thánh dược, chỉ sợ bọn họ liền thật hết cách xoay chuyển. Có thể là, bực này chân quý thánh vật, lại muốn đi đâu mà tìm đâu? Ta chỗ này căn bản là không có a. Đúng vào lúc này, phản phất thần giao cách cảm đồng dạng, cái kia hai kiện tuyệt thế chí bảo, đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào hai người thức hải bên trong. Bọn họ bắt đầu liên tục không ngừng thả ra, tự thân ẩn chứa lực lượng cường đại, toàn lực chữa trị hai người, cái kia bị hao tổn nghiêm trọng thần hồn. Quá trình này cũng không phải là một lần là xong, nó cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng cùng tích lũy, mới có thể cuối cùng đạt tới mục tiêu. Như muốn thực hiện hoàn toàn khôi phục, triệt triệt để khôi phục như lúc ban đầu, cái kia chắc chắn hao phí thời gian dài cùng tinh lực, đi tỉ mỉ điều dưỡng. Làm Thiên Khải thủ hộ phát giác được, vô tình thần hồn đã dần dần hướng tới ổn định phía sau, liền không chút do dự trở về đến Liễu Vân Cực thân thể bên trong. Mấy ngày thời gian vội vàng mà qua, hai người trước sau từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhưng mà không may, bọn họ đều là đánh mất một bộ phận trọng yếu ký ức, thức hải bên trong lưu lại tích trữ đến, vẹn vẹn chỉ là hồi nhỏ quá khứ. Liễu Vân Cực giờ phút này, càng đem cực kỳ trọng yếu Vãng Tích Châu quên mất không còn một mảnh. Nếu như hắn còn nhớ rõ, món bảo vật này tồn tại, như vậy chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, liền có thể nháy mắt thấy rõ rất nhiều chuyện cũ. Hắn mê man nhìn qua, xung quanh hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với trước mắt hai tấm đồng dạng xa lạ khuôn mặt, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, không biết làm sao mở miệng dò hỏi, xin hỏi hai vị tỷ tỷ, nơi đây đến tuột cùng là nơi nào a? Hoàng phủ Tiên Phiên mặt lộ một tia nụ cười khổ sở, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dùng nhu hòa huyền chuyển âm thanh hồi đáp, nơi này chính là Thương Hải giới bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Bích Hải Quỳnh lâu, mà ta thì là đạo lữ của ngươi Hoàng phủ Tiên Phiên. Thứ nay về sau, ngươi liền tại cái này yên tâm tu luyện a. Nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi ngờ hỏi tới, ngài quả thật chính là Hoàng phủ Tiên Phiên? Cái kia cùng ta thừa nhỏ, liền định ra thông gia từ bé nữ tử. Ân, thật là khiến người không tưởng tượng được a, ngươi vậy mà ngoại ý muốn thụ thương, hơn nữa còn bởi vậy mất đi bộ phận quý giá ký ức. Hoàng phủ Tiên Phiên trên mặt lộ ra lo lắng cùng vẻ sầu lo. Liêu Vân Cực một mặt mờ mịt nhìn xem nàng, nghi hoặc mà hỏi thăm, vậy ta phía trước cũng là vẫn luôn tại nơi này tu hành sao? Hoàng phủ Tiên Phiên lắc đầu, đau lòng hồi đáp, cũng không phải là dạng này, ta vẹn vẹn biết ngươi chính là Thiên Tự Môn, hàng thật giá thật môn chủ, nhưng liên quan tới phương diện khác tình huống, ta hiểu cũng không nhiều. Đang lúc Liêu Vân Cực cảm thấy vô cùng thời điểm mê mang, trong thức hải của hắn vang lên một cái thanh âm non nớt, chủ nhân, ngài đừng có gấp, ngài trên thân có thể là có Vãng Tích Châu đâu. Hạt châu này bên trong bảo tồn ngài tất cả ký ức à, chỉ cần đem nó lấy ra xem xét một phen, tự nhiên là có thể tìm về những cái kia mất đi ký ức rồi. Nghe đến thanh âm này, Liêu Vân Cực hết sức vui mừng, vội vàng hỏi tới, vậy nên tra như thế nào nhìn đâu? Tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, viên kia thần bí viên cầu liền nhanh chóng đem Vãng Tích Châu từ sâu trong thức hải bước đi ra. Liêu Vân Cực tay mắt lanh lẹ, một cái nắm thật chặt, viên này tản ra tia sáng kỳ dị Vãng Tích Châu. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng, giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng hướng thức hải của hắn dũng mãnh lao tới. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phía trước đủ loại quá khứ, giống như một vài bức sinh động hoạt bát hình ảnh, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Những ký ức này hoặc là ngọt ngào ấm áp, hoặc là kinh tâm động phách, hay là bi thương thống khổ. Hồi lâu sau, Liêu Vân Cực cuối cùng hoàn toàn tiếp thu, đồng thời hiểu được cái này tất cả ký ức. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả. Giờ phút này, hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định mà kiên quyết, bởi vì hắn đã quyết định tốt, sau đó muốn làm sự tình. Hắn phải mang theo Vô Tình, tiến về Thương Viêm giới đi tìm cái kia đối hắn cực kỳ trọng yếu người Mạc Hàm Yên. Chuẩn bị lên đường lúc, Liêu Vân Cực quay người nhìn hướng sau lưng Tiên Thiên, nhẹ nói: "Tiên Thiên, ta liền muốn rời đi, nếu như ngày sau có cái gì việc quan trọng, ngươi có thể đến Thương Viêm giới Cựu Cực cung đến tìm ta." Tiên Thiên mỉm cười gật đầu, ứng tiếng nói: "Biết rồi, chờ ta không làm gì nhàn, chắc chắn tiến đến tìm ngươi." Hai người giống như hai cái mạnh mẽ phi điều đồng dạng, nhẹ nhàng bay lượn tại cái kia rộng lớn vô ngần sóng lớn mãnh liệt mênh mông hải vực bên trên. Bọn họ một bên tiến lên, một bên cảnh giác quan sát đến hải vực tình huống xung quanh. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa xuất hiện một đám người thân ảnh. Chỉ thấy những người này trên người mặc các loại trang phục, chính vây thành một vòng, khẩn trương mà có thứ tự, tại nào đó mảnh đặc biệt khu vực bên trong, cẩn thận tìm kiếm cái gì. Nhìn xem vùng biển này, Liêu Vân Cực trong lòng khẽ động, thức hải bên trong cấp tốc hiện lên một ý nghĩ. Trong tay mình tấm kia thần bí thương hải bí vực bản đồ, đánh dấu vị trí, tựa hồ chính là trước mắt phiến khu vực này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ, hướng về kia đám người bay đi. Chờ tới gần một chút phía sau, Liêu Vân Cực chú ý tới, trong đám người có một vị, đặc biệt làm người khác chú ý nữ tử. Vị nữ tử này đầu đội một tấm tinh xảo lộng lẫy màu vàng phượng hoàng mặt nạ, đem khuôn mặt của nàng toàn bộ che chắn. Nàng mặc một bộ trắng tinh như tuyết váy dài, đứng ngạo nghễ tại mọi người ở giữa. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, xung quanh những cái kia thực lực cường đại tu sĩ, đối đại nữ tử này lúc, đều là một mực cung kính răng rắc, phản phất thân phận địa vị cực kỳ tôn sùng. Đúng vào lúc này, một tên dáng người khôi ngô nam tử, đột nhiên cao giọng la lên: "Tôn thượng, chúng ta phát hiện mục tiêu." Liền tại phía dưới. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tên kia được xưng là Tôn thượng nữ tử, quả quyết hạ lệnh, toàn bộ đi xuống. Đồng thời thông báo xung quanh tất cả người, lập tức ở chỗ này phía dưới tập kết. Dứt lời, thân ảnh của nàng giống như là một tia chớp, cấp tốc chui vào cái kia sôi trào mãnh liệt sâu không thấy đáy biển cả bên trong. Liêu Vân Cực nghe đến tiếng nói quen thuộc này, trong lòng chấn động mạnh một cái, vô ý thức đưa ánh mắt về phía vị kia mang theo màu vàng phượng hoàng mặt nạ nữ tử. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn tôn sùng không rõ ràng vị này, rất được mọi người tôn kính tôn thượng vậy mà lại là Khương Thiên Viện. Trong nháy mắt, Khương Thiên Viện đã dẫn theo bọn thủ hạ, cùng nhau biến mất tại nước biển chỗ sâu, hướng về vừa rồi phát hiện vị trí kia cấp tốc bơi đi. Liêu Vân Cực lấy ra một tờ ố vàng da dê bản đồ, nhẹ nhàng đem mở rộng, đặt ở trước mắt cẩn thận ngắm nghía. Hắn ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, không buông tha trên bản đồ bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ, hoàn toàn không để ý những người khác, đã nhộn nhịp thả người nhảy vào cái kia đáy biển thật sâu. Coi hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại phía trên địa đồ cái kia hình dạng đặc biệt tựa như một cái tinh xảo tiểu hồ lô tiêu ký lúc, không khỏi khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục chi ý không thể không nói. Đám người này năng lực xác thực không thể khinh thường, lại có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới nơi này, liền vị trí đều không sai chút nào. Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng bên cạnh, duyên dáng yêu kiều Vô Tình, nhẹ nói: "Vô Tình sư tỷ, theo ta thấy chúng ta cũng nên đi xuống, tìm tòi hư thực. Chỉ là không biết lần này phương có hay không sắp đặt lợi hại gì cấm chế." Vô Tình đôi mi thanh tú cao lại, nhìn chăm chú cái kia sóng lớn mãnh liệt mặt biển, cứ việc đối diện nàng phía trước vị nam tử này, vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng sâu trong nội tâm nhưng lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Tựa hồ ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn họ từng có qua thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Trầm ngâm một lát sau, Vô Tình đáp lại nói: "Theo cảm giác của ta, phía dưới thật có cấm chế tồn tại, đồng thời xem ra bọn họ còn chưa có thể đem phá bỡ." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý Vô Tình phán đoán, tiếp lấy đề nghị: "Đã như vậy, vậy không bằng chúng ta tạm thời ẩn nút đi xuống, đợi bọn hắn thành công bài trừ cấm chế về sau, lại thừa cơ đi theo bọn họ, cùng nhau chui vào trong đó. Dạng này đã có thể tránh khỏi, không cần thiết nguy hiểm, lại có thể ngồi hưởng thụ ngư ông thủ lợi." Chương 492, đánh lén Khương Thiên Viện, Tôn thượng Liêu Ân. Chương 492, đánh lén Khương Thiên Viện, Tôn thượng Liêu Ân. Vô Tình hơi suy tư, cảm thấy kế này rất hay, vì vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý sóng vai nhảy lên, đầu nhập vào biển rộng mênh mông ống ốc. Vào nước phía sau bọn họ, thân hình linh động nhanh nhẹn, giống như cá bơi, hướng về đáy biển cái kia thần bí vị trí, cấp tốc lặn xuống mà đi. Cũng không lâu lắm, bằng vào nhạy cảm linh biết, hai người rất nhanh liền phát giác, phía trước cách đó không xa đám kia cường giả. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, thu lại tự thân khí tức, lặng yên nhích tới gần. Thương Thiên Viện đám người chính xoay quanh tại, một đạo lóng lánh tia sáng kỳ dị kết giới phía trước, riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Trong lúc nhất thời, các loại chói lọi chói mắt pháp thuật tia sáng đan vào lập lòe, rơi vào đạo kia kết giới bên trên. Mà đạo kia kết giới, nhưng như cũng vững như bàn thạch, không chút nào bị rung chuyển nửa phần. Liêu Vân Cực nút trong bóng tối, dòm ngó một màn này, trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi. Đạo này kết giới mặt ngoài nhìn qua bình thường, nhưng trong đó nhưng là dấu giếm huyền cơ, nếu không có đặc tù pháp môn, cùng với đủ cường đại thực lực, muốn tùy tiện đem phá vỡ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Mọi người ở đây đối mặt trước mắt khốn cùng, mà cảm thấy vô kế khả thi không có đầu mối thời điểm, người nào đều không có phát giác được, một đạo hắc ảnh chính như cùng ma quỷ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động hướng về Khương Thiên Viện, vị trí chậm rãi tới gần. Người này chính là Liêu Vân Cực, hắn lúc này đã đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Khương Thiên Viện, vị này tôn thượng trên thân. Đến mức cái kia tràn đầy thần bí, cùng nguy hiểm bí vực, đã bị hắn hoàn toàn quên sạch sành sanh. Bởi vì tại Liêu Vân Cực trong lòng, có một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn, vị này tôn thượng cùng Thiên Khải môn ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Loại này dự cảm tựa như là trong bóng tối một tia ánh dạng đồng, để hắn liều lĩnh muốn tìm tòi hư thực. Liên tại Liêu Vân Cực khoảng cách Khương Thiên Viện càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đến tay thời điểm, vẫn đứng tại Khương Thiên Viện bên cạnh, vị kia mang theo mặt nạ nữ tử, đột nhiên lòng sinh cảnh giác. Nàng gái kia nguyên bản bình tĩnh như nước hai mắt, nháy mắt thay đổi đến giống như thiêu đốt ngọn đuốc đồng dạng, sắc bén vô cùng thẳng tắp nhìn về phía Liêu Vân Cực vị trí phương hướng. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay của nàng vung lên, hóa thành một đạo hàn quang, hướng về Liêu Vân Cực mãnh liệt đâm đi qua. Cùng lúc đó, mặt nạ nữ tử trong miệng cao giọng hô, toàn thể đề phòng, có địch nhân tiềm phục tại xung quanh. Theo tiếng kêu gào của nàng vang lên, hiện trường lập tức rơi vào một mảnh không khí khẩn trương bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Vân Cực mắt thấy lợi kiếm đánh tới, thân hình bỗng nhiên lóe lên, nhanh chóng đi tới Khương Thiên Viện trước người. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong chớp mắt liền lấy ra Thôn Thiên Luyện Ma Đỉnh. Tôn này cự đỉnh mang theo, không có gì sánh kịp vi áp, trực tiếp hướng về Khương Thiên Viện, phủ đầu bao phủ xuống. Đối mặt với hung manh như vậy công kích, Khương Thiên Viện nhưng cũng không biểu hiện ra mảy may vẻ bối rối. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm màu tia sáng. Cỗ này tia sáng giống như thực chất đồng dạng, cứ thế mà chặn lại Thôn Thiên Luyện Ma Đỉnh cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực. Liên tại song phương rằng co không xong lúc, thần bí viên cầu đột ngột xuất hiện ở Khương Thiên Viện hướng trên đỉnh đầu. Không đợi Khương Thiên Viện kịp phản ứng, viên này viên cầu liền đập vào sau đầu của nàng. Bị bất thình lình một kích, dù là thực lực mạnh mẽ như Khương Thiên Viện, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, tại chỗ ngất đi. Liêu Vân Cực thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, không chút do dự đưa tay, ôm chặt lấy Khương Thiên Viện, cái kia thân thể mềm mại. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh Vô Tình, hai người tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Đồng thời, hai người thi triển tuấn di chi thuật, nháy mắt biến mất tại mảnh này sóng lớn mãnh liệt hải vực bên trên. Sau một khắc, thân thể bọn hắn ảnh xuất hiện tại một tòa thần bí đảo nhỏ vô danh. Trên đảo cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, nhưng tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Liêu Vân Cực ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm bên cạnh hôn mê bất tỉnh Khương Thiên Viện, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ từ trên người nàng có thể tìm tới có quan hệ với Thiên Khải môn manh mối trọng yếu. Vì vậy, hắn không chút do dự vươn tay, bắt đầu tại Khương Thiên Viện trên thân cẩn thận tìm tòi. Trải qua một phen tìm tòi, Liêu Vân Cực trước tiên phát hiện một cái khảm nạm óng ánh đá quý có khắc màu vàng phượng hình đồ án, tinh xảo nhận chứa đồ. Tiếp lấy, hắn lại chú ý tới Khương Thiên Viện trong tay cầm thanh kia màu vàng đoạn kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Ngoài ra, trên người nàng mặc kiện kia màu trắng vừa váy, càng là làm người khác chú ý, váy tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Nhưng mà, nhất khiến Liêu Vân Cực giật nảy cả mình chính là, coi hắn cẩn thận từng ly từng tí để lộ, Khương Thiên Viện mặt nạ trên mặt lúc hiện ra ở trước mắt, đúng là tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt trưởng công chúa Liêu Ân. Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trước mắt Liêu Ân, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia đã từng cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời tôn thượng, lại chính là Liêu Ân bản nhân. Trong lúc nhất thời, vô số cái nghi vấn xông lên đầu, để hắn rơi vào trầm tư bên trong. Hồi lâu sau, hắn tựa hồ làm ra quyết định, nhẹ nhàng đem trong tay đoạn kiếm cùng phượng váy thả lại Liêu Ân bên cạnh, đồng thời cẩn thận giúp nàng một lần nữa mang tốt mặt nạ. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực tập trung tinh lực, thi triển pháp thuật lao đi, nhận chứa đồ phía trên bốn có ấn ký, thành công khiến cho nhận chủ. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lóe lên liền tiến vào chiếc nhẫn nội bộ không gian. Một bước vào mảnh này rộng lớn không gian, Liêu Vân Cực lập tức bị trước mắt trồng chất như núi kỳ chân dị bảo choáng váng mắt. Đủ kiểu pháp bảo đan dược công pháp bí tịch cái gì cần có đều có, để người không kịp nhìn. Nhưng giờ phút này hắn không rảnh bận tâm mặt khác, một lòng chỉ muốn mau sớm tìm kiếm được thanh mục đỉnh. Bởi vì cứ việc chính mình bây giờ đã không cần món bảo vật này, nhưng hoàng phụ tiên phiên đối với nó có thể là nhu cầu cấp bách đâu. Liên tại Liêu Vân Cực vui đầu đau khổ tìm kiếm thời điểm, hắn tại đông đảo bảo vật bên trong phát hiện mười mấy cái bày ra trình tề, đồng thời viết có danh tự bình ngọc. Nhìn xem những này viết có tính danh bình ngọc, Liêu Vân Cực đột nhiên có một loại dự cảm, lập tức lục lọi lên. Cuối cùng, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong bất ngờ xuất hiện băng thanh cùng thiên mị danh tự, cái này để Liêu Vân Cực khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, nhìn qua trước mắt Liêu Ân, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vô luận như thế nào, hắn đều khó mà tiếp thu dạng này một sự thật Liêu Ân vậy mà lại là Khương Thiên Viện chuyển thế chi thân. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cũng để cho hắn nhớ tới Thiên Liên. Hắn giờ phút này mới hiểu được, Liêu Ân khả năng là nhìn ra Thiên Liên thân phận đặc thù, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy nàng vào chỗ chết. Làm hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi chính là, mặc dù đã phí hết sức chắc trở, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa thể tìm được trong truyền thuyết thanh mục đỉnh. Không những như vậy, hắn cả cái gì một kiện cùng Thiên Khải môn tương quan vật phẩm đều chưa từng phát hiện, thậm chí liền cái kia cực kỳ trọng yếu cuối cùng một mảnh trang sách và nóng cũng là vết tích hoàn toàn không có. Những vật này phản phất biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, để hắn lâm vào sâu sắc mê man bên trong. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, không có đem chân quý nhận chứa đồ để lại cho Khương Thiên Viện, mà là dứt khoát kiên quyết đem nàng vứt bỏ tại tòa này hoang vu hòn đảo nhỏ bên trên. Sau đó liền cũng không quay đầu lại, cùng Vô Tình cùng nhau rời đi. Không lâu sau đó, hắn lại một lần bước lên đường về, một lần nữa về tới Tiên Cực môn bên trong. Thời gian không phụ người hữu tâm, lần này hắn cuối cùng thành công tìm tới, ngay tại dốc lòng tu luyện băng thanh. Liêu Vân Cực lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chính là thuộc về băng thanh thần hồn. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng đem đưa tới băng thanh trước mặt, đồng thời vận dụng tự thân pháp lực mạnh mẽ, điều khiển Thiên Khải thủ hộ chậm rãi bay vào băng thanh sâu trong thức hải. Theo Thiên Khải thủ hộ tiến vào băng thanh thức hải, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, bắt đầu phát huy tác dụng, dần dần giúp nàng lao đi, Thương Thiên Viện lưu tại bên trên là cấn. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế bất quá là trong chốc lát mà thôi. Làm tất cả kết thúc về sau, Băng Thanh chậm rãi mở mắt, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, đầu tiên là mê man nhìn bốn phía, sau đó mới tập trung tại trước mặt mình Liêu Vân Cực trên thân. Lúc này Băng Thanh đối với trước mắt nam tử này đã có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vì sao muốn xuất thủ tương trợ với ta? Chương 493, Băng Thanh khôi phục, độc chứng biến mất. Chương 493, Băng Thanh khôi phục, độc chứng biến mất. Nghe đến Băng Thanh tra hỏi, Liêu Vân Cực không khỏi hơi ngẩn ra, hắn nhìn chăm chú tấm kia vô cùng mặt mũi quen thuộc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trầm mặc một lát về sau, hắn chậm rãi vươn tay, đem nắm tại lòng bàn tay Thiên Khải thủ hộ hiện ra ở Băng Thanh trước mặt. Đồng thời, hắn dùng một loại cực kỳ ôn hòa, lại tràn đầy giọng ân cần nói, "Băng Thanh, ngươi còn nhớ đến vật này?" Băng Thanh đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, một cái liền nhận ra vật trước mắt, chính là tiếng tâm lừng lây Thiên Khải thủ hộ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ, vội vàng cung cung kính kính thi lễ nói, "Thiên Khải môn tả sứ Băng Thanh, bái kiến thánh chủ đại nhân." Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú Băng Thanh, chậm rãi nói, "Băng Thanh, nghe ngươi tự mình lao đi, lúc trước ký ức." Băng Thanh nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên sẽ hiểu trí nhớ của mình, xuất hiện tình hình dị thường, mà hết thảy này đều là từ nàng chính mình tự tay cách làm. Giờ phút này đối mặt thánh chủ hỏi thăm, sắc mặt của nàng có vẻ hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đa tạ thánh chủ đại nhân quan tâm. Liêu Vân Cực mỉm cười gật đầu, nói tiếp, "Đi thôi, chúng ta cùng nhau tiến đến, tìm kiếm Huyền Diệp bọn họ, từ đây triệt để thoát khỏi Thiên Cực môn gò bó." Làm Băng Thanh nghe đến Huyền Diệp cái tên này lúc, nguyên bản lạnh lạnh khuôn mặt, nháy mắt tách ra một vẻ ôn nhu và mang, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ dương lên, lộ ra một cái sán lạn vô cùng nụ cười. Hiển nhiên, cái tên này đối nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ nói, "Cảm ơn thánh chủ đại nhân." Thuộc hạ tự nhiên nhớ tới Huyền Diệp, hắn nhưng là thuộc hạ ái tử. Đứng ở một bên Liễu Vân Cực nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Hắn không nghĩ nói cho Băng Thanh, Huyền Diệp cũng không phải là Băng Thanh thân tử, bởi vì hắn lo lắng một khi nói ra tình hình thực tế, Băng Thanh cùng Huyền Diệp biết được phía sau, chắc chắn thương tâm khó chịu. Sau đó, Liêu Vân Cực rời bước đến ao nước bên bờ, đem chỉnh hồi hồ nước đều bị hút vào đến trong tay hắn cầm tu di tiểu thiên địa bên trong. Liên tại Liêu Vân Cực thành công thu đi ao nước trong tích tắc, nguyên bản bao phủ tại Thiên Duyên Phong trùng điệp độc trướng đột nhiên tan thành mây khói, mất đi độc trướng che chở, Thiên Duyên Phong cuối cùng hiện ra nó chân thật diện mạo. Việc này không nên chậm trễ, Liêu Vân Cực không dám có chút trì hoãn, lúc này mang theo Băng Thanh chở hai nữ thân hình lóe lên, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về Hán Hải các vị trí bay đi. Trên đường đi nhanh như chớp, những nơi đi qua lưu lại từng đạo rực rỡ tàn ảnh. Trên đường đi, Băng Thanh tò mò đánh giá xung quanh cảnh tượng, mặc dù ký ức thiếu hụt nhưng vẫn khó nén hưng phấn trong lòng. Thánh chủ đại nhân, Huyền Diệp ở nơi nào? Tại Thương Viêm giới Cựu Cực cung bên trong, hắn rất an toàn, không cần phải lo lắng. Chúng ta trước đi Hán Hải Cát, sau đó về Cựu Cực cung. Giờ phút này, vô tình mặt đeo mặt nạ màu bạc, dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng thủy chung trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú bên cạnh Liêu Vân Cực. Phản phất muốn xuyên thấu qua, hắn cái kia nhìn như bình thường bên ngoài, nhìn rõ đến bí mật không muốn người biết. Từ khi vô tình tận mắt nhìn thấy kiện kia trong truyền thuyết thất thải vạn độc đỉnh về sau, nàng ánh mắt liền bị một mực hấp dẫn, cũng không còn cách nào từ Liêu Vân Cực trên thân rời đi mảy may. Chỉ vì mẫu thân nàng từng trịnh trọng dặn dò qua nàng, nếu có hạnh gặp phải nắm giữ thất thải vạn độc đỉnh người, nhất định không thể tới tách rời, chỉ có theo sát mới có thể bước lên giấc mộng kia ngủ để cầu phi thăng con đường thành tiên. Mà cái này thất thải vạn độc đỉnh theo mẫu thân hắn lời nói, quả thật một kiện trí cao vô thượng, uy lực vô tận thánh vật, càng là khống chế hạ giới cái kia ẩn nấp tại thế cường đại môn phái vạn độc cốc nơi mấu chốt. Thời gian trôi mau mà qua, ba người đã nhanh như điện chớp đến thanh danh chuyển xa Hán Hải Các. Hán Hải Các các chủ Thiên Ngọc tại cảm giác được Liễu Vân Cực tiến đến phía sau, dáng vẻ ngàn vạn đích thân ra ngoài đón lấy. Nhưng mà làm nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn Liễu Vân Cực, lại mang theo cùng hai vị nữ tử xa lạ cùng nhau hiện thân thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ khó mà che giấu vẻ nghi hoặc. Sư đệ, hai cái vị này giai nhân đến tột cùng là người phương nào nha? Đối mặt Thiên Ngọc hỏi thăm, Liễu Vân Cực thần sắc thản nhiên, mỉm cười đáp lại nói, các nàng đều là ta sư tỷ. Hôm nay chuyên tới để trả lại Thủy Nguyệt Lưu Vân Bảo, bây giờ nhiệm vụ của ta cũng đã viên mãn hoàn thành rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng cầm trong tay, kia tia tỏa ra ánh sáng lung linh trường bảo, tính cả một khối tượng trưng cho thân phận lệnh bài, cùng nhau đưa cho Thiên Ngọc. Sư tỷ, đây là Bích Hải Quỳnh Lâu lệnh bài, cầm nó, ngươi liền có thể thành công lui đi, môn kia hôn sự. Liêu Vân Cực một bên nói, một bên cầm trong tay khối kia lóe ra, tia sáng kỳ dị lệnh bài, đưa tới Thiên Ngọc trước mặt. Thiên Ngọc mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, nàng đưa ra tay run rẩy tiếp nhận lệnh bài, khó có thể tin hỏi tới, quả thật như vậy sao? Sư đệ, vật trọng yếu như vậy, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được đến nhà? Bạn nhất bọn họ sau đó không nhận nợ, nhưng như thế nào là tốt lắm. Liêu Vân Cực đã tinh trước cười cười, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sư tỷ, yên tâm đi. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cái kia Bích Hải Quỳnh Lâu lâu chủ tổ thì Hoàng Phủ Tiên Thiên, chính là phu nhân của ta một trong, chút mặt mũi này vẫn phải có. Ngươi chỉ để ý mang theo khối này lệnh bài, tiến đến từ hôn chính là. Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, Thiến Ngọc trong lòng treo lấy tảng đá, cuối cùng là rơi xuống. Lúc này, Liêu Vân Cực tựa hồ nhìn ra, nàng tâm tư, vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta bây giờ thời gian cấp bách, không thể ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Xin từ biệt ta. Nếu như có chuyện cần liên hệ ta, có thể tiến về Thương Viêm giới, ta sẽ lưu tại Cựu Cực cung. Thiến Ngọc nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Tốt a. Nếu là sư tỷ nhớ ngươi, chắc chắn đi qua thăm hỏi ngươi."
"Đúng, đừng quên thi đấu kỳ hạn sắp tới, đến lúc đó ngươi nhất định muốn chạy đến, sư tỷ còn nóng nhìn, có thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào, cái kia khiến người hướng về Thương Hải Thiên Vực đâu."
"Biết rồi, sư tỷ. Đợi đến khi đó, chúng ta nhất định sẽ đúng hẹn mà tới."
Liêu Vân cực mỉm cười đáp lại nói, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người cùng bên cạnh hai nữ, cùng nhau bước nhanh rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Hán Hải các bên ngoài. Ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám trên người mặc hắc bào người bịt mặt. Đám người này không rõ lai lịch, nhưng từng cái thực lực cao cường, lại trên thân tản ra hoặc chính hoặc tà khí tức, hiển nhiên là đến từ khác biệt trận doanh tu sĩ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đám người bên trong vậy mà còn có hai vị thân thể khổng lồ yêu khí trùng tiên yêu tộc đại yêu. Biến cố bất thình lình, để luôn luôn trầm ổn Liêu Vân Cực cũng không nhịn được chấn động trong lòng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, làm cho hắn không thể không đối trước mắt tình hình cao độ coi trọng. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng với trực giác bén nhạy, hắn mơ hồ cảm giác được, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, chính nhận dấu một cái kinh thiên động địa to lớn âm mưu. Mà lúc này, đứng tại Liễu Vân Cực sau lưng Băng Thanh cùng Vô Tình, cũng là đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì vậy hai người xít sao dựa vào tại Liễu Vân Cực sau lưng, như lâm đại địch toàn thân đề phòng. Các nàng hai tay âm thầm nắm chặt, trong tay linh khí, chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, liền có thể lập tức xuất thủ ứng đối. Liễu Vân Cực hai mắt khép hờ, sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, tính toán xông phá cố kia thần bí mà cường đại gò bó lực lượng. Liên tại hắn sắp đem hết toàn lực, đột nhiên phát lực lúc, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị đột nhiên thoáng hiện mà ra. Tập trung nhìn vào, đúng là một tên mặc hắc bảo người thần bí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên này hắc bảo nhân vừa hiện thân liền phát ra một trận khiến người dùng mình âm trầm tiếng cười. Tiếng cười kia giống như cú vọ khóc nỉ non, bén nhọn chói tai đến để người màng nhĩ đau nhức. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn dùng một loại thâm trầm giọng điệu mở miệng nói ra, "Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực vùng vẫy. Tiểu gia hỏi ngươi, ly hỏa kiếm có thể là trong tay ngươi. Ngoan ngoãn đưa nó giao ra, có lẽ tiểu gia tâm tình tốt, còn có thể tha các ngươi mấy đầu tiền mệnh. Nếu không..." Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực lông mày, nháy mắt xít sao nhăn lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Ánh mắt của hắn bén nhọn nhìn thẳng hắc bào nhân, lớn tiếng chất vấn, "Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Tất nhiên muốn cái này ly hỏa kiếm, vì sao không đi tìm Viêm Sĩ yêu cầu? Ngược lại đến khó xử chúng ta, những này người vô tội." Đối mặt Liêu Vân Cực chất vấn, hắc bào nhân nhưng là không nhúc nhích chút nào, vẻn vẹn chỉ là đáp lại một tiếng tràn đầy khinh thường ý vị cười lạnh, cũng không làm ra hồi đáp gì. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm, phản phất liền không khí đều đọng lại đồng dạng, một tràng thời khắc sống còn kịch liệt đại chiến, mắt thấy đã là không thể tránh được. Chương 494, gặp phải tập kích, bị nhốt bức tranh bên trong. Chương 494, gặp phải tập kích, bị nhốt bức tranh bên trong. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực thức hải bên trong, phi tốc hiện lên các loại suy nghĩ. Hắn mơ hồ dự cảm đến, hôm nay phát sinh tất cả những thứ này, tuyệt không phải ngẫu nhiên trùng hợp. Liên tưởng đến phía trước nghe qua, liên quan tới có người đang âm thầm thu thập ngũ hành thánh khí nghe đồn, hắn càng cảm thấy chuyện này phía sau nhất định có rắc rối phức tạp liên quan. Chỉ là làm hắn không nghĩ ra chính là cái này ngũ hành thánh khí đến cùng còn ẩn giấu đi như thế nào, bí mật không muốn người biết, lại có thể dẫn tới dạng này một cỗ thế lực thần bí như vậy nhọc lòng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tập hợp đủ đâu. Liêu Vân Cực tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, một đôi mắt như chim ưng sắc bén tràn đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia mặc áo bào đen, toàn thân tản ra quỷ dị khí tức nhân vật thần bí. Thanh âm của hắn băng lãnh mà phẫn nộ, giống như gió lạnh thổi qua sân gốc. "Ta không biết, trong miệng ngươi nói tới đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Liên tính ta biết, cũng tuyệt đối không có khả năng giao cho, giống các ngươi dạng này giấu đầu lộ đuôi lén lén lút lút người." Cái kia hắc bảo nhân nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, đống nhiên hét lớn một tiếng, tiếng điếc tai nhức óc, "Thứ không biết chết sống, đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách bản đại gia, thủ hạ vô tình." Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn dùng sức vung lên, xung quanh những cái kia nguyên bản hoặc chính hoặc tà tu sĩ, cùng với hình thể to lớn đám yêu quái, giống như thủy triều, hướng về Liễu Vân Cực đánh tới. Đối mặt bất thình lình thế công, Liễu Vân Cực không hốt hoảng chút nào, hắn cấp tốc gọi ra thần bí viên cầu đồng thời đem thật cao tế lên. Nháy mắt, chói mắt quang mang từ viên cầu bên trong bắn ra, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn, tạm thời chặn lại mọi người như mưa to gió lớn, đánh tới công kích mãnh liệt. Thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, Liễu Vân Cực xoay đầu lại, hạ giọng đối bên cạnh hai nữ nói, "Các ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận, lưu ý bốn phía động tĩnh, tìm kiếm thời cơ thích hợp xông ra vòng đây." Băng Thanh một mặt kiên nghị gật gật đầu, đối Liễu Vân Cực mệnh lệnh, không có chút nào lòng phản kháng. Mà Vô Tình thì nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt không lùi bước chi ý, hiển nhiên nàng cũng không định bỏ xuống đồng bạn, một mình đi trước thoát đi. Bởi vì không thể tùy tiện bại lộ thân phận chân thật của mình, Liêu Vân Cực lúc này có khả năng dựa vào chỉ có trong tay cái này uy lực kinh người chí bảo. Cứ việc có bảo vệ này tương trợ, nhưng đối phương nhân số đông đảo, lại thực lực không thể khinh thường, trận chiến đấu này vẫn như cũ dị thường khó khăn. Đáng được ăn mừng chính là đội ngũ bên trong còn có Vô Tình, vị này cường giả đỉnh cao tồn tại. Nàng thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới chiến trường trung ương, ngay sau đó hai bàn tay tung bay, từng đạo chói lọi chói mắt tiên pháp từ hắn trong tay đổ xuống mà ra. Những này tiên pháp ẩn chứa vô tận uy năng, chỗ đến, địch nhân nhộn nhịp bị đánh lui, thậm chí có chút cứng giả, trực tiếp miệng phun máu tươi ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Trong lúc nhất thời, Vô Tình lấy sức một mình, vậy mà đem địch nhân đối diện hoàn toàn chế trụ. Theo chiến đấu duy trì liên tục thâm nhập, Liêu Vân Cực dần dần phát hiện, đám này đột kích người ở giữa, phối hợp ăn ý trình độ cực cao, tiến thối có thứ tự, công thủ chuyển đổi tự nhiên, thật giống như bọn họ sớm đã trải qua vô số lần chiến đấu như vậy, lẫn nhau ở giữa đã rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Loại này tinh diệu phối hợp, làm cho bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, cho Liêu Vân Cực đám người mang đến áp lực cực lớn. Vô Tình sư tỷ, ngũ hành thánh khí còn có những công dụng sao? Vô Tình suy nghĩ tung bay, nhớ lại trước kia tuế nguyệt bên trong một ngày, ánh mặt trời xuyên thấu qua cổ lão tàng thư các song cửa sổ tung xuống, đùi bằng tại kia sáng bên trong vũ động. Nàng một lần tình cờ lật ra một bản ố vàng cổ thư, trong sách chỗ ghi chép thần bí văn tự cùng đồ án, phảng phất có được một loại ma lực sâu sắc hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Quyển cổ thư kia ghi chép rất nhiều sớm đã thất truyền bí mật, trong đó liền bao gồm có quan hệ với ngũ hành thánh khí chân quý tin tức. Theo trong sách thuật truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ, giữa thiên địa tồn tại năm kiện ẩn chứa vô tận lực lượng thánh khí, bọn họ phân biệt đại biểu cho kim, mộc, nước, hỏa, đất năm loại nguyên tố. Mà khi cái này ngũ hành thánh khí tụ tập thời điểm, sẽ mở ra một đạo thông hướng thần bí cổ tiên di tích thông đạo. Nghĩ đến đây, Vô Tình không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn họ lần này chưa đến chính là mưu toan thu thập đủ cái này ngũ hành thánh khí, từ đó mở ra thông đạo, lấy thu hoạch cái kia thâm tàng tại cổ tiên di tích bên trong bảo tàng, hoặc là vô thượng chuyển thừa sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, trong cơ thể linh lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, nháy mắt bộc phát ra, kèm theo một trận hào quang chói sáng, một cỗ càng cường đại hơn linh lực áp hướng về bốn phía càn quét mà đi, cứ thế mà đem trước mắt giống như thủy triều đánh tới địch nhân đánh lui. Nhưng mà đối mặt như vậy đối thủ khó dây dưa, cùng với kiện kia cường đại đến cực điểm trí bảo phòng ngự, đám này nguyên bản khí thế hung hăng các cường giả, giờ phút này cũng không nhịn được bắt đầu nôn nóng. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không thể mau chóng giải quyết chiến đấu, một khi bị đi qua tu sĩ khác phát giác được nơi đây động tĩnh, như vậy bọn họ lần hành động này chắc chắn đối mặt bại lộ to lớn nguy hiểm. Ngay tại những này các cường giả lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị thi triển ra riêng phần mình áp đáy hòm đón sát thủ lúc, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Vô Tình thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng không ngờ lặng yên xuất hiện ở một tên hắc bảo nhân sau lưng, trường kiếm trong tay hàn mang lập lòe, mũi kiếm vững vàng chống đỡ tại hắc bảo nhân trên cổ. Nói: "Đến tột cùng là ai phái các ngươi tới? Như còn dám có nửa câu lời nói dối, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Vô Tình âm thanh băng lãnh thấu xương, tựa như đến từ u minh quỷ vực lấy mạng thanh âm. Tên kia hắc bảo nhân toàn thân run lên, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Vô Tình vậy mà nắm giữ kinh người như thế thực lực cùng thủ đoạn, thế cho nên hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Nhưng mà cứ việc nội tâm tràn đầy hoảng hốt, nhưng tại vị kia tâm ngoan thủ lạn, khiến người sợ hãi điện chủ trước mặt, hắn cuối cùng vẫn là không có dũng khí nói ra tình hình thực tế. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hai nhắm thật chặt, yên tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc Vô Tình trong tay cái kia lóe ra hàn quang đoạn kiếm chậm rãi ép xuống lúc, một bức thần bí bức tranh đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện lên ở đầu của bọn hắn đỉnh phía trên. Trong chốc lát, bức tranh này tỏa ra một đạo nồng đậm quang mang màu xanh sẫm, giống như một tấm to lớn lưới đồng dạng, cấp tốc đem ở đây mọi người đều bao phủ ở bên trong. Liêu Vân Cực ba người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện chính mình đã đưa thân vào một cái tựa như tiên cảnh địa phương. Nơi này non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết, quả thực chính là một chỗ ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Liêu Vân Cực một mặt vẻ cảnh giác, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, Băng Thanh thì đầy cõi lòng hiếu kỳ, bước chân nhẹ nhàng hướng về cách đó không xa một đầu dòng suối đi đến. Cái kia trong suốt thấy đáy nước suối tựa như một chiếc gương, rõ ràng phản chiếu ra nàng tấm kia tinh khiết không tì vết khuôn mặt. Cùng các nàng hai người khác biệt, Vô Tình giờ phút này chính ngửa đầu ngắm nhìn phía trước tòa kia cao vút trong mây, khí thế bảng bạc ngọn núi. Cái kia nguy nga hùng vĩ cảnh tượng phản phất có được một loại vô hình ma lực hấp dẫn lấy thật sâu hắn toàn bộ lực chú ý, làm hắn suy nghĩ không tự chủ được đắm chìm trong đó. Làm ba người không hẹn mà cùng túi lầu xuống xem xét tự thân tu vi tình hình lúc, lại kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào lên trong cơ thể của bọn họ linh lực vậy mà giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng cho cầm cố lại đồng dạng, không có cách nào điều động. Đúng lúc này, từ cái kia trên núi cao truyền đến từng trận tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, thanh âm kia giống như sấm rền cuộn cuộn, đinh tai nhức óc. Nghe đến cái kia giống như đến từ cửu u địa ngục kinh khủng tiếng vang lúc, ba người sắc mặt giống như bị xương lạnh xâm nhập đồng dạng, nháy mắt thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên. Liêu Vân Cực nhíu chặt lông mày, ngựa khí vội vàng nói, đây chính là người khác trí bảo không gian, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm ra trong đó sơ hở, sau đó cấp tốc thoát đi nơi đây mới được. Dứt lời, hắn liền lập tức bắt đầu thử nghiệm gọi ra chính mình có ba kiện trí bảo. Nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc là chẳng biết tại sao vậy mà hoàn toàn cùng những này trí bảo mất đi liên hệ, phản phất có một tầng bình chướng vô hình đem ngăn trở ra. Thẳng đến lúc này, Liêu Vân Cực vừa rồi chân chính ý thức được sự tình đã phát triển đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Dù sao tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương, nếu như không có trí bảo bản thân cùng với tự thân tu vi gia trì, muốn thành công thoát thân quả thực chính là người si nói mộng. Chương 495 chủ động xuất kích đỉnh phong lão giả. Chương 495 chủ động xuất kích đỉnh phong lão giả. Mọi người ở đây rơi vào tuyệt vọng lúc, đột nhiên một cái âm trầm mà thanh âm giàn mua tại cái này mảnh thần bí không gian bên trong thong thả vang lên. Thứ thời nhanh đưa ly hỏa kiếm giao ra, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực trong lòng không nhịn được trầm xuống, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, dù cho ngoan ngoãn giao ra cái gọi là ly hỏa kiếm đối phương chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Tất nhiên dù sao đều là cái chết, chẳng bằng liều mạng một lần. Hắn cắn răng, ánh mắt kiên định la lớn, chúng ta thật không có cái gì ly hỏa kiếm, nhất định là các ngươi tìm nhầm người. Hừ, vậy các ngươi liền chờ đợi, trở thành yêu thú trong miệng đồ ăn, bị bọn họ vô tình cắn xe à? Lão giả tràn đầy uy hiếp cùng khinh thường nói, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, từng tiếng đinh thai nhức óc thú vật giống liền lại lần nữa vang vọng bốn phía. Cái này tiếng giống liên tục không ngừng liên miên bất tuyệt, đồng thời kèm theo từng trận tiếng bước chân ầm ầm. Hiển nhiên những này phát ra gầm thét yêu thú chính bằng tốc độ kinh người hướng về mọi người tới gần. Liêu Vân cực sắc mặt nghiêm trọng, dẫn đầu bên cạnh hai người cấp tốc lui lại, một mực thối lui đến phía sau, rậm rạp trong bụi cỏ dại. Hắn nghĩ thầm có lẽ có thể mượn nhờ mảnh này cỏ dại đến ẩn nấp thân hình, từ đó tránh đi sắp đến yêu thú tập kích. Nhưng mà không như mong muốn, liền tại ba người vừa vặn ẩn thân tại cỏ dại ở giữa lúc, đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra mấy cái sắc thái sặc sỡ rắn độc. Bất ngờ không đề phòng, hai tên nữ tử đều không có thể may mắn thoát khỏi, bắp chân của các nàng không may bị rắn độc hung hăng cắn, trong chốc lát kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, hai nữ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Cứ việc tình huống nguy cấp, nhưng hai nữ cũng không thất kinh, các nàng cố nén đau đớn, lập tức lấy ra giải độc đan thuốc nuốt vào trong bụng. Đồng thời riêng phần mình lấy ra một cái thiên khí nắm tại ở trong tay, sau đó hết sức chăm chú lưu ý lấy xung quanh nhất cử nhất động, không dám có chút lười biếng. Lúc này Liễu Vân Cực trong lòng hết sức rõ ràng, vô luận bọn họ thế nào, nghị trăm phương ngàn kế địa tạm nặng tránh né, cuối cùng khó mà chạy trốn, chỗ này không gian chủ nhân không chế cùng thao túng, cùng hắn ngồi cho chết, chẳng bằng chủ động xuất kích ra sức đánh cược một lần. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, dứt khoát kiên quyết mang theo hai nữ vượt khó tiến lên, trực tiếp hướng về đối diện, cao vút trong mây to bằng ngọn núi bước vào. Chẳng biết tại sao, tại hắn sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối có một loại dự cảm mãnh liệt. Tòa kia nhìn như xa không thể chạm ngọn núi, chính là đánh vỡ trước mắt, khốn cục nơi mấu chốt. Chỉ có thành công đăng đỉnh, mới có thể bài trừ không gian cấm chế, có thể quay về thế giới hiện thực. Cứ như vậy, ba người một đường khó khăn tiến lên, các loại yêu thú cũng giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đối với bọn họ phát động một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, Liêu Vân Cực không sợ hãi chút nào, tay phải nắm chặt một thanh hàn quang loẹ loẹt trường kiếm. Theo cổ tay linh hoạt chuyển động, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang đột nhiên nở rộ ra, giống như trong bầu trời đêm vạch qua bóng ánh lưu tinh. Mà mỗi khi hắn huy kiếm đâm ra thời điểm, nhất định có một đầu hung mãnh yêu thú kêu thảm ở bang ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Hai nữ cứ việc thân chúng kịch độc, nhưng giờ phút này y nguyên miễn cưỡng lên tinh thần, ra sức vũ động trong tay thiết khí, liên tục không ngừng thả ra năng lượng, toàn lực hiệp trợ Liêu Vân Cực. Theo khoảng cách này, tòa đỉnh núi càng ngày càng gần, mọi người thừa nhận áp lực cũng càng thêm trở nên nặng nề, liền tựa như có một loại vô hình vô chất nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng, chính dốc hết toàn lực ngăn trở bọn họ tiếp tục đi tới bộ pháp. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen giăng kín, đen kịt một màu. Ngay sau đó, một đạo thô như cự mãng chói mắt thiểm điện xé rách tầng mây, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng về bọn họ mãnh liệt bổ xuống. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Liêu Vân Cực không hề sợ hãi, hắn trợn mắt tròn xoe, trong miệng hét lớn một tiếng, phá. Đồng thời, hắn giơ lên cao cao cánh tay trái của mình, tựa như một tòa núi cao đồng dạng, đón đạo thiểm điện kia hung hăng đập đi lên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, đạo kia uy thế kinh người thiểm điện, vậy mà tại cùng Liêu Vân Cực nắm đấm va chạm về sau, nháy mắt tán loạn ra, hóa thành vô số tia điện nhỏ bé, tiêu tán ở không khí bên trong. Mà càng làm cho người ta vui mừng chính là, trải qua lần này chính diện giao phong, Liêu Vân Cực bất ngờ phát hiện, cánh tay trái của mình cũng không giống phía trước như thế, nhận đến bất luận cái gì giam cầm lực lượng ảnh hưởng, vẫn như cũ có khả năng tự do hoạt động. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, giống như một châm thuốc trợ tim, nháy mắt đốt lên Liêu Vân Cực sâu trong nội tâm, tiềm ẩn đã lâu hừng hực đấu trí. Vào giờ phút này, hắn tin tưởng vững chắc bằng vào tự thân thực lực cường đại, cùng với không sờn lòng ý chí, nhất định có khả năng chiến thắng trước mắt tất cả gian nan hiểm trở, thành công đến đỉnh núi. Nhưng mà, đang lúc Liêu Vân Cực đắc chí vừa lòng lúc, một đạo nhỏ xíu gần như khó mà phát giác thiểm điện, lại giống như quỷ mị, lặng yên im lặng chui vào trong cơ thể của hắn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Liêu Vân Cực căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thiểm điện kia ở trong cơ thể mình không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trong chốc lát, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, Liêu Vân Cực cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phảng phất muốn bị cỗ này lực lượng của bạo cho miễn cưỡng xé nát. Nhưng liền tại hắn thống khổ vạn phần thời điểm, một cỗ sức mạnh bí ẩn có lượng lại đột ngột từ trong cơ thể hiện lên mà ra, đồng thời đem đạo kia xâm lấn thiểm điện một cái thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, một mực ở vào giam cầm dưới trạng thái thiên khải thủ hộ cùng với cái tia thần bí viên cầu tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng thần bí xuất hiện. Bọn họ trên thân lóe lên tia sáng kỳ dị, sau đó liền dễ như trở bàn tay tránh thoát gò bó. Liêu Vân Cực nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng cùng kiên kỵ, thế cho nên hắn căn bản không dám tùy tiện thi triển cái kia vô cùng cường đại thiên khải thủ hộ lực lượng, bởi vì hắn biết rõ nếu như tại lúc này tùy tiện sử dụng một chiêu thức này, rất có thể sẽ bị cái kia thần bí mà kinh khủng thế lực phát giác, đồng thời nhìn thấu thân phận. Cứ việc đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng bọn hắn y nguyên dũng cảm tiến tới, trên đường đi vượt mọi chông gai đánh đầu thằng đó, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, khí thế như hồng hướng về đỉnh núi vọt mạnh mà đi. Cuối cùng trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ phấn chiến về sau, bọn họ thành công leo lên tòa này cao vút trong mây đỉnh núi. Chỉ thấy chỗ đỉnh núi đứng bình tĩnh đứng thẳng một vị mặc hắc bào lão giả, hắn đứng chắc tay, đưa lưng về phía mọi người, dáng người thẳng tắp như tùng. Tại xung quanh hắn vô số đạo nhan sắc khác nhau thiểm điện đan vào quân quanh, tạo thành một mảnh làm người sợ hãi điện mang chi bóng. Những này thiểm điện lúc thì lập loè nhảy vọt, lúc thì gào thét xoay quanh, phản phất có sinh mạng đồng dạng, tản ra vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt. Thật không nghĩ tới a, dù cho tu vi của ngươi đã bị phong cấm, lại còn là không cách nào ngăn cản các ngươi tiến lên bộ pháp. Xem ra các ngươi quả thật là người mang đại khí vận người a. Chỉ tiếc các ngươi sinh không gặp thời, gặp được nhà ta địa chủ, vậy liền chú định chỉ có một con đường chết. Hắc Bảo lão giả chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Liêu Vân Cực đám người, trong miệng phát ra một trận âm u mà khàn khàn cười lạnh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão giả bỗng nhiên vung lên ống tay áo, bên cạnh những cái kia nguyên bản tàn phá bừa bãi thiểm điện nháy mắt hóa thành từng đạo lăng lệ vô song mũi tên ánh sáng, phô thiên cái địa hướng về Liêu Vân Cực bắn nhanh mà đi. Đối mặt bất thình lình mãnh liệt thế công, Liêu Vân Cực ánh mắt đột nhiên ngưng lại, toàn thân tỏa ra một luồng sát ý lẫm liệt. Hắn không chút do dự huy động lên cánh tay trái của mình, tốc độ nhanh như tật phong, không ngừng mà nên kích những cái kia như mưa rơi dày đặc đánh tới thiểm điện. Cùng lúc đó, cùng Liêu Vân Cực cùng nhau trước đến hai vị nữ tử, cũng không chút do dự thi triển ra riêng phần mình tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Các nàng thân hình linh động phiêu hốt, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, giống như hai cái nhẹ nhàng nhảy múa ngân long, lấy nu nhược độc thân, ngoan cường mà chống cự cái kia một đợt nối một đợt mãnh liệt mà tới thiểm điện công kích. Thử, chỉ bằng các ngươi điểm này bé nhỏ thủ đoạn, chẳng lẽ còn vọng tưởng có khả năng ngăn cản ta Lôi Đỉnh vạn quân thế sao? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắc Bảo lão giả thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Ngay sau đó, hai tay của hắn cấp tốc kết ra một cái phức tạp tối nghĩa phát ấn. Trong chốc lát, càng nhiều càng cường đại hơn thiểm điện từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tụ đến, tựa như một tràng kinh thiên động địa lôi bạo sắp giáng lâm thế gian. Chương 496, phá vỡ không gian, lại gặp Liêu Ân. Chương 496, phá vỡ không gian, lại gặp Liêu Ân. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, trong cơ thể lực lượng thần bí phun trào, hắn không để ý bại lộ nguy hiểm, mở ra thiên khải thủ hộ. Chỉ thấy một tầng màu sắc sặc sỡ, rực rỡ hào quang chói mắt, giống như một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, cực kỳ chặt chẽ lưới bắt quái gắn vào ba người xung quanh cơ thể. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ cuồng bạo tàn phá bừa bãi thiểm điện, giống như hạt mưa, hung hăng đập nền tại tầng này tia sáng bên trên, nháy mắt văng lên vô số tia lửa chói mắt. Cái kia Hắc Bảo lão giả nhìn thấy phiên này tình cảnh, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng lập tức khẽ cắn môi, lại lần nữa gia tăng tự thân linh lực chuyển vận. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo khí lưu màu đen từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, toàn lực dốc vào cái kia ngay tại công kích ba người thiểm điện bên trong. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra tham lam đến cực điểm ánh mắt, nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực đám người, tựa hồ hận không thể lập tức đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Đúng lúc này, thần bí viên cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Liêu Vân Cực hướng trên đỉnh đầu. Cái này viên cầu toàn thân tản ra một loại nhu hòa mà ấm áp tia sáng, tựa như một vầng minh nguyệt treo cao chân trời. Làm những cái kia cuồng bạo thiểm điện chạm tới cỗ này tia sáng lúc, vậy mà giống như là gặp khắc tinh đồng dạng, nhộn nhịp bị thu nạp vào đi, biến mất không còn chút tung tích. Liêu Vân Cực mắt thấy thời cơ đã đến, liền không chút do dự thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hắc Bảo lão giả vào tới. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về lão giả hậu tâm đâm tới. Lão giả kia đột nhiên bị tập kích, lập tức cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng xoay người lại, muốn huy trưởng ngăn cản Liêu Vân Cực, cái này một kích chí mạng. Nhưng mà Liêu Vân Cực tốc độ thực tế quá nhanh, lực lượng càng là vượt quá tưởng tượng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Liêu Vân Cực cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại nằm đấm nặng nề mà đập vào lão giả trên ngực. Lão giả căn bản là không có cách tiếp nhận, to lớn như vậy lực trúng kích, tại trên không vạch qua một đường vòng cung về sau, cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Theo lão giả thân ảnh dần dần tiêu tán, Liêu Vân Cực thuận thế huy động trường kiếm trong tay, đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng phía trước không gian cấm chế. Chỉ nghe một trận thanh thúy, dạn nước tiếng vang lên, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng không gian cấm chế, nháy mắt sụp đổ. Liêu Vân Cực vung tay lên, mang theo bên người hai vị nữ tử, cấp tốc xuyên qua vỡ vụn không gian cấm chế, thành công trở về tới trong thế giới hiện thực. Lúc này, một bức cổ xưa bức tranh yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, mà vị kia mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ Hắc Bảo lão giả thì đổ vào một bên, đã không có khí tức. Liêu Vân Cực chạy như bay, bộ pháp nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới bức họa kia cuốn lên. Hắn có chút khom lưng đi xuống, động tác nhu hòa mà cẩn thận, phảng phất trong tay nâng không phải một bức tranh bình thường, mà là một kiện hiếm thấy chân bảo. Coi hắn cuối cùng thành công nhặt lên bức tranh lúc, ánh mắt lập tức bị phía trên vẽ kỳ dị đồ án cùng với thần bí ký hiệu hấp dẫn. Những hình này án cùng ký hiệu đan vào một chỗ, tạo thành một loại vận luật đặc biệt, để người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Liêu Vân Cực nhìn chăm chú bức tranh, nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong. Sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt hiện lên một tia minh ngộ chi sắc. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bức tranh này thu vào thiên hữu chi giới bên trong. Liêu Vân Cực ánh mắt rơi vào một bên trên người lão giả, không khách khí chút nào vươn tay, cấp tốc tháo xuống lão giả bên hông, treo túi chứa vật. Cầm tới túi chứa vật phía sau, hắn cẩn thận kiểm tra lên vật phẩm bên trong đến. Chỉ thấy hắn lúc thì lộ ra nụ cười hài lòng, lúc thì nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên đối nó bên trong một vài thứ gì đó cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Lúc này, đứng tại Liêu Vân Cực bên cạnh Băng Thanh, nhẹ nói, "Công tử, chúng ta có thể xuất phát sao?" Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng nàng, mỉm cười gật đầu, lập tức hắn vận chuyển trong cơ thể linh lực, thân hình bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Cùng lúc đó, Băng Thanh cùng Vô Tình cũng thi triển ra riêng phần mình khinh công, đi sát đằng sau tại phía sau hắn. Ba người giống như ba đạo rực rỡ trường hồng đồng dạng, vạch qua chân trời, hướng về xa xôi hải vực phần cuối bay đi. Trên đường đi, Liễu Vân Cực từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, không dám chút nào phất lờ. Cứ việc trong truyền thuyết Thương Hải bí vực tràn đầy vô tận dụ hoặc, nhưng hắn nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, nơi đó tất nhiên ẩn giấu đi trùng điệp nguy cơ. Nói không chừng giờ phút này, đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ chờ hắn bước vào cả bẫy, tự chui đầu vào lưới. Huống chi, ở chỗ đó, còn có một cái làm hắn tránh không kịp người Liễu Ân. Nói lên Liễu Ân, Liễu Vân Cực tâm tình lập tức thay đổi đến phức tạp. Nàng có thể là Liễu Giang nữ nhi, Liễu Giang cho tới nay đều đối Liễu Vân Cực tốt không lời nói. Nếu như không phải nhớ tới phần ân tình này, sợ rằng Liễu Ân cũng sớm đã chết tại thủ hạ của hắn. Chính là bởi vì loại này rắc rối quan hệ phức tạp, làm cho Liễu Vân Cực mỗi lần nhớ tới Liễu Ân đều sẽ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Vận mệnh tựa như là một cái thâm bất khả trắc bí ẩn, nó luôn là thần bí như vậy khó lường, phảng phất ẩn giấu đi vô số cái bí mật không muốn người biết cùng cố sự. Mỗi một bước đều tràn đầy vô tận không biết, mỗi một lần chuyển hướng đều là một tràng khiến người không tưởng tượng được trùng hợp. Liên tại cái này nhìn như bình thường thời khắc, Liễu Ân vậy mà giống như từ trên trời giáng xuống đồng dạng, mang theo hai vị lão giả lặng yên xuất hiện ở khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa địa phương. Sự xuất hiện của các nàng không có dấu hiệu nào, nhưng lại tựa hồ mệnh trung chú định, vừa đúng. Đáng nhắc tới chính là đi theo Liễu Vân Cực cùng nhau trước đến Băng Thanh cùng Vô Tình hai người, trên mặt đều là đeo tinh xảo mặt nạ, làm cho không người nào có thể thăm dò đến các nàng chân thật khuôn mặt. Cái kia mặt nạ tựa như một tấm khăn che mặt bí ẩn, cho các nàng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Mà Liễu Vân Cực thì xảo diệu vận dụng đặc thù nào đó kỹ pháp, thay đổi chính mình nguyên bản dung mạo, làm cho người khác khó mà nhận ra thân phận chân thật của hắn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ba người này thân ảnh cũng không có gây nên Liễu Ân cho dù một tơ một hào quan tâm. Cứ việc Liễu Ân không có phát giác được bọn họ tồn tại, nhưng các nàng ở giữa trò chuyện thanh âm lại giống như là bị một trận vô hình gió thổi đưa mà đến, không tự chủ được truyền vào đến Liễu Vân Cực nhạy cảm bên hai. Thanh âm kia mặc dù không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi, nháy mắt hấp dẫn lấy Liễu Vân Cực toàn bộ lực chú ý tôn thượng. Trải qua thuộc hạ cẩn thận quan sát, đạo kia kết giới nên thuộc về tiên giai kết giới không thể nghi ngờ. Bằng vào chúng ta hiện nay nắm giữ thực lực đến xem, muốn cưỡng ép đột phá đạo này kết giới, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Trừ phi có thể mượn tại một số cường đại tiên khí, có lẽ mới có một tia hy vọng a. Liễu Ân nghe lời ấy, suy nghĩ sau một lát, xem thường nói, đã là như vậy, vậy các ngươi không ngại tiến về Bích Hải Quỳnh lâu tìm kiếm trợ giúp. Nơi đó nắm giữ hai kiện uy lực cực kỳ cường đại tiên khí, nếu như có thể đạt được bọn nó trợ lực, chắc hẳn bài trừ đạo này tiên giai kết giới, liền không còn là việc khó gì. Có thể là tôn thượng, bọn họ thật sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ sao? Dù sao theo như lời đồn, bây giờ Bích Hải Quỳnh lâu đã thay đổi thay thế mới lâu chủ tổ tiên, ở trong đó thế cục chắc hẳn cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối mặt trước mắt vị lão giả này, đề ra lo nghĩ, Liễu Ân nhưng là một mặt tự tin, không chút do dự đáp lại nói, không cần phải lo lắng. Không quản là Thương Nguyên Đạo cũng tốt, vẫn là Thương Nguyên Xuân cũng được, bọn họ đều là bản tôn tỉ mỉ an bài, đồng thời xếp vào tại nơi đó đắc lực nhân viên. Chỉ cần bản tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, thưởng ứng bản tôn triệu hoán. Vừa dứt lời, một vị khác đồng dạng lo lắng lão giả lại ngay sau đó nói, tôn thượng, lấy trước mắt tình thế đến xem, tình huống sợ rằng không thể lạc quan a. Chúng ta nơi dựa dẫm hai người này, tựa hồ cũng đã bị vị kia tân nhiệm lâu chủ tổ tịt một mực nắm ở trong tay, giống như chim trong lồng, căn bản không có cách nào tới tiếp viện chúng ta nha. Liễu Ân nghe xong, lại chỉ là có chút nâng lên khóe miệng, lộ ra một vẻ ung dung không đội đủ cười, sau đó đã tính trước giải thích nói, chư vị không cần thiết thất kinh, bất quá chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Chẳng lẽ nàng còn có thể si tâm vọng tưởng, bằng vào sức một mình liền có thể đem toàn bộ Bích Hải Quỳnh lâu triệt để khống chế tại bàn tay ở giữa sao? Quả thực là người si nói mộng. Nếu biết rõ, cái gọi là Bích Hải khống hồn lệnh nhìn như uy lực vô tận, kỳ thực giấu giếm to lớn tai hại. Một khi có tiên âm vang lên, lệnh bài này lực khống chế liền sẽ giống như nước thủy triều cấp tốc thối lui, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ một lần nữa trở lại chúng ta khống chế bên trong. Chương 497, cứu hoàng phủ tiên thiên, huyết ma lại xuất hiện. Chương 497, cứu hoàng phủ tiên thiên, huyết ma lại xuất hiện. Nghe đến Liễu Ân cái kia lời nói ngữ về sau, Liễu Vân Cực trong lòng đống nhiên siết chặt, một loại mãnh liệt dự cảm không hay, nháy mắt xông lên đầu. Hắn biết rõ lấy hoàng phủ tiên thiên, tình cảnh trước mắt, sợ rằng rất nhanh liền sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Không chút do dự, Liễu Vân Cực quyết định thật nhanh, dẫn đầu bên cạnh hai người, cấp tốc điều chỉnh tiến lên phương hướng, hướng về Bích Hải Quỳnh lâu vội vã đi. Liễu Vân Cực thân hình giống như quỷ mị, tốc độ nhanh chóng khiến người lưu luyến. Cũng không lâu lắm, bọn họ cũng đã đến Bích Hải Quỳnh lâu phụ cận. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy tòa kia lầu cát bị một tầng màu u lam cường đại kết giới, nghiêm mật lưới bắt quái che đậy trong đó, phản phất một tòa ngăn cách đảo hoang. Mà từ kết giới nội bộ thì thỉnh thoảng truyền ra từng trận kịch liệt pháp thuật va chạm thanh âm, cùng với du dương êm thai rung động lòng người mỹ diệu tiếng đàn. Liễu Vân Cực ánh mắt kiên định, không chút do dự triệu hoán xuất thần bí viên cầu đột nhiên vọt tới trước mặt kết giới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ kết giới, vậy mà tại một nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Giờ phút này, thân ở trong lầu hoàng phủ tiên thiên, chính cắn chặt răng đau khổ chống đỡ lấy, đối mặt với Liễu Ân đám người mãnh liệt mà tới lăng lệ thế công, nàng dần dần bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Liên tại nàng gần như tuyệt vọng lúc, đột nhiên một thân ảnh vạch phá bầu trời gào thét mà đến. Liễu Vân Cực vừa hiện thân, liền lập tức lớn tiếng truyền đạt chỉ lệnh, để viên kia thần bí viên cầu ngắm chuẩn ngay tại đánh đàn bị nữ tử kia, phát động lôi đỉnh vạn quân công kích mãnh liệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy cái kia thần bí viên cầu hóa thành một đạo lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp phóng tới mục tiêu. Vị nữ tử kia thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị viên cầu đánh trúng yếu hại, tại chỗ chết. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản luyện chuyển du dương tiếng đàn cũng đột nhiên ngừng. Liêu Ân mắt thấy có người dám trước đến, hỏng chuyện tốt của mình, không khỏi giận tím mặt. Trong mắt nàng lộ hung quang, hung tận giận dữ hét, giết cho ta, tuyệt không thể buông tha bọn họ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ mọi người nhộn nhịp tăng nhanh tiến công tiết đấu. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy vô tình thân hình lóe lên, như một đạo lăng lệ như thiểm điện, dẫn đầu xông vào chiến cuộc bên trong. Trong tay nàng thanh kia hàn quang bắn ra bốn phía thanh không kiếm bỗng nhiên vùng về phía trước một cái, mang theo một trận kiếm khí bén nhọn, cứ thế mà ngăn, đạo kia thẳng đến hoàng phủ tiên thiên, tính mệnh một kích chí mạng. Mà đúng lúc này, Liêu Vân Cực cũng không chút nào yếu thế, đi sát đằng sau vô tình bộ pháp, lấy nhanh như chớp thế xông vào vòng chiến. Hắn phát huy đầy đủ ra, cánh tay trái ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giống như dao long ra biển đồng dạng, nháy mắt bộc phát ra uy thế kinh người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, vô cùng cường đại thương nguyên xuân, lại bị Liêu Vân Cực, cái này lôi đỉnh vạn quân một kích, đánh đến đầu váng mắt hoa, trực tiếp bất tỉnh đi. Liêu Vân Cực tại thành công đánh bại thương nguyên xuân đồng thời, tự thân cũng trả giá cái giá không nhỏ. Bởi vì khoảng cách quá gần, hắn không kịp trốn tránh, bị thương nguyên xuân đem hết toàn lực một kích cuối cùng, hung hăng đánh trúng ngực. Trong chốc lát, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, Liêu Vân Cực nhịn không được phun ra một cái đỏ tươi tinh huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Thời khắc mấu chốt, nguyên bản hẳn là hiện thân tương trợ thiên khải thủ hộ nhưng cũng không xuất hiện. Nguyên lai Liêu Ân giờ phút này đang đứng ở đây một bên nhìn chằm chằm, nếu như thiên khải thủ hộ tùy tiện xuất thủ, như vậy ngược lại khả năng sẽ cho Liêu Vân Cực mang đến càng lớn nguy hiểm. Bất quá, cứ việc không thể trực tiếp ra mặt can thiệp chiến đấu, nhưng thiên khải thủ hộ y liền nguyên che lại Liêu Vân Cực tâm mạch, bảo đảm hắn sẽ không bởi vì thương thế quá nặng mà nguy hiểm sinh mệnh. Bên kia, hoàng phủ tiên phiên chính mắt thấy Liêu Vân Cực như vậy dũng mãnh phi thường biểu hiện, một kích liền đem thực lực mạnh mẽ thương nguyên xuân đánh ngất xỉu. Nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ lập tức lóe ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá mang. Ngay sau đó, hoàng phủ tiên phiên không chút do dự điều khiển bích hải khống hồn lệnh một đạo hào quang màu xanh lam từ trong tay nàng bay ra, giống như một tấm vô hình người lớn, cấp tốc bao phủ lại tất cả mọi người ở đây. Tại bích hải khống hồn lệnh cường đại uy lực bên dưới, những người này không có lực phản kháng chút nào, nhộn nhịp bị khống chế lại tâm thần, cuối cùng triệt để biến thành hoàng phủ tiên phiên trung thực người hầu. Mắt thấy thế cục đã hoàn toàn mất khống chế, Liêu Ân trong lòng biết đại sự không ổn, chỉ có thể oán hận chừng Liêu Vân Cực một cái. Sau đó, nàng mang theo thủ hạ của mình, vội vàng thi triển thuấn di chi thuật, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm trận này kinh tâm động phách nguy cơ, cuối cùng sau khi giải trừ, hoàng phủ tiên phiên chậm rãi đi đến Liêu Vân Cực trước mặt. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú trước mắt, cái này anh tuấn tiêu sái anh dũng không sợ nam tử, trong lòng tràn đầy vô tận lòng cảm kích. Cái kia ẩn ý đưa tình trong ánh mắt, toát ra sâu sắc yêu thương, nhẹ giọng hỏi, "Vân Cực, làm sao ngươi biết các nàng sẽ đến đánh lén ta?" Nửa đường gặp, may mắn ngươi không có việc gì. Vậy chúng ta đi nha. Lời còn chưa dứt, Liêu Vân Cực quay người liền muốn rời đi, hoàng phủ tiên phiên cảm thấy quý lên, đội vàng đưa tay nắm chắc, Liêu Vân Cực ống tay áo, phảng phất sợ buông lòng tay, hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Vân Cực, ngươi mỗi lần đều là như vậy, đội vàng mà đến, lại đội vàng mà đi. Lần này có thể hay không dừng lại thêm một chút thời gian đâu? Hoàng phủ tiên phiên đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập không muốn chi ý, đáng yêu trên mặt đều là quyến luyến chi tình. Nhìn qua hoàng phủ tiên phiên, cái kia khiến lòng người nát thần sắc, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nhưng lập tức lại mặt lộ vẻ do dự, bờ môi khinh động, nhưng là thật lâu chưa thể nói ra một câu. Một bên băng thanh cùng vô tình thấy thế, nhìn nhau phía sau, hết sức ăn ý, lặng yên lui về sau đi đến bước, đem vùng không gian này để lại cho bọn họ. Liêu Vân Cực nội tâm xoắn xuýt ba phần, một phương diện hắn thực tế không đành lòng cự tuyệt hoàng phủ tiên phiên tình cầu. Một phương diện khác, hắn nhưng lại biết rõ chính mình, bây giờ tình cảnh khó khăn, hơi không cẩn thận liền có thể liên lụy đến hoàng phủ tiên phiên. Do dự mãi về sau, hắn cuối cùng là chậm rãi lắc đầu, đầy mặt đắng chát nói, "Tiên phiên, cũng không phải là ta không muốn lưu lại, chỉ là ngươi cũng biết tình cảnh của ta, ta xác thực không nghĩ bởi vì ta mà để ngươi nhận đến tổn thương chút nào à?" Hoàng phủ tiên phiên nghe vậy, viên mắt nháy mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, một bộ điềm đạm đáng yêu, ủy khuất ba ba rằng, "Dốc, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ ngươi ta ở giữa, thật cũng chỉ có thể dạng này sao?" Đang lúc Liêu Vân Cực muốn mở miệng an ủi thời điểm, xa xôi chân trời đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Mọi người đều là giật mình, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời chỗ nổi lên một tầng chói mắt hào quang màu đỏ như máu, tựa như thiêu đốt dáng chiều chói mắt. Một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi nổi lên, thân ảnh che khuất bầu trời, tản ra vô tận uy áp. Liêu Vân Cực trừng lớn hai mắt, tập trung tinh thần nhìn chăm chú phía trước, coi hắn cuối cùng thấy rõ ràng cái bóng mờ kia khuôn mặt lúc, thân thể run lên bần bật, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nguy rồi. Vậy mà là huyết ma xuất thế. Khu vực kia sợ rằng sắp rơi vào một hồi gió tanh mưa máu. A. Liêu Vân Cực đầy mặt vẻ hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Đứng ở một bên hoàng phụ tiên phiên nghe được câu này, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt chi ý, nàng cắn chặt môi, sau một lát, ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định. "Vân Cực, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới, đi ngăn cản cái này có thể sợ huyết ma tàn phá bừa bãi nhân gian." Cùng lúc đó, Băng Thanh cũng không chút do dự tiến lên một bước, lớn tiếng nói, "Công tử, ta cũng nguyện thể chết cũng đi theo ngài tả hữu, cộng đồng đối kháng cái này tà ác huyết ma." Vô tình mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng nàng dùng hành động của mình biểu đạt thời khắc này tiếng lòng. Nàng đứng ở Liễu Vân Cực bên cạnh, tùy thời chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời đi. Liễu Vân Cực nhìn qua trước mắt ba vị này dũng cảm mà kiên nghị nữ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sâu sắc cảm động chi tình. Nhưng mà hắn biết rõ lần hành động này nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Vì vậy hắn nhíu mày, một mặt sầu lo mà đối với Hoàng Phủ Tiên Thiên nói: Tiên Thiên, chuyến này có thể nói là cựu tử nhất sinh, hung hiểm và phần, ngươi vẫn là lưu tại cái này Bích Hải Quỳnh Lâu a. Vừa vặn nơi này kinh lịch to lớn như vậy biến cố, bây giờ chính là lòng người bàng hoàng thời điểm, chính cần ngươi đến trấn an mọi người, ổn định lại cục diện. Hoàng Phủ Tiên Thiên lặng lặng nghe Liễu Vân Cực lời nói, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật sâu thở dài, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Tốt a, đã như vậy, vậy các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể lỗ mãng làm việc. Yên tâm đi, trên người chúng ta nắm giữ chí bảo, có thể bảo hộ chúng ta chu toàn. Liêu Vân Cực lòng tin tràn đầy hồi đáp, hắn quay người nhìn hướng Băng Thanh cùng Vô Tình, sắc mặt bình tĩnh nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tiến đến ngăn cản cái kia huyết ma. Liêu Vân Cực quanh thân hào quang tỏa sáng, hắn mang theo Băng Thanh cùng Vô Tình, hóa thành ba đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người, hướng về huyết ma nơi ở thuấn di mà đi. Trong nháy mắt, thân thể bọn hắn ảnh liền biến mất ở cuối chân trời. Chương 498, ba người bị tập, huyết ma bỏ chạy. Chương 498, ba người bị tập, huyết ma bỏ chạy. Làm ba người cuối cùng tới mục đích phía sau, nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy bốn phía đều tràn ngập nồng đậm gây mùi huyết tinh chi khí, cô kia mùi phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, để người không rét mà run. Tại cái này nồng đậm mùi huyết tinh bên trong, huyết ma hư ảnh càng thêm rõ ràng. Nó tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng sừng sững ở đó, cho người mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Cái kia vô cùng cường đại uy áp, như bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa của tới, để thân ở trong đó ba người gần như không cách nào thở dốc. Đối mặt kinh khủng như vậy địch nhân, Liễu Vân Cực không sợ hãi chút nào, hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển lên trong cơ thể, cô kia sức mạnh bí ẩn khó lường. Trong chốc lát, cả người hắn giống như bốc cháy lên đồng dạng, quanh thân tỏa ra hào quang chói sáng. Thân hình hắn lóe lên, liền dẫn đầu hướng về huyết ma hư ảnh phóng đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chắc thanh vân kiếm cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý, đột nhiên bộc phát ra hóng ánh chói mắt, khiến người hoa mắt thần mê quan mang. Quan mang kia giống như một đạo vạch phá hắc ám bầu trời đêm lưu tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng tắp đâm về huyết ma hư ảnh. Ma đổi thành một bên, Băng Thanh cùng Vô Tình hai người thì thần giao cách cảm lẫn nhau phối hợp với các nàng một trái một phải, giống như hai cái linh động phi yến, cấp tốc từ bên cạnh phát động đối huyết ma công kích, tính toán nhiễu loạn ngưng tụ lực lượng. Huyết ma như thế nào dễ dàng đối phó như vậy nhân vật? Chỉ nghe nó phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, chỉ là sâu kiến dám mưu toan ngăn cản bản tôn phục sinh con đường, thật sự là không biết sống chết. Huyết sắc đầy trời sinh cơ tản, theo nó tiếng giống giận này vang lên, nó cặp kia to lớn ma chảo điên cuồng vũ động, mỗi một lần huy động đều sẽ nhấc lên một trận sôi trào mãnh liệt sóng máu. Liêu Vân Cực mặc dù đem hết toàn lực chống cự lại huyết ma công kích, nhưng bất đắc dĩ đối phương thực tế quá mức cường đại. Dần dần hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình ngay tại từng giờ từng phút trôi qua, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nặng nề. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, thần bí viên cầu đột nhiên chống rông xuất hiện, thả ra một cỗ cường đại linh lực, tạm thời ngăn chặn huyết ma thế công. Thừa dịp cơ hội khó có này, Liêu Vân Cực hét lớn một tiếng, hướng bên cạnh hai nữ hô: Chính là hiện tại, chúng ta cùng một chỗ sử dụng ra một kích mạnh nhất, nhất định muốn đem cái này có thể ác huyết ma một lần nữa phong ấn, triệt để giải trừ phiến khu vực này nguy cơ. Dứt lời, hắn lại lần nữa tập hợp lực lượng toàn thân tại trong kiếm, chuẩn bị phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Băng Thanh cùng Vô Tình nghe đến Liễu Vân Cực la lên phía sau, cũng nhộn nhịp thi triển ra riêng phần mình tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, ba đạo vô cùng cường đại công kích hợp lại là một, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa dòng lũ, hung hăng hướng về huyết ma hư ảnh đánh tới. Có thể là không ai từng nghĩ tới, liền tại thời khắc mấu chốt này, huyết ma hư ảnh bên trong vậy mà hiện ra một cỗ cường đại dị thường tiên lực. Cỗ này mênh mông vô cùng tiên lực, cứ thế mà chặn lại ba người liên thủ cường lực công kích. Bốn phía huyết sắc nhanh chóng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua một mảnh đỏ tươi, đem toàn bộ khu vực đều nhuộm thành huyết sắc chi hải. Mà mảnh này hải dương màu đỏ ngòm, chính bằng tốc độ kinh người thôn vệ tất cả xung quanh sinh cơ. Hoa cỏ cây cối nháy mắt khô héo tàn lụi, chim bay cá nhảy cũng tại trong chốc lát mất đi sinh mệnh khí tức, liền không khí bên trong tràn ngập linh khí đều bị liên tục không ngừng hút vào cái kia to lớn huyết ma hư ảnh bên trong. Lúc này đã có vô số vô tội sinh linh thảm tao huyết ma độc thủ, máu của bọn hắn thịt cùng linh hồn trở thành phục sinh huyết ma tế phẩm. Những này đáng thương sinh mệnh thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã vĩnh viễn tan mất. Thân ở huyết ma hư ảnh bên trong, Liễu Vân Cực ba người lại đối với cái này không có chút nào phát giác. Bọn họ hết sức chăm chú ứng đối, trước mắt không ngừng ngưng tụ thành hình huyết ma, căn bản chưa từng lưu ý trên người mình, chẳng biết lúc nào lại cũng như vậy, một tia quỷ dị huyết ma lực lượng. Làm cái này dị động gây nên thương hải giới, chính đạo các cường giả chú ý lúc, bọn họ nhộn nhịp thả ra trong tay sự tình, tốc độ cao nhất chạy tới hiện trường. Trong nháy mắt, đông đảo cao thủ tụ tập nơi này, một cái liền trông thấy, cái kia đứng sừng sững ở hư không bên trong, to lớn huyết ma hư ảnh cùng với bị nhốt ở trong đó, Liễu Vân Cực chờ ba người. Tại đám người bên trong, có một vị tóc trắng xóa lão giả, ánh mắt của hắn sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, cao giọng la lên: "Đại gia không cần thiết do dự, nhanh công kích ba người kia. Bọn họ chính là huyết ma phân thân, nếu không kịp thời tiêu diệt, chờ huyết ma triệt để xuống lại, hậu quả khó mà lường được." Lời vừa nói ra, tựa như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Ở đây đông đảo tu sĩ, Nghe vậy đều là chấn động trong lòng, không chút do dự thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc pháp khí tia sáng lấp lánh, vô cùng cường đại linh lực gào thét mà ra, giống như sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, hướng về huyết ma hư ảnh cùng Liêu Vân Cực ba người, nháy mắt càn quét mà đi, đem bọn họ hoàn toàn chìm ngập tại mảnh này cuồng bạo linh lực công kích bên trong. Ngay tại lúc này, ba người ngay tại chống cự huyết ma, cái kia không ngừng ngưng tụ lực lượng kinh khủng, quá chú tâm ném vào đến, trận này sinh tử đọ sức bên trong, thế cho nên đối xung quanh phát sinh biến hóa không có chút nào phát giác. Cứ việc ba kiện chí bảo còn tại phát huy tác dụng, nhưng chúng nó ẩn chứa lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá dù vậy, những bảo vật này y nguyên dốc hết toàn lực, hiệp trợ Liêu Vân Cực đám người nuốt phệ huyết ma lực lượng, khiến cho không đến mức xâm nhập bọn họ trong cơ thể. Khiến người không tưởng tượng được là đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, nhân cơ hội này phát động một vòng hung mãnh đến cực điểm tập kích. Trong chốc lát, các loại lăng lệ công kích toàn bộ tuần hướng Liêu Vân Cực ba người, bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị cái này phô thiên cái địa thế công vô tình nuốt hết. Kèm theo một trận tiếng vang trầm nặng, ba người đồng thời thụ trọng thương, trong miệng phun ra một cỗ đỏ thắm tinh huyết, sau đó liền mất đi ý thức, té xỉu trên đất. Ba kiện chí bảo phát ra được, chủ nhân gặp phải nguy hiểm phía sau, lập tức thả ra hào quang lộng lẫy chói mắt, cấp tốc đem ba người xích sao bao vây lại. Bọn họ hóa thành ba đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người mang theo ba người thoát đi vùng đất thị phi này. Mất đi Liêu Vân Cực đám người ương ngạnh chống cự, huyết ma hư ảnh thay đổi đến càng ngày càng ngưng thực, phản phất sắp thoát khỏi gò bó, giáng lâm thế gian. Đối mặt tình hình như thế, mọi người nhộn nhịp thi triển ra chính mình cường hãn nhất thủ đoạn công kích, tính toán ngăn cản huyết ma xuất thế. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc, nhưng lại tràn đầy nguy cơ cảnh tượng. Đáng tiếc là tất cả mọi người lực công kích cực kỳ cường đại, nhưng vẫn như cũ khó mà chống cự huyết ma, cái kia không thể ngăn cản quật khởi thế. Cuối cùng, khi một đạo chói mắt hồng quang hiện lên về sau, một cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỗ mi tâm lóe ra một đoàn cháy gừng hực huyết sắc hỏa diễm vân ký, trong tay nắm chặt một cái tản ra hàn quang huyết sắc trường đao. Huyết ma nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia đã từng nhu toàn ngăn cản hắn trùng sinh tu sĩ, khỏe miệng hơi dương lên, phát ra một trận đình thai nhức óc cười thoải mái. Ha 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 ha, ta huyết ma tôn cuối cùng trở về, các ngươi những này hèn mọn lũ sâu kiến liền ngoan ngoan chờ đón chịu bản tôn cực kỳ tàn ác trả thù a. Kèm theo một trận đinh thai nhức góc vang tận mây xanh tiếng cùng thiếu, bầu trời bên trong đột nhiên bạch qua chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Trong nháy mắt, đạo kia huyết quang liền vững vàng rơi trên mặt đất, kích thích bay lên đẩy trời bụi đất cùng đá vụn. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, toàn thân tản ra khí tức khủng bố thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này chính là đã từng tàn phá bừa bãi thiên hạ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật huyết ma tôn. Huyết ma tôn thân mặc một kiện trường bào màu đỏ tươi, ống tay áo tung bay theo gió, bay phất phới. Khuôn mặt của hắn giống như ác quỷ đồng dạng dữ tợn đáng sợ, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lóe ra hung tàn mà lánh khốc tia sáng. Trong tay của hắn cầm một cái to lớn vô cùng hắc sắc ma gậy, đầu trượng khảm nạm một viên đá quý màu đỏ ngòm, thỉnh thoảng tỏa ra từng trận bị dị quang mang. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, huyết ma tôn lại lần nữa phát ra một tiếng cười thoải mái. Thân hình hắn lóe lên, vậy mà tại trước mắt bao người nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh như chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vẻ đắng chát bất đắc dĩ nụ cười. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, theo huyết ma tôn trở về, ma tộc chắc chắn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, mà bọn họ nhân loại lại muốn đối mặt một tràng tai nạn trước đó chưa từng có. Chương 499, Hoàng giả chi lộ, Mặc Hàm Yên lo. Chương 499, Hoàng giả chi lộ, Mặc Hàm Yên lo. Ai? Lần này có thể phiền phức lớn rồi. Thương Long giới đã một lần nữa bị ma tộc chiếm đoạt lĩnh. Bây giờ lại thêm cường đại như thế huyết ma tôn, cường thế trở về, chúng ta sợ rằng rất khó ngăn cản ma tộc cái này một đợt mãnh liệt tiến công a. Làm không tốt lần này, thật sẽ để cho ma tộc thực hiện nhất thống đại nghiệp. Trong đám người không biết là ai dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, lo lắng thở dài nói. Lời tuy như vậy, nhưng cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có hy vọng. Vu bọn họ chính đạo cường giả, từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, không thích trương dương. Hơn nữa còn có mấy cái kia một mực gần cư ở thế ngoại thần bí đại phái, đến nay còn chưa lộ diện đâu. Nói không chừng thời khắc mấu chốt, bọn họ sẽ ra tay tương trợ, ngăn cơn sóng dữ. Ân, ngươi nói không phải không có lý. Bất quá theo ta được biết, tiên ma hai tổ phía trước có thể là định ra qua một cái ước định. Song Vương ai cũng không cho phép tự tiện nhúng tay, can thiệp hạ giới sự tình, nếu không ngắt gặp thiên khiển, bị trời chu đất diệt hoạn. Cho nên liền tính thượng giới cường giả, có lòng muốn trợ giúp chúng ta, cũng là lực bất tòng tâm a. Đúng vậy a. Xem ra lần này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lực lượng, đến đối chống chọi ma tộc. Nghe nói chỉ cần phương nào, cuối cùng có khả năng đạt được thắng lợi, liền có thể mở ra trong truyền thuyết hoàng giả chi lộ. Tại trên con đường kia, có uy lực vô tận hoàng giả chi kiếm cùng với chi cao vô thượng giới hoàng chi lệnh. Đạt được bọn nó liền có thể trở thành hạ giới hoàn toàn xứng đáng giới hoàng, thống lĩnh toàn bộ hạ giới. Vậy mà lại phát sinh như vậy khiến người khiếp sợ sự tình. Ma tộc không chỉ có bình thường ma tộc a, bọn họ có thể là còn có ma thần hậu duệ tồn tại đâu, càng đừng đề cập cái kia thực lực khủng bố đến cực điểm ma tử. Mà chúng ta bên này lại có thể có cái gì chống lại lực lượng đâu? Chẳng lẽ cái này hạ giới quả thật liền muốn triệt để biến thành ma vực không được sao? Cũng không phải, theo ta hiểu biết đến tình huống đến xem, những cái kia cao cao tại thượng các thánh nhân kỳ thật đã sớm dự liệu được sẽ có cục diện như hôm nay vậy. Sớm tại mấy vạn năm trước, bọn họ cũng đã làm tốt cách đối phó a. Có đúng không? Kia thật là quá tốt rồi. Nói như vậy, có khả năng cứu vớt cái này hạ giới, tại thủy hỏa bên trong thiên mệnh chi tử, cùng với vị kia đánh đâu thắng đó giết người như ngoé cái thế sát thần, có lẽ đều đã hiện thân thế gian a. Chỉ bất quá hiện nay, chúng ta còn chưa có duyên cùng bọn hắn gặp nhau mà thôi. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người khẩn trương thần sắc, thoáng dịu đi một chút, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ để lộ ra một tia lo lắng. Chỉ hy vọng như thế a. Chỉ mong cái kia đáng giận ma tộc nhân chớ có đến tiến đánh chúng ta, cái này thương hại giới mới tốt ta. Nếu không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói xong lời nói này phía sau, mọi người mang vô cùng phức tạp tâm tình, chậm rãi rời đi nơi đây. Cứ việc trong lòng biết, có lẽ có hai vị thần bí cường đại chúa cứu thế, có khả năng cứu vớt hạ giới, nhưng đối với chưa hề gặp mặt bọn họ, mọi người thực tế khó mà ôm lấy quá nhiều lòng tin. Cùng lúc đó, tại một bên khác, cái kia ba kiện uy lực vô tận chí bảo, mang theo bản thân bị trọng thương, toàn thân vết máu loang lổ ba người, một đường nhanh như điện chớp, về tới Cửu Cực cung bên trong, đồng thời tiến thẳng vào tòa kia mỹ luân mỹ hoán vạn hoa lâu các bên trong. Một mực tại trong lầu cát, sốt ruột chờ đợi Mạc Hàm Yên, vừa nhìn thấy trước mắt cái này ba cái, gần như không thành hình người người bị thương lúc, trong lòng run lên bần bật. Nàng vội vàng lấy ra, trước đây Liễu Bân Cực giao cho nàng chân quý tiên đan, cẩn thận từng ly từng tí uy vào ba người trong miệng. Sau đó, nàng lại đích thân đem ba người này dìu đỡ vào khuê phòng của mình bên trong, để có khả năng càng tốt chiếu cố bọn họ. Tại viên kia thần kỳ tiên đan, cường đại dược lực phụ trợ phía dưới, nguyên bản mạng sống như treo trên sợi tóc ba người, cuối cùng dần dần thoát khỏi tử vong nguy hiểm, tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. Nhưng mà, vô luận thời gian làm sao trôi qua, ba người kia từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Bọn họ không những bị thần hồn phương diện trọng thương, thân thể cũng vết thương chồng chất, tình hình khiến người lo lắng. Mạc Hàm Yên kỳ thật sớm đã bén nhạy phát giác được, Liễu Vân Cực đang đối mặt thời khắc sống còn hiểm cảnh, nhưng liền tại nàng lòng nóng như lửa đốt, muốn xông tới làm cứu trợ lúc, lại đột nhiên bị một cỗ như bài sơn đảo hải, lực lượng cường đại vô tình chặn lại đường đi. Nhìn qua trước mắt đầy người máu tươi, khí tức yếu ớt người yêu, Mạc Hàm Yên đau lòng muốn tuyệt, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Nàng nêm ái vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí là Liễu Vân Cực lau chùi trên thân, nhìn thấy mà giật mình vết máu, mỗi một cái động tác đều tràn đầy vô tận lo lắng cùng yêu thương. Vân Cực, cho tới nay ngươi đều là cường đại như vậy, nhưng hôm nay vì sao lại sẽ gặp cái này trọng thương? Đến tột cùng là ai có thể đem ngươi tổn thương đến tình cảnh như vậy? Ngươi những cái kia trí bảo không phải đều là vô cực không thúc dục sao? Mạc Hàm Yên nghẹn ngào hỏi, cặp kia nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, giờ phút này đã bị trong suốt long lanh nước mắt lấp đầy. Lúc này, một bên tiên khải thủ hộ khí linh thực tế không đành lòng nhìn thấy Mạc Hàm Yên như vậy thương tâm khó chịu, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra chân tướng sự tình. Chủ mẫu, chủ nhân lần này gặp bất hạnh chính là bị đến từ thương hải giới những tu sĩ kia gây thương tích. Bọn họ lầm đem chủ nhân coi là tà ác huyết ma phân thân, vì vậy hợp nhau tấn công, cái này mới đưa đến chủ nhân thân chịu trọng thương. Biết được tin tức này phía sau, Mạc Hàm Yên bi phẫn đan sen, lửa giận trong lòng nháy mắt cháy hừng hực. Vẹn vẹn bởi vì một cái hoang đường buồn cười hiểu lầm, vậy mà kém chút liền để người mình yêu mến cùng với mặt khác hai tên nữ tử mất mạng hoàn toàn. Loại này tự dưng oan khuất cùng bất công, làm nàng giận không nhịn nổi, cắn răng nghiến lợi hỏi, cái kia chết tiệt huyết ma hiện tại lại người ở chỗ nào? Về chủ mẫu, lúc ấy tình huống nguy cấp và phần, chúng ta chỉ lo phải lên, nghĩ cách cứu viện chủ nhân đám người, cũng không lưu ý đến cái kia huyết ma hướng đi. Bất quá, làm phát hiện chủ nhân sau khi bị thương, chúng ta liền lập tức mang theo bọn họ thoát đi hiện trường về tới đây. Nghe xong khí linh lời nói, Mạc Hàm Yên hừ lạnh một tiếng, giọng kiên định nói, tốt. Đợi đến ta kiện kia tuyệt thế chí bảo, triệt để giải trừ phong ấn thời điểm, chính là cái kia huyết ma biến thành cho bụi này. Ta nhất định muốn tự tay đem chu diện, lấy báo hôm nay Vân Cực chịu đựng mối thù. Chủ mẫu, lực lượng của chúng ta đã tiêu hao quá mức to lớn, không thể không tiến vào trạng thái ngủ say, khôi phục sói mòn nguyên lực. Cảm ơn các ngươi đối Vân Cực thủ hộ. Nơi đây hiện nay cũng không có nguy hiểm, yên tâm khôi phục liền có thể. Là, chủ mẫu. Mạc Hàm Yên lo lắng nhìn chăm chú, trước mắt vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Liễu Vân Cực, suy nghĩ không tự chủ được bay về đến, trước đây không lâu trận kia kinh tâm động phách kết nạn, cướp giết sư phụ bọn họ ma tộc nhân, thủ đoạn tàn nhẫn thực lực mạnh mẽ, mà bây giờ cứ việc nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng nàng nhưng thủy chung cảm thấy như có gai ở sau lưng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Mạc Hàm Yên bén nhạy phát giác được, tại cái này nhìn như bình tĩnh thương viêm giới bên trong, tựa hồ vẫn ẩn giấu một cỗ cực kỳ cường đại, lại bí ẩn ma tộc thế lực. Không những như vậy, nàng càng kinh người phát hiện, còn có một cái thần bí khó lường siêu giai thế lực cũng ẩn nấp nơi này, cái này thế lực rất có thể chính là trong truyền thuyết đám điện. Nghĩ đến đây, Mạc Hàm Yên không khỏi trong lòng siết chặt, để bảo đảm các đệ tử an toàn, nàng quyết định thật nhanh, hướng mọi người phát ra cảnh cáo, nghiêm lệnh bọn họ không được lại tùy tiện bước ra cung môn nửa bước, nhất thiết phải ở lại trong cung, chuyên tâm bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, ngay tại yêu tộc chi địa, dốc lòng tu luyện Long Sơ Vũ cùng Linh Khê hai người cũng bị Mạc Hàm Yên khẩn cấp triệu hồi. Dù sao, tại dạng này biến đổi liên tục thế cục bên dưới, bất luận cái gì một điểm sơ suất cũng có thể dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả, nàng tuyệt không cho phép cung môn bên trong các đệ tử gặp phải không chút nào đo. Theo thời gian trôi qua, cái kia ẩn tàng tại chỗ tối thế lực cùng với ma tộc thế lực càng thêm sinh động. Bọn họ thường xuyên ẩn hiện tại các ngõ ngách, phản phất tại bội vàng tìm kiếm nào đó dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bởi vì song phương mục tiêu không rõ, cũng đều không ai nhường ai, lẫn nhau ở giữa ma sát cùng xung đột ngày càng tăng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương viêm giới thần hồn nát thần tính, các đại môn phái đều là câm như hến, nhộn nhịp lựa chọn bo giữ mình. Đối cái này hai thế lực lớn đứng xa mà trông, sợ không cẩn thận liền sẽ rước họa vào thân, liên lụy đến nhà mình một phái. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt hơn 2 năm đi qua. Liên tại mảnh này yên lặng đã lâu thổ địa bên trên, một chàng rất được chú mục Thương Viêm giới thi đấu sắp kéo ra màn che. Bởi vì Hàng Long môn bị diệt, thi đấu chi địa lựa chọn tại Phục Hổ Tông, tất cả môn phái bên trong đệ tử thiên tài bọn họ đều tụ tập tại nơi này. Chương 500, tập trung Phục Hổ Tông, phẫn nộ xuất thủ. Chương 500, tập trung Phục Hổ Tông, phẫn nộ xuất thủ. Băng Thanh cùng Vô Tình hai người, sớm tại một năm phía trước, liền đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời thành công dung nhập vào Cửu Cực Cung bên trong. Bọn họ tại trong cung dốc lòng tu luyện, kỹ nghệ ngày càng tinh tiến, dần dần trở thành Cửu Cực Cung lực lượng trung kiên. Nhưng mà, Liêu Vân Cực lại không có may mắn như vậy, mãi đến trước đây không lâu, hắn mới từ dài dằng dặc trong hôn mê thong thả tỉnh lại. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, hắn cái kia đã từng tổn hại không chịu nổi kinh mạch, bây giờ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Giành lấy cuộc sống mới phía sau Liêu Vân Cực, quyết định lấy Lưu Vân thân phận, một lần nữa bước lên hành trình. Hắn cùng Mạc Hàm Yên đám người, cùng nhau đi tới Phục Hổ Tông, bất quá lần này, hắn cũng không phải là lấy người dự thi thân phận trước đến, mà là đảm nhiệm lên chấp sự một trước. Thân mang trọng trách hắn, dẫn theo 22 vị thiên khải thủ hộ giả, toàn tâm toàn ý thủ hộ lấy những cái kia sắp tham dự so tài các đệ tử. Hoa Nguyệt Ảnh cùng Lãnh Thiên Tuyết, tự nhiên cũng tại chi đội ngũ này bên trong, các nàng hai người đều là Cửu Cực Cung, thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Lần này trước đến, chính là muốn đại biểu Cửu Cực Cung, tại cái này chẳng thịnh đại trong tỷ thí mở ra phong thái. Thời khắc này Phục Hổ Tông, có thể nói là biển người phun trào phi thường náo nhiệt. Đến từ từng cái môn phái đệ tử tinh anh bọn họ, nhộn nhịp hội tụ ở cái này, không khí hiện trường dị thường khẩn trương lại nhiệt liệt. Mọi người ma quyền sát trưởng đều khát vọng có khả năng tại trận này kịch liệt tranh đấu bên trong trổ hết tài năng. Hoa Nguyệt Ảnh cùng Lãnh Thiên Tuyết đứng bình tĩnh tại Cửu Cực Cung đội ngũ bên trong, ánh mắt của các nàng kiên định mà tự tin. Làm cái kia thanh thúy tiếng chiêng đột nhiên vang lên lúc, mang ý nghĩa so tài chính thức kéo ra màn che. Thủ Luân Đỏ sức chọn lựa là một đối một đấu vòng loại chế, có lẽ là trời cao chiếu cố, Hoa Nguyệt Ảnh tại rút tham phân đoạn bận khí rất tốt, vậy mà rút đến một cái thực lực tương đối hơi yếu đối thủ. Đối mặt cục diện như vậy, nàng không chút nào mềm tay, dễ như trở bàn tay chiến thắng đối phương, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài. Nhưng Lãnh Thiên Tuyết lại gặp phải kinh địch, đối phương là một cái am hiểu huyền thuật tu sĩ, Lãnh Thiên Tuyết nhất thời bị nhốt ở huyền trận bên trong, cực kỳ nguy hiểm. Mọi người ở đây cho rằng nàng muốn thua thời điểm, Lãnh Thiên Tuyết bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, nín thở ngưng thần, bằng vào siêu cường ý chí lực, xông phá huyền thuật gò bó, đồng thời trở tay một kích, thành công chiến thắng đối thủ. Liêu Vân Cực đứng tại dưới sân, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Hắn đối với hai người biểu hiện tương đối hài lòng, đã có đủ trở thành đỉnh giai cấp tuột cùng cường giả tư cách, đợi một thời gian tất thành đại khí. Nhưng mà, hắn giờ phút này cũng biết rõ, nhìn thấy trước mắt bất quá chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Theo so tài đợi tới, thế cục sẽ thay đổi đến càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Từng cái môn phái một mực thâm tàng bất lộ những cao thủ cũng sẽ dần dần hiện ra, bọn họ chân chính phong mang. Trong chàng Hoa Nguyệt Ảnh cùng Lãnh Thiên Tuyết liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kiên định cùng quyết tuyệt. Cứ việc các nàng biết rõ, con đường phía trước che kín bụi gai khó khăn trùng điệp, nhưng vì giữ gìn Cựu Cực Cung vô thượng vinh quang, các nàng không chút do dự, cầm thật chặt trong tay pháp khí, hết sức chăm chú mà chuẩn bị nên đón sắp đến nghiêm trọng khiêu chiến. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực ánh mắt đột nhiên bị cách đó không xa một vị mặc váy dài trắng nữ tử hấp dẫn. Chỉ thấy nữ tử kia khuôn mặt bị một cái tinh xảo mặt nạ màu bạc che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, để người khó mà nhìn thấy chân dung. Mà càng làm người khác chú ý chính là bên cạnh của nàng bao quanh một đám đứng đầu cấp bậc cường giả. Những người này đều mang theo giống nhau mặt nạ, mặc thuần một sắc trường bào màu đen, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Liêu Vân Cực không khỏi đối vị nữ tử này chân thực thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu biết rõ, bởi vì thôn Thiên Thánh Ma Cung tọa lạc tại Thương Viêm giới bên trong, vì vậy đối với phiến địa vực này tình huống, Ma Lục có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng dù cho như thế, tại trí nhớ của hắn bên trong, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này một hào nhân vật. Vì vậy, Liêu Vân Cực giả bộ như không có việc gì, hướng về kia nữ tử thần bí, vị trí chậm rãi tới gần. Nhưng mà, những cái kia tính cảnh giác cực cao hắc bảo nhân, tựa hồ phát giác cái gì, chỉ thấy trong đó mấy người có chút nghiêng người chuyển bước, vừa lúc chặn lại Liêu Vân Cực ánh mắt, phảng phất là có ý không cho hắn nhìn trộm đến càng nhiều liên quan tới vị nữ tử kia tin tức. Liêu Vân Cực bước vững vàng bộ pháp, chậm rãi đi đến nữ tử kia trước mặt. Hắn có chút không người, hai tay ôm quyền thở dài, tao nhã lễ phép thì cái lễ phía sau. Tại hạ chính là Cựu Cực Cung chấp sự Liêu Vân Cực, hôm nay gặp được cô nương, chỉ cảm thấy cô nương khí chất cao nhã thoát tục không giống bình thường, cho nên cả gan muốn hỏi, không biết cô nương đến tột cùng đến từ cái nào môn phái. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên cạnh cô gái đứng vị kia hắc bảo nhân, nhưng là trong mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh. Hắn một mặt lạnh lùng, không khách khí chút nào quá lớn, thử. Tiểu thư nhà ta thân phận vô cùng tôn quý, như thế nào người như ngươi có khả năng tùy ý hỏi thăm? Liêu Vân Cực nghe xong cũng không tức giận, vẫn như cũ mặt mỉm cười, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía nữ tử kia. Hắn tính toán xuyên thấu qua nữ tử cặp kia đôi mắt đẹp, thấy rõ nội tâm chỗ sâu, ẩn tàng bí mật cùng ý tưởng chân thật. Đối mặt Liêu Vân Cực lớn mật như thế lại trực tiếp cử động, nữ tử kia vậy mà trầm mặc không nói. Không những như vậy, nàng còn nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng buông lên, ra hiệu những cái kia nguyên bản muốn tiến lên, xua đuổi Liêu Vân Cực bọn hộ vệ lui ra. Ngay sau đó, nàng có nhiều hứng thú đem Liêu Vân Cực từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, một phen quan sát về sau, liền chính nàng cũng không khỏi âm thầm suy nghĩ, trước mắt nam tử này, phảng phất bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong, để người khó mà nắm lấy thấu triệt. Đột nhiên, nữ tử không có dấu hiệu nào, tiến lên phóng ra một bước, tựa như tia chớp, cấp tốc đưa tay bắt lấy Liêu Vân Cực bàn tay. Cùng lúc đó, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, đúng là trong nháy mắt thi triển lên một loại thần bí bí pháp đến, nhu đổ nhờ vào đó cảm giác Liêu Vân Cực khí tức trong người lưu động, cùng với ẩn chứa lực lượng. Liêu Vân Cực thấy thế, phản ứng cũng là cực nhanh, hắn bỗng nhiên dùng sức co lại, thành công tránh thoát nữ tử gò bó, đồng thời lui về phía sau mấy bước, đầy mặt nghi ngờ hỏi, cô nương cử động lần này, đến tột cùng là dụng ý gì? Vì sao muốn như vậy mạo phạm, đối tại hạ động thủ động cước? Nữ tử kia tựa hồ cũng không tính đến đây dừng tay, nàng lại lần nữa cất bước hướng về phía trước, tới gần Liêu Vân Cực, xem bộ dáng là muốn tiếp tục đối hắn thân thể, mở rộng tiến một bước tra xét. Mạc Hàm Yên giống như là một tia chớp, nhanh chóng thoáng hiện tại, nữ tử kia trước người. Nàng gương mặt xinh đẹp căng cứng, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự, giọng dịu dàng quát, vị đạo hữu này, còn mời ngươi tự chọn một chút. Nơi đây chính là trước công chúng chi địa. Ngươi dám công nhiên lôi kéo, nhà ta phu quân tay, làm bản cung không tồn tại sao? Nữ tử kia nghe vậy, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén như đao, hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Hàm Yên, phảng phất muốn đem đâm xuyên đồng dạng. Nàng đột nhiên nâng lên tay phải của mình, trên bàn tay lóe ra nhàn nhạt linh quang, mang theo bài sơn đảo hải thế, hướng về Mạc Hàm Yên hung hăng đập xuống. Đối mặt khí thế hung hung công kích, Mạc Hàm Yên nhưng là lâm nguy không sợ chấn định tự nhiên. Nàng hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực phi tốc lưu chuyển, tay ngọc nhẹ giơ lên, đón tay của cô gái kia trưởng ngang nhiên đánh ra. Trong chốc lát, hai bàn tay đụng vào nhau, giống như hai viên lưu tinh chạm vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ cường đại khí lưu từ giao kích chỗ đột nhiên bộc phát ra, tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy, không khí xung quanh đều bị khuấy động đến hỗn loạn tương bừng. Cứ việc Mạc Hàm Yên toàn lực ứng đối, nhưng cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Tại cỗ lực lượng khủng bố kia xung kích bên dưới, nàng cả người hướng về sau bay ngược mà ra, cuối cùng vững vàng rơi vào Liêu Vân Cực ấm áp mà kiền cô ôm ấp bên trong. Một ngụm máu tươi theo Mạc Hàm Yên khoe miệng chậm rãi chạy xuôi mà xuống, hiển nhiên vừa rồi một kích kia để nàng bị thương không nhẹ. Bất quá dù vậy, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong y nguyên hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì trước đó nàng hoàn toàn không ngờ đến nữ tử này vậy mà nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Liêu Vân Cực gặp tình hình này, trong lòng không nhịn được siết chặt, vội vàng lấy ra một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đang dược, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào Mạc Hàm Yên trong miệng, đầy mặt lo lắng mà hỏi thăm, Yên Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Có đáng ngại hay không? Mạc Hàm Yên khẽ lắc đầu, mặt tái nhợt bên trên miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Phu quân, yên tâm đi, ta cũng không lo ngại, chỉ là vừa rồi nhất thời sơ suất, có chút coi thường đối thủ. Dứt lời, nàng đưa tay lau đi khỏe miệng, lưu lại vết máu, cố nén đau đớn đứng người lên. Liêu Vân Cực được yêu quý thê không việc gì, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn nhìn hướng nữ tử kia ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng địch ý, hắn mặt trầm giống như nước, toàn thân tỏa ra một cỗ băng lãnh khí tức. Sau đó, hắn nhanh chân hướng về phía trước phóng ra, nâng lên cánh tay trái, nắm chắc thành quyền, không chút lưu tình, hướng về kia nữ tử ầm vang đập tới. Chương 501, thần bí thiếu chủ bị nhốt trong tháp. Chương 501, thần bí thiếu chủ bị nhốt trong tháp. Nữ tử kia đối mặt cường địch, đúng là không có chút nào để ở trong lòng đồng dạng. Nàng chỉ là có chút nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng về sau, không chút do dự giơ lên tay phải của mình, hóa trưởng làm đao, thẳng tắp hướng về phía trước chém vào mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Khiến người không tưởng tượng được là, nữ tử cái này nhìn như vô cùng uy mãnh một trường, vậy mà tại nháy mắt liền bị đối phương nắm đấm cho cứ thế mà đánh gãy. Theo một trận thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, nữ tử bàn tay tại chỗ bẻ gãy, sâm bạch xương đâm rách huyết đủ, bại lộ tại không khí bên trong, lộ ra đặc biệt dọa người. Đứng tại nữ tử sau lưng Hắc Bảo Nhân, mắt thấy cảnh này phía sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng hoảng sợ không thôi. Bọn họ không dám có chút trì hoãn, vội vàng lấy ra một kiện tản ra, vị dị tia sáng pháp khí. Sau đó, bọn họ tựa như mũi tên rời cùng, hướng về Liêu Vân Cực vọt mạnh đi qua, đồng thời trong miệng còn lớn tiếng giận dữ hét, dám tổn thương tiểu thư nhà ta, quả thực là chán sống rồi. Hôm nay nhất định muốn để ngươi máu tươi tại chỗ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực thủ hộ tại Liêu Vân Cực bên cạnh, Thiên Khải thủ hộ giả bọn họ cấp tốc kịp phản ứng. Bọn họ không sợ hãi chút nào đứng ra, giống như tường đồng bách sắt, vững vàng đem Liêu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên bảo hộ ở sau lưng. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện thủ hộ giả bọn họ nhộn nhịp giơ lên riêng phần mình vũ khí, đón lấy Hắc Bảo Nhân công kích. Song phương tại trong chớp mắt liền xa vào đến một tràng kịch liệt cận thân vật lộn bên trong. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lập loè, quyền phong gào thét, tiếng la giết vang tận mây xanh, thẳng đánh đến khó phân thắng bại. Mà đúng vào lúc này, Phục Hổ Tông bên trong một tên đức cao vọng trọng lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đầy mặt nộ khí, hai mắt trợn lên, đối với ngay tại trong lúc kịch chiến song phương, nghiêm nghị gầm thét, tất cả đều cho bản trưởng lão dừng tay. Như lại không dừng lại, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn, đem các ngươi đám này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, toàn bộ chém giết nơi này. Nghe đến lão giả phiên này tràn đầy uy nghiêm lời nói phía sau, vô luận là Hắc Bảo Nhân vẫn là Thiên Khải thủ hộ giả bọn họ đều không thể không tạm thời dừng lại động tác trong tay. Nhưng cuối cùng như vậy, song phương vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, lẫn nhau xít sao nhìn nhau, ai cũng không chịu trước tiên lui nhường một bước. Giờ phút này, tên kia cô gái bị thương đang dùng tay trái gắt gao che lại chính mình máu me đầm đìa tay phải, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ oán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Phục Hổ Tông vị trưởng lão kia đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía những người khác, cuối cùng mới lạnh lùng mở miệng nói ra, thứ không quản các ngươi đến tột cùng là thân phận gì, dám can đảm ở ta Phục Hổ Tông dương oai gây rối, vậy thì nhất định phải vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nữ tử kia nghe vậy, phát ra một tiếng tràn đầy trào phúng ý vị cười lạnh, nàng tay ngọc một phen, lấy ra một khối toàn thân đen như mực, tản ra khí tức thần bí lệnh bài. Nữ tử ánh mắt khinh miệt đảo qua mọi người, chậm rãi giơ lên trong tay lệnh bài màu đen, phản phất cái này nho nhỏ lệnh bài, nắm giữ vô thượng uy tín. Lão giả, trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, đây là vật gì? Ngươi lại nhưng có biết, bản tiểu thư đến tuột cùng là người phương nào? Dám để bản tiểu thư trả giá đắt? Nữ tử ngữ khí băng lãnh lại ngạo mạn, hoàn toàn không đem người trước mắt để vào mắt. Vị kia phục hộ tông trưởng lão, nguyên bản thần sắc coi như trấn định, nhưng làm hắn ánh mắt chạm tới khối kia lệnh bài màu đen lúc, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, vẻ hoảng sợ nháy mắt che kín cả gương mặt. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, hai chân như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Bối rối bên trong, hắn vội vàng khom lưng đi xuống, cung cung kính kính hướng về nữ tử không người thi lễ, cái trán gần như sắp chạm đến mặt đất. Thuộc hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết đúng là thiếu chủ đại giá quang lâm, có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng thiếu chủ đại nhân đại lượng, tha thứ thuộc hạ sai lầm. Trường lão âm thanh, bởi vì hoảng hốt mà thay đổi đến có chút cả lâm, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng mà lăn xuống đến. Nữ tử đối với trưởng lão cầu xin tha thứ, không chút nào cho để ý tới, nàng mặt như phủ bằng, nghiêm nghị nói, thử, bớt nói nhảm, lập tức đem những người này, tất cả cho vốn thiếu chủ giết. Bất quá, nam nhân kia, tạm thời lưu hắn một cái mạng, vốn thiếu chủ còn có trọng yếu tác dụng. Nghe đến nữ tử mệnh lệnh, phục hộ tông trưởng lão, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Vào giờ phút này, xung quanh đông đảo các đệ tử, đang dùng nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn chăm chú lên bên này. Tại trước mắt bao người, hắn thực tế khó mà thống hạ sát thủ, dù sao phục hộ tông, từ trước đến nay lấy danh môn chính phái tự cho mình là. Như vậy tùy ý tàn sát người vô tội, chuyến đi tất nhiên sẽ có hại tông môn danh dự. Vì vậy, trưởng lão lấy dũng khí ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nói, thiếu chủ bất giận, chúng ta phục hộ tông có thể là đường đường danh môn chính phái, sao có thể tùy tiện làm ra như vậy huyết tinh tàn nhẫn sự tình? Mong rằng thiếu chủ nghĩ lại mà làm sao. Nữ tử gặp vị trưởng lão này dám ngỗ nghịch chính mình ý chỉ, lập tức nổi trận lôi đình, đôi mắt đẹp trợn lên. Tốt ngươi cái lớn mật nô tài, vậy mà dám can đảm chống lại vốn thiếu chủ mệnh lệnh, hẳn là chăn sống. Cảm nhận được nữ tử sôi trào mãnh liệt nộ khí, trưởng lão run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu, cũng không dám lại nhiều lời một cái chữ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn đứng tại chỗ không hề động một chút nào, hiển nhiên cũng không tính chấp hành nữ tử cái kia tàn bạo mệnh lệnh. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Liêu Vân Cực đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, nhìn thẳng vào khí thế kia rào rạt hùng hổ dọa người nữ tử, trên mặt không hề sợ hãi. Dám hỏi các hạ đến tột cùng ra sao thân phận, vì sao đối chúng ta kêu đánh kêu giết, xem nhân mạng như cỏ rác, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển nhận đến nghiêm khắc trừng phạt sao? Liêu Vân Cực nghĩa chính ngôn từ chất vừa nói, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Chuyện hôm nay, nếu không cho chúng ta một cái thuyết pháp, dù cho ngươi có mạnh hơn thế lực, ta Cửu Cực cùng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, đồng thời nàng ánh mắt cũng phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản coi như bình tĩnh ánh mắt, giờ phút này tràn đầy vô tận lửa giận cùng căm hận, giống như thiêu đốt lửa nóng hừng hực đồng dạng. Mà kèm theo, cỗ này phẫn nộ cảm xúc bộc phát, trên người nàng tản ra khí thế, càng là như sôi trào mãnh liệt thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng mà hướng bên ngoài mở rộng lan tràn ra. Hừ, các người đám này không biết sống chết ra hỏa, thật sự cho rằng bốn thiếu chủ sẽ sợ hãi các ngươi Cửu Cực cùng phải không? Hôm nay liền để các ngươi thật tốt lãnh giáo một chút bốn thiếu chủ chân chính thực lực. Dứt lời, chỉ thấy cánh tay nàng nhẹ nhàng bung lên, trong chốc lát một đoàn thực lực cường đại vô cùng các tu sĩ giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ở đây đoàn đoàn bao vây tại chính giữa. Ngay sau đó, một tấm to lớn vô cùng che trời lưới lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người bao phủ mà đến. Tấm kia lưới lớn lóe ra quỷ dị quan mang, phía trên tựa hồ khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phù văn chú ngữ, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khi nó chạm tới mọi người thân thể thời điểm, nháy mắt liền xít sao co vào, đem tất cả mọi người một mực vây ở trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng từ lưới lớn bên trên lan tràn ra, cấp tốc ăn mòn, bị nốt đám người linh lực trong cơ thể, làm cho bọn họ tại qua trong giây lát liền mất đi đối tự thân linh lực khống chế. Đem bọn họ toàn bộ mang đi cho ta. Nữ tử ra lệnh một tiếng, một cái toàn thân đen nhánh, tựa như núi cao lớn nhỏ tiểu tháp, chậm rãi bay lên không, đồng thời vững vàng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Một đạo hắc quang từ nhỏ đáy tháp bộ bắn ra, chuẩn xác không sai lầm chiếu rọi tại bị nhốt mọi người vị trí phương hướng. Trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản còn tại ra sức dãy rủa, tính toán chạy trốn gò bó đám người, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có kịp làm ra, liền bị đạo hắc quang kia toàn bộ hút vào đến trong tháp. Tiến vào trong tháp mọi người, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong hắc ám. Bọn họ phát hiện chính mình đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ, lại phong bế không gian bên trong. Vô luận mọi người cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi mảnh này hắc ám không gian, chỗ gây cho chính mình giam cầm lực lượng. Liêu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên thấy thế, lập tức lòng nóng như lửa đốt, bọn họ biết nếu không nghĩ ra biện pháp, chính mình nhất định giữ nhiều lành ít. Hai người không chút do dự, thi triển ra tất cả vũ liếng, đối với không gian xung quanh cấm chế, phát động một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Nhưng mà, để bọn họ cảm giác tuyệt vọng là, mỗi một lần công kích đều giống như đá chìm đáy biển đồng dạng không hề có tác dụng. Thậm chí liền những cái kia uy lực mạnh mẽ chiêu thức, đều sẽ tại tiếp xúc đến cấm chế nháy mắt, bị vô tình cắn nuốt sạch sẽ. Chương 502, Hóa Thần Kỳ tầng 3, Tiên Ma Chí Tôn chi thể. Chương 502, Hóa Thần Kỳ tầng 3, Tiên Ma Chí Tôn chi thể. Vào giờ phút này, thân ở tuyệt cảnh bên trong bọn họ, trong lòng hy vọng duy nhất chính là ký thác vào Liễu Vân Cực trong tay, viên kia thần bí viên cầu cùng với Thiên Khải thủ hộ bên trên. Bởi vì bọn họ chính là một kiện cực kỳ chân quý hi hữu pháp bảo, thời gian ngắn liền có thể phá tan cấm chế. Chỉ cần có thể thành công kích hoạt món pháp bảo này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, có thể giúp đại gia thoát khỏi hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Có thể là sự tình phát triển, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Liễu Vân Cực dự liệu phạm vi. Tùy ý hắn làm sao thử nghiệm, kêu gọi đồng thời thôi động bọn họ hai kiện chí bảo từ đầu đến cuối đều là không hề có động tĩnh gì, phảng phất y nguyên đắm chìm tại sâu sắc ngủ say bên trong, còn chưa tỉnh lại đồng dạng. Trong lòng hắn giống như gương sáng đồng dạng rõ ràng, không hề nghi ngờ, nhất định là bởi vì thân phận của người này cực kỳ đặc thù, mới làm cho hắn cái kia hai kiện chí bảo không dám tùy tiện hiện lộ ra. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường ngưng trọng tới cực điểm, tất cả mọi người im miệng không nói. Mặc dù bọn hắn trong tay nắm giữ nhiều loại pháp khí, nhưng không một có thể phá vỡ nơi đây vô cùng cường đại không gian cấm chế. Đối mặt khốn cảnh như vậy, hắn cho mày trầm tư suy nghĩ về sau, quyết định thử nghiệm mượn nhờ Vu Lâm chiến thân, mang theo Hỗn Nguyên Thiên Sắt Kỳ đến giúp đỡ đại gia thoát khỏi trước mắt cái này nguy hiểm to lớn. Nếu biết rõ kiện bảo bối này thật không đơn giản, trước đây đã bị tiểu đũ thành công giải trừ, nội bộ tồn tại rất nhiều tai hại, đồng thời thuận lợi lấy ra một mực gần nấp trong đó quỷ vực trí bảo Âm Vũ Quỷ Khóc Châu. Nhưng mà làm hắn cảm giác bề ngoài chính là, dù vậy hắn vẫn như cũng không cách nào cùng cái kia Hỗn Nguyên Thiên Sắt Kỳ xây dựng lên hữu hiệu liên hệ, phảng phất nó cũng đồng dạng nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại giam cầm. Liêu Vân Cực trong lòng trầm xuống, nháy mắt ý thức được, cái này thần bí khó lường màu đen tiểu tháp, phẩm giai sợ rằng vượt xa, chính mình có cái kia ba kiện trí bảo. Đúng vào lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Từng sợi đen như mực khủng bố ma khí, liên tục không ngừng mà tràn vào, ở đây mỗi người ngay trong thức hải. Gần như cũng trong lúc đó, một đạo lạnh lạnh mà uy nghiêm nữ tử âm thanh, khoan thai vang vọng trên không trung ra, bản tôn chính là Ám Điện chi chủ, các ngươi hôm nay tất nhiên bước vào tòa này hồn nô tháp. Như vậy từ nay về sau, liền đều là bản tôn người hầu, vĩnh viễn không được sửa đổi. Nếu có ai dám lòng sinh phản nghịch chi ý, chắc chắn rơi vào cái hồn phi phách tán biến thành cho bụi kết cục bi thảm. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, cung kính quỳ trên mặt đất, lớn tiếng la lên, bái kiến điện chủ đại nhân. Liêu Vân Cực mặt trầm giống như nước, một bộ phong khinh vân đạm, chấn định tự nhiên dáng dấp. Phản phất nơi này phát sinh tất cả, đều không thể đối hắn tạo thành mảy may quá nhiễu. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng bên dưới, nội tâm hắn lại sớm đã như như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, nữ tử này vô cùng có khả năng mới thật sự là vị kia tôn thượng, mà Liêu Ân bất quá chỉ là nàng một cái thế thân mà thôi. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt tình thế gấp gáp, dù không được nửa phần do dự. Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, đem tất cả lệ thuộc vào Hữu Cực Cung nhân mã, toàn bộ đưa vào đến Tu Di tiểu thiên địa bên trong. Sở dĩ chỉ lấy nạp bản môn người, mà không phải là mặt khác không có quan hệ người, chính là bởi vì Liêu Vân Cực lo lắng, trong những người này sẽ có tàng long ngọa hổ hạng người. Vạn nhất trong đó có cường giả tuyệt thế, thấy rõ Tu Di tiểu thiên địa huyền bí, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc Liêu Vân Cực thần thức còn tại Tu Di tiểu thiên địa bên trong lúc, biến cố nảy sinh. Một tên mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ vàng kim nam tử, đột nhiên hiện thân tại trong tháp, im hơi lặng tiếng đứng ở Liêu Vân Cực trước mặt. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, cái này nam tử thừa dịp Liêu Vân Cực không có chút nào phòng bị thời điểm, đột nhiên xuất thủ, lấy một loại quỷ dị khó lường pháp môn, đem một mực cầm cố lại. Ngay sau đó, hắn vậy mà bắt đầu tham lam thôn vệ lên Liêu Vân Cực thể chất cùng tu vi đến. Mới đầu, đám chìm tại Tu Di tiểu thiên địa bên trong Liêu Vân Cực cũng không phát giác được bất thình lình nguy hiểm. Nhưng theo trong cơ thể tu vi liên tục không ngừng sói mòn, một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Như ở trong mộng mới tỉnh, Liễu Vân Cực đông nhiên mở hai mắt ra, thân hình thoát một cái liền cấp tốc thối lui ra khỏi Tu Di tiểu thiên địa. Chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt phía sau, hắn không nhịn được sắc mặt đại biến, một vị đầu đội mặt nạ vàng kim nam tử ngay tại hấp thu thân thể của mình. Thời khắc sống còn lúc, Liễu Vân Cực không còn dám có chút do dự, hắn lập tức toàn lực thôi động trong cơ thể ẩn nút đã lâu cố kia lực lượng thần bí, tính toán đi kích hoạt trong cơ thể mình cái kia hai kiện hiếm thấy chí bảo. Bởi vì giờ khắc này hắn biết rõ, nếu như không thể thành công nhờ hai món bảo vật này lực lượng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn như vậy, chờ chính mình chỉ có một con đường chết. Đáng được ăn mừng chính là cố kia lực lượng thần bí vậy mà đúng như mọi người chỗ mong đợi như vậy, cường đại lại thần kỳ, nó thành công kích hoạt lên hai kiện bị giam cầm trí bảo. Hai món trí bảo này tựa như trong ngủ mê cự thú đột nhiên tỉnh lại, tỏa ra làm người sợ hai khí tức. Ngay tại lúc này, tên kia hấp thu thể chất nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện chính mình đối Liêu Vân Cực hấp thu nháy mắt mất đi khống chế. Hai món trí bảo này phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tự động vận chuyển lại tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, cứ thế mà cắt đứt, nam tử tiếp tục hấp thu hành vi. Kèm theo một trận chói lóa mắt quang mang, đột nhiên tại giữa hai người bộc phát, hai kiện chí bảo thể hiện ra uy lực chân chính. Quang mang kia giống như mặt trời chói chang trên không, có ánh mà nóng bỏng, nháy mắt đem nam tử cùng Liêu Vân Cực hoàn toàn bao phủ trong đó. Hai kiện chí bảo bắt đầu điên cuồng hấp thu nam tử trên thân lực lượng, những cái kia nguyên bản thuộc về nam tử hùng hồn linh lực, giống như nước vỡ đê, liên tục không ngừng mà dâng tới hai kiện chí bảo. Những lực lượng này lại bằng tốc độ kinh người, thông qua chí bảo truyền, cấp tốc rót vào Liêu Vân Cực trong cơ thể. Liêu Vân Cực mặt mũi tái nhợt, dần dần khôi phục huyết sắc, nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể cũng giống là được đến cấp cao nhất tầm bổ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nam tử cả đời tu vi cùng với cường hãn thể chất liền không giữ lại chút nào triệt để dung nhập Liêu Vân Cực thân thể bên trong. Kỳ lạ hơn diệu chính là, bởi vì trải qua hai kiện chí bảo tỉ mỉ luyện hóa, nam tử lực lượng cũng không có cùng Liễu Vân Cực sinh ra bất kỳ xung đột nào hoặc bài xích phản ứng, mà là hoàn mỹ không một tí vết, tới dung hợp ở cùng nhau. Loại này hoàn mỹ dung hợp, không những để Liễu Vân Cực thực lực tăng nhiều, càng làm cho hắn căn cơ thay đổi đến vô cùng vững chắc. Nhưng mà, sự tình cũng không như vậy kết thúc, hai kiện chí bảo tại hoàn thành sứ mệnh phía sau, vẫn không có đình chỉ động tác. Bọn họ dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, thi triển ra một loại huyền diệu đến cực điểm thần thông pháp thuật, mang theo Liễu Vân Cực cùng nhau xông phá mảnh không gian này gò bó, cuối cùng bình yên vô sự quay trở về Cửu Cực cung bên trong. Theo Liễu Vân Cực an toàn tới mục đích, hai kiện chí bảo cũng hao hết chính mình tất cả lực lượng, một lần nữa rơi vào sâu sắc ngủ say bên trong. Bọn họ cần thời gian đến chậm rãi khôi phục, phía trước tiêu hao hết năng lượng thật lớn, mà đợi lần tiếp theo giác tỉnh. Liễu Vân Cực có thể nói là nhân họa đắc phúc, trận này nhìn như hung hiểm vạn phần kinh lịch, lại trở thành hắn nhân sinh trên đường một lớn bước ngoặt. Hắn không những thành công đột phá đến, khiến người trố mắt đứng nhìn, hóa thần kỳ tầng 3 cảnh giới, liền thể chất đều sinh ra bay vọt về trước. Liễu Vân Cực lắc mình biến hóa trở thành cái kia chí cao vô thượng vạn người không được một tiên ma chí tôn chi thể. Hắn giờ phút này khoảng cách cái kia để người quỷ bái thân thể chỉ cách một chút, lại hướng phía trước một bước, hắn liền có thể bước vào cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lĩnh vực. Đối mặt to lớn như vậy thành tựu cùng thể biến, Liễu Vân Cực nhưng biểu hiện ra vượt qua thường nhân trầm ổn cùng nội liễm. Hắn thật sâu minh bạch cây cao chịu gió lớn đạo lý, cho nên đối với lần này kinh ngộ mang đến đủ loại biến hóa, hắn lựa chọn giữ kín không nói ra. Tuy nói chính mình nhân họa đắc phúc, có thể đồng thời cũng đưa tới một cái địch nhân cực kỳ cường đại ám điện. Liêu Vân Cực đem các đệ tử bọn họ toàn bộ mang ra ngoài, đồng thời đặc biệt dặn dò Mạc Hàm Yên, ngàn vạn không thể để môn hạ đệ tử bọn họ lại đi tham gia bất luận cái gì hình thức so tài. Cứ việc Liêu Vân Cực đã đem các mặt đều suy tính được cực kỳ chu toàn, nhưng bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Bởi vì phía trước đắc tội qua ám điện, hắn giữa bất chi bất giác bị cuốn vào một tràng xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ âm mưu vòng xoáy bên trong. Ám điện hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ khí thế hung hăng phái ra một nhóm lớn cường giả đỉnh cao, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Cựu Cực Cung. Bọn họ khẩu xuất cùng luôn, muốn đem toàn bộ Cựu Cực Cung san thành bình địa, chó gà không tha. Chương 503, cứng rắn ám điện chi chủ lại lần nữa bị bắt. Chương 503, cứng rắn ám điện chi chủ lại lần nữa bị bắt. Mắt thấy tình thế càng thêm nguy cấp, Liễu Vân Cực biết chính mình cũng không còn cách nào tiếp tục gần nút đi xuống, chỉ có thể đứng ra. Lúc này Liễu Vân Cực thực lực đã xưa đâu bằng này, có thể đối mặt với trước mắt số lượng đông đảo địch nhân, nhất là trong đó còn có không ít thực lực cao thâm khó dò tuyệt đỉnh cao thủ, trong lòng hắn cũng không nhịn được âm thầm tiêu khổ. Đúng lúc này, đám người chính giữa, ám điện vị kia thần bí địa chủ mang theo cùng tên nam tử kia chậm rãi đi ra. Hai người đứng song vai, ánh mắt lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên, một cô vô hình áp lực nháy mắt tràn ngập ra. Nữ tử kia trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực, cắn răng nghiến lợi nói, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a. Ngươi vậy mà còn nắm giữ cường đại như vậy cực hạn khiến người sợ hai thán phục không thôi chí bảo. Cũng bởi vì nó, triệt để làm rối loạn chúng ta tỉ mỉ bày kế toàn bộ kế hoạch. Mà giờ khắc này, cứ việc đối phương nắm giữ tuyệt thế pháp bảo, nhưng thế cục nhưng cũng không hoàn toàn mất khống chế. Chỉ thấy nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Hừ, dù vậy, các ngươi cũng đã giống như cá trong chậu, chắp cánh khó thoát." Bản tôn nhắc lại một lần, lập tức đem phu quân ta bị cướp đi tu vi cùng thể chất đặc thủ, tất cả trả lại trở về. Nếu không, đừng trách bản tôn đại khai sát giới, huyết tẩy cái này Cựu Cực Cung. Đến lúc đó, nơi này tất cả mọi người sẽ bởi vì ngươi mà bị tai họa ngập đầu, cùng ngươi cùng nhau biến thành tro bụi. Nghe lời ấy, Liêu Bân Cực trong lòng đỗng nhiên siết chặt, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Cựu Cực Cung mọi người bị liên lụy, thảm tao tàn sát. Có thể đối mặt trước mắt vị này thực lực cao cường, lại hùng hổ dọa người nữ tử, hắn trong lúc nhất thời còn muốn không ra bất kỳ hữu hiệu cách đối phó, đến thoát khỏi dây dưa. Ngay tại Liễu Vân Cực tình thế khó xử, trầm tư suy nghĩ thời điểm, nam thân ảnh dẫn đầu thoáng hiện mà ra. Nguyên lai là tứ đại ma vương dẫn theo, thôn thiên thánh ma cùng một đám cường giả, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ám điện người sau lưng. Hồng Nguyệt đám người trước đây một lần tình cờ do thăm thông tin, biết được ám điện chi chủ đích thân dẫn đầu đông đảo cường giả tiến về Cựu Cực Cung cướp đoạt bảo vật. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, các nàng liền bám theo một đoạn đám người này, cuối cùng cũng đi tới Cựu Cực Cung. Chỉ là làm Hồng Nguyệt không kịp chuẩn bị chính là đám người này mưu đồ đối tượng, vậy mà lại là chính mình thánh chủ đại nhân. Toàn thể nghe lệnh, nhanh chóng đem ám điện tất cả tập nhân vây lại cho ta, một cái đều không cho thả đi. Chỉ nghe Hồng Nguyệt khép kêu một tiếng, thôn thiên thánh ma cung vô số cường giả bọn họ liền nộn nhịp hưởng ứng. Bọn họ động tác nhanh chóng di động thân hình, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo kín không kẽ hở vào đây, đem ám điện người một mực vây ở trong đó. Ám điện chi chủ ngẩng đầu nhìn chăm chú, treo cao cách đỉnh đầu bên trên Hồng Nguyệt, đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm vẻ ngờ vực. Hắn âm thanh giống như đến từ cửu u quỷ ngục đồng dạng băng lãnh thấu xương, chậm rãi mở miệng chất vấn, thôn thiên thánh ma cung, theo ta được biết, giữa chúng ta tựa hồ cũng không có thù hận xích mích. Hôm nay các ngươi dẫn người chưa đến, đến tột cùng cách làm ý gì? Đứng ở một bên tứ đại ma vương, cùng với vị kia vừa vặn bị thu phục nam tử, đều không ước chừng mà cùng thả ra, làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Cỗ này khí tức kinh khủng, nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra đến, liền luôn luôn tự cao tự đại ám điện mọi người, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó sợ hãi, trong lòng âm thầm kiêng kỵ ba phần. Đối mặt ám điện chi chủ chất vấn, Hồng Nguyệt bước về phía trước một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, khẽ kêu nói: "Người này người mang đặc thù sứ mệnh, chính là chúng ta thánh chủ đại nhân, cực kỳ coi trọng người. Ai dám đối hắn hành động thiếu suy nghĩ, chính là công nhân cùng chúng ta, thôn tiên thánh ma cung là địch. Lời vừa nói ra, ám điện chi chủ sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, nó hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy vấn nói: chẳng lẽ các ngươi thánh chủ thật không tiếc vì một người như vậy mà cùng chúng ta ám điện triệt để quyết liệt, trở mặt thành thủ sao? Hồng Nguyệt không thối lui chút nào, nhìn thẳng ám điện chi chủ con mắt, chém đinh chặt sắt hồi đáp: không sai, người này đối với chúng ta thánh chủ mà nói chính là cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn tại chỗ này có cái không hay xảy ra, tất cả chúng ta đều chắc chắn tiếp nhận thánh chủ đại nhân lôi đình lửa giận, bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí có thể bởi vậy mất đi tính mạng. Ám điện chi chủ đi ngang qua, một phen ngắn ngủi mà kịch liệt, sau khi cân nhắc hơn thiệt, mặc dù không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Liễu Vân Cực. Nàng đầy mặt vẻ giận dữ, hung tợn uy hiếp nói: tất nhiên ngươi thân là ma tộc nhân, vậy liền có lẽ lập tức đoạn tuyệt cùng Cựu Cực cùng quan hệ. Từ nay về sau, không được lại cắm tay chúng ta chính đạo sự tình. Nếu không, đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình, lại lần nữa đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Liêu Vân Cực lặng lặng nghe đối phương uy hiếp lời nói, trầm mặc một lát về sau, cuối cùng khẽ gật đầu. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bên cạnh Mạc Hàm Yên, hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng cuối cùng đều hóa thành một vệ bất đắc dĩ cùng đắng chát. Liêu bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng đi đám kia thôn thiên thánh ma cùng các cường giả. Khi đi tới những cường giả này trung ương lúc, hắn hít sâu một hơi, cố nén nội tâm bất an cùng lo nghĩ, biểu lộ nghiêm túc nói: hy vọng các ngươi có khả năng hết lòng tuân thủ phía trước chỗ hứa xuống hứa hẹn. Nếu là dám can đảm làm trái, đừng trách ta vô tình, nhất định muốn để các ngươi ám điện từ đây tại cái này thế gian vĩnh viễn mai danh nhận tích. Lúc này, đứng tại cách đó không xa ám điện chi chủ nghe đến lời nói này phía sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy nàng vung tay lên, xuất lĩnh lấy sau lưng đông đảo ám điện cao thủ cùng nhau đằng không mà lên, kèm theo một trận tiếng thét, bọn họ cấp tốc rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Cựu Cực cùng trên không. Chờ ám điện người đi rồi, Liêu Vân Cực yên lặng từ lấy ra một khối đen như mực tản ra khí tức thần bí hắc long mặt nạ, đồng thời đem đeo ở trên mặt. Trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình từ hắn trên người tràn ngập ra. Mà những cái kia thôn thiên thánh ma cùng các cường giả, tại nhìn thấy hắc long mặt nạ nháy mắt, sắc mặt đột biến, từng cái lộ ra sợ hãi không thôi. Bọn họ nhộn nhịp không người xuống, cung kính hướng Liêu Vân Cực không người thi lễ, đồng thời cùng kêu lên cao giọng nói: bái kiến thánh chủ đại nhân. Thanh âm của mọi người như sấm nổ, vang vọng toàn bộ Cựu Cực cung. Đối mặt chúng cường giả như vậy đại lễ thăm viếng, Liêu Vân Cực nhẹ nhàng xua tay, chậm rãi nói: lần này nhờ có chư vị có thể kịp thời chạy đến tương trợ, như thế ân tình bản tọa khắc trong tâm khảm, vô cùng cảm kích, thề sống chết thủ hộ thánh chủ đại nhân. Đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh thủy êm thai nữ tử tiếng hô hoán. Theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là Hồng Nguyệt hộ pháp. Nàng một mặt kiên định nhìn xem Liễu Vân Cực, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng. Theo Hồng Nguyệt tiếng nói rơi xuống, còn lại các cường giả cũng giống là nhận lấy lây nhiễm đồng dạng, không hẹn mà cùng đi theo la lên thề sống chết thủ hộ thánh chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm cuồn cuộn đinh hai nhức óc, mọi người tại đây đều là kích tình tình cảm mãnh liệt bành trướng. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc mà trang trọng, vung cánh tay hô lên: hồi cung. Tuân mệnh. Chúng cường giả ầm vang đồng ý, sau đó đi theo Liêu Vân Cực, trùng trùng điệp điệp hướng thôn thiên thánh ma cùng phương hướng bước đi. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng ám điện chi chủ từ bỏ bắt lấy Liêu Vân Cực lúc, một đạo màu tia sáng lóe lên liền biến mất. Hồng Nguyệt ngoài ý muốn phát hiện thánh chủ đại nhân không thấy bóng dáng. Nguy rồi, thánh chủ đại nhân bị cướp đi. Nhanh đi xung quanh tuần sát. Vì vậy thôn thiên thánh ma cùng mọi người cấp tốc phân tán ra đến, đi tìm Liêu Vân Cực vết tích. Giờ phút này Liễu Vân Cực ngay tại một tòa cung điện bên trong, ám điện chi chủ liền ngồi tại tận cùng bên trong nhất bảo tọa bên trên. Vị nam tử kia thì là đứng tại bên cạnh của nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Liễu Vân Cực. Nơi này là Nguyệt Tinh Chí Bảo không gian, ngươi sẽ không còn có thể chạy thoát, mà ngươi tất cả cũng đều đem thuộc về ta. Ám điện chi chủ không nói một lời, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Liễu Vân Cực trước mặt. Nàng hư lạnh một tiếng, toàn thân đằng đằng sát khí, một trưởng vô hướng Liễu Vân Cực ngực. Liễu Vân Cực vừa muốn trốn tránh, phát hiện thân thể của mình bị giam cầm, đội vàng giơ lên cánh tay trái ngăn cản. Cũng chính là tại cái này một khắc, ám điện chi chủ đột nhiên tránh đi, Liễu Vân Cực cánh tay trái trở tay giơ tay phải lên đập vào ngực của hắn. Liễu Vân Cực kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tinh huyết, miễn cưỡng ổn định thân hình, thuận thế chụp tới ám điện chi chủ mặt nạ. Ám điện chi chủ đội vàng không kịp chuẩn bị Liễu Vân Cực một cái lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm khuynh thế dung nhan. Liễu Vân Cực tại nàng khiếp sợ bên dưới lại đấm một quyền đánh ra, đánh vào ám điện chi chủ phần bụng. Ám điện chi chủ bị một quyền đánh bay, phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu, đã bản thân bị trọng thương. Nàng uống vào một viên đan dược, nộ khí trùng thiên tuấn gì đến, Liễu Vân Cực trước mặt, trong tay nhiều ra một cái ngũ sắc tinh nguyệt phi tiêu. Chương 504, thần bí ám điện chi chủ, thân phận bại lộ. Chương 504, thần bí ám điện chi chủ, thân phận bại lộ. Liễu Vân Cực thức hải bên trong suy nghĩ, đang nhanh chóng chuyển động, trước mắt cái này ám điện chi chủ, đến tột cùng là người phương nào? Đột nhiên, một cái kinh người suy nghĩ, tựa như tia chớp vạch qua trong lòng, chẳng lẽ người này chính là cái kia thiên tiêu bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy, một mực chiếm cứ thứ hai yêu tộc cường giả. Mang theo một ít nghi hoặc cùng khiếp sợ, Liễu Vân Cực nhìn chăm chú đối phương, hỏi: "Ngươi chính là thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ hai Phượng Nguyệt Tinh?" Chỉ thấy ám điện chi chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cười lạnh nói: "Không sai. Bất quá, bản tôn chân thực thân phận, có thể cũng không phải là yêu tộc, đó bất quá là vì che giấu hai mắt người, thi triển thủ đoạn mà thôi." Dứt lời, trên người nàng tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, phảng phất muốn đem không khí xung quanh đều vỡ ra đến. Giờ phút này, ám điện chi chủ giận không nhịn nổi trừng Liêu Vân Cực, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hôm nay, ngươi dám lại lần nữa đả thương bản tôn nhất định muốn để ngươi máu tươi tại chỗ." Hồn phách bay lên. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cầm trong tay nắm chắc, viên kia tinh nguyệt đồng huy tiêu vang ra ngoài. Cái kia phi tiêu lóe ra hàn quang, như là sao băng, thẳng tắp hướng về Liêu Vân Cực trái tim mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, hiển nhiên là muốn một lần hành động lấy tính mệnh. Liên tại thời khắc nguy cấp này, Liêu Vân Cực đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình còn có một cái uy lực vô tận pháp bảo Thất Thải Vạn Độc Đỉnh. Không chút do dự, hắn cấp tốc đem Thất Thải Vạn Độc Đỉnh từ trong cơ thể bên trong triệu hoán mà ra, đồng thời đem ngăn tại trước người. Chỉ nghe một tiếng, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, tinh nguyệt đồng huy tiêu hung hăng đâm vào Thất Thải Vạn Độc Đỉnh bên trên, bắn ra một mảnh chói lọi tia lửa. Mặc dù như thế, to lớn lực trùng kích vẫn là làm cho Liêu Vân Cực hướng về sau lùi lại mấy bước. Thừa dịp ám điện chi chủ bởi vì công kích bị ngăn cản mà kinh ngạc nháy mắt, Liêu Vân Cực nắm lấy thời cơ, toàn lực vận chuyển trong cơ thể hùng hồn linh lực. Trong chốc lát, quanh người hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, những cái kia nguyên bản xít sao chói buộc chặt thân thể của hắn lực lượng bắt đầu dần dần buông lỏng. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực hai tay thần tốc vũ động, kết thành từng cái phức tạp mà tinh diệu dấu tay. Theo dấu tay hoàn thành, chói mắt linh quang đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tựa như một đầu gào thét cự long, dương nhanh múa bước nhào về phía ám điện chi chủ. Ám điện chi chủ thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh đi Liêu Vân Cực lăng lệ một kích. Nhưng nàng chưa từng ngờ tới, cái này nhìn như uy mãnh một chiều, cũng chỉ là giả thoáng một thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Vân Cực chạy như bay, giống như quỷ mị thi triển ra độc môn thân pháp, trong chớp mắt liền đã lấn người đến ám điện chi chủ trước người. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút tiểu thủ đoạn này, liền có thể đem ta đánh bại phải không? Liêu Vân Cực khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, đã đối ám điện chi chủ xuất thủ. Nghe lời ấy, ám điện chi chủ sắc mặt trầm xuống, cố nén trong cơ thể quần quần thương thế, hai tay đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, song trưởng của nàng bên trên nổi lên một tầng yếu ớt hàn quang, mang theo bài sơn đảo hải thế, cùng Liêu Vân Cực liều mạng một trường. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, hai người riêng phần mình hướng về sau rút lui mấy bước, mặt đất đều bởi vì cái này cường đại lực trùng kích mà khẽ run lên. Tập trung nhìn vào, ám điện chi chủ cái kia nguyên bản trắng nõn như ngọc bàn tay, giờ phút này càng trở nên máu thịt bé bét, hiển nhiên là tại vừa rồi một kích kia bên trong, lần thứ hai nhận lấy trọng thương. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là Liêu Vân Cực cũng không có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hắn gan bàn tay cũng là bị đánh nứt ra đến, máu tươi theo ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Thừa dịp cái này khoảng cách, Liêu Vân Cực tay mắt lanh lẹ, một cái gắt gao bắt lấy ám điện chi chủ mạnh khảnh cái cổ, đồng thời hạ giọng hung tợn uy hiếp nói, lập tức thả ta đi ra, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đối mặt sinh tử con đầu, ám điện chi chủ nhưng là không hề sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng. Nàng lấy một loại chẳng hề để ý ánh mắt liếc xéo Liêu Vân Cực, lạnh lùng đáp lại nói, thử ngươi nếu là dám can đảm giết ta, đời này mơ tưởng bước ra cái này ám điện nửa bước. Nơi đây cơ quan dạy đặc cạm bẫy trung điệp, chỉ có bản tôn mới có năng lực dẫn ngươi bình yên rời đi. Liêu Vân Cực nghe vậy tâm đầu không khỏi siết chặt, trong tay lực đạo không tự giác thư giãn mấy phần. Đúng vào lúc này, ám điện chi chủ cặp kia trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một tia rảo hoạt quan mang. Đột nhiên bốn phía truyền đến một trận tiếng ồn ào vang, một đám khí tức cường hoành cường giả bí ẩn giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Những người này từng cái đều là mặc áo đen, cầm trong tay hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao, không nói hai lời liền hướng về Liêu Vân Cực bổ nhào tới. Tình thế gấp gáp phía dưới, Liêu Vân Cực bất đắc dĩ đành phải buông tay, thả ra ám điện chi chủ, chợt quay người đó lấy, đám này khí thế hung hung cường định. Hắn đột nhiên lấy ra một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, trong chốc lát, kiếm quang như điện, phóng ánh chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, giao thoa ngang dọc, song phương mở rộng, một tràng kinh tâm động phách kịch liệt chém giết. Theo thân hình hắn chớp động, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi một kiếm đâm ra đều mang lăng lệ vô cùng khí thế, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng một vị thực lực cường đại đối thủ. Ngay tại lúc này, một mực ở phía xa quan chiến ám điện chi chủ thấy cảnh này phía sau, khỏe miệng hơi dương lên. Hiển nhiên, nàng đối cục thế trước mặt đã có phán đoán của mình, đồng thời tính toán thừa dịp loạn lặng lẽ chạy đi. Liêu Vân Cực đối với cái này sớm đã có phát giác, hắn tâm niệm vừa động, từ trong cơ thể phân ra một sợi thần bí mà cường đại linh ma khí. Cái này sợi ma khí nháy mắt hóa thành một đầu cứng cỏi vô cùng dây thừng, hướng về ám điện chi chủ bước chân quấn quanh mà đi. Hừ, muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Liêu Vân Cực hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tia sáng càng lớn, đem địch nhân ở xung quanh bước lui mấy bước. Bị linh ma tìm kiếm cuốn lấy ám điện chi chủ, ra sức dây rủa lấy, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi gò bó. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cắn chặt răng, hướng Liêu Vân Cực thỏa hiệp. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta không những sẽ nói cho ngươi biết, rời đi tòa cung điện này con đường, sẽ còn đem một cái cùng ngươi thân thế có liên quan, bí mật kinh thiên báo cho ngươi. Liêu Vân Cực nghe đến thân thế bí mật bốn chữ này lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái, cầm kiếm tay không tự giác chậm lại. Hắn nhìn chăm chú trước mắt ám điện chi chủ, trong mắt lóe lên một chút do dự cùng nghi hoặc, bắt đầu suy tư có hay không có lẽ tin tưởng đối phương lời nói. Mấy hơi về sau, Liêu Vân Cực trợn mắt tròn xoe, đối với ám điện chi chủ lớn tiếng quát lớn: "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa được ta sao? Ngươi biết ta là ai? Dám như vậy ăn nói lung tung?" Đối mặt Liêu Vân Cực chất vấn, ám điện chi chủ nhưng là khẽ mỉm cười, lộ ra đã tính trước: "Hắc hắc, ngươi có thể giấu được những người khác, có thể mơ tưởng giấu giếm được bản tôn. Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta ở chỗ này, trước mặt mọi người nói ra cái này bí mật?" Nói xong, nàng dùng một loại khiêu khích ánh mắt, nhìn xem Liêu Vân Cực, tựa hồ chắc chắn đối phương nhất định sẽ động tâm. Liêu Vân Cực đối với cái này lơ đễnh, không hề lo lắng nói, vậy ngươi cứ nói đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đều biết rõ thứ gì. Ám điện chi chủ tựa như ma quỷ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đi đến Liêu Vân Cực trước người. Nàng có chút túi người, đem bờ môi gần sát Liêu Vân Cực bên hai, dùng nhu hỏa nhưng lại băng lãnh thấu xương âm thanh nói nhỏ, Liêu Vân Cực, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn không có chết ta. Nếu sớm biết như vậy, ta như thế nào lựa chọn cái kia không còn gì khác phế vật. Liêu Vân Cực nghe vậy, trong lòng đống nhiên giật mình, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Hắn trừng lớn hai mắt, bất khả tương nghị nhìn qua trước mắt vị này thần bí mà lãnh khốc ám điện chi chủ, thân thể không tự chủ được khẩn trương lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu trên dưới cẩn thận suy nghĩ tới đối phương đến, tính toán từ trên thân tìm tới một tia quen thuộc vết tích. Liêu Vân Cực cố nén nội tâm hoảng hốt, hạ thấp giọng hỏi, người rốt cuộc là ai, tại sao lại biết tên của ta? Lúc này ám điện chi chủ ngồi dậy thân, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khiến người không rét mà run nụ cười. Bây giờ tất nhiên ngươi không có chết, vậy hắn đối với bản tôn mà nói, liền lại không bất luận cái gì giá trị lợi dụng, tự nhiên cũng đã thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Dứt lời, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo hắc sắc quang mang, tựa như tia chớp vạch qua hư không. Trong chốc lát, vị kia vẫn đứng ở một bên, mang theo mặt nạ vàng kim nam tử, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, cả người liền trong nháy mắt biến thành một đoàn tro bụi, theo gió phiêu tán mà đi. Mắt thấy một màn này thảm trạng, Liêu Vân Cực vạn phần hoảng sợ, miệng há thật lớn, con mắt gần như muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến. Hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất, lưu lại một ít cho tàn, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, run giọng chất vấn, ngươi vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Hắn nhưng là đạo lữ của ngươi a. Chương 505, thần vực sụp đổ, chim đài nguyệt tinh. Chương 505, thần vực sụp đổ, chim đài nguyệt tinh. Giờ phút này, lớn như vậy cung điện bên trong, chỉ còn lại Liêu Bất Cực cùng với ám điện chi chủ hai người. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai người tiếng hít thở, y nguyên rõ ràng có thể nghe. Chẳng biết lúc nào, ám điện chi chủ nguyên bản lạnh lùng vô tình ánh mắt, dần dần thay đổi đến nhu hòa, phảng phất tận chứa thiên ngôn bản ngữ. Hắn từ trước đến nay đều không phải người kia, vẹn vẹn chỉ là một cái đáng nguồn vật thay thế mà thôi. Ta sẽ lại không bắt ngươi, thả ta rời đi nơi này a. Liêu Vân Cực bị nàng cái kia tràn đầy hận ý cùng quyết tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh, vội vàng quay đầu đi, không dám cùng đối mặt. Đúng lúc này, ám điện chi chủ đống nhiên cười thầm, nhưng rất nhanh liền lại thu liễm nụ cười, trên mặt khôi phục ngày xưa nghiêm túc thần sắc. Ngươi thân là thôn thiên thánh ma cung người, chắc hẳn đối với các ngươi môn phái cùng chính đạo quan hệ trong đó có lẽ lòng dạ biết rõ a. Nếu biết rõ, các ngươi có thể hướng đến đều là chính đạo nhân sĩ đối thủ một mất một còn. Điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng, xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản bọn họ đối tu sĩ chính đạo xuất thủ. Liêu Vân Cực không chút do dự hồi đáp, ngữ khí kiên định mà quả quyết. Nhưng mà, ám điện chi chủ lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thử. Bọn họ đều là chút, cùng hung cực ác ma đầu, há lại sẽ bởi vì ngươi, nhẹ nhàng một câu, liền từ bỏ ý đồ đâu. Quá tự cho là đúng. Có lẽ bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền tại trăm phương ngàn kế lợi dụng ngươi. Nếu không chỉ bằng ngươi hiện nay, có này một ít tu vi, lại như thế nào có thể làm cho mọi người tin phục đâu. Liêu Vân Cực nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi run lên bần bật, hắn đương nhiên minh bạch, ở trong đó chỗ cất giấu to lớn nguy hiểm, cùng lợi hại quan hệ. Mặc dù như thế, hắn nhưng như cũng không chịu hết hy vọng, khẽ cắn môi ngoan cường nói, ta có thể là đường đường thánh chủ, tự nhiên sẽ có được chính mình thủ đoạn, đến chế hành bọn họ. Ám điện chi chủ lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt toát ra một vệt nụ cười khổ sở. Ai, ngươi thực sự là quá mức ngây thơ rồi. Nếu muốn chân chính trưởng không lấy cục diện, chỉ để áp chế những cái kia ma đầu, trừ phi ngươi có khả năng may mắn tìm được truyền thuyết kia bên trong chư thiên tạo hóa cầu. Nghe nói cái này bóng bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận mạnh mẽ sinh cơ, cùng với trí cao vô thượng quy tắc chi lực, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng một kiện tuyệt thế thần khí. Thần khí hơn là chỉ cần nắm giữ món bảo vật này, liền có thể dễ như trở bàn tay đem những cái kia cùng hung cực ác ma đầu bọn họ chỗ thi triển ra tà ác ma lực toàn bộ chuyển hóa thành là tinh khiết nhất hoàn mỹ tiên linh lực. Không những như vậy, nó còn có thể thả ra cường đại quy tắc chi lực, thậm chí đủ để đem toàn bộ giới vực đều phong ấn. Đây quả thực là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thần khí. Nhưng mà khiến người tiếc hận là kèm theo thần vực cầm bang sụp đổ, tất cả thần nhân không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ không may vẫn lạc. Mà cái này danh xưng chư thiên tối cường thần khí cũng theo đó tung tích không rõ bạt vô âm tín. Nghe đến lời nói này về sau, Liễu Vân Cực cả người nháy mắt sửng sốt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái kia thiên khải thủ hộ cùng với cái kia thần bí khó lường viên cầu thế mà đều nắm giữ như vậy, có thể nói nghịch thiên khủng bố năng lực. Có thể chính mình trước đó nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn nhờ lực lượng của bọn chúng đi thay đổi những cái kia cùng hung cực ác ma tộc các cường giả. Liễu Vân Cực lâm vào ngắn ngủi trầm tư bên trong, suy nghĩ làm sao khôi phục nhanh chóng hai kiện trí bảo lực lượng. Sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản có chút mê man ánh mắt, giờ phút này thay đổi đến vô cùng kiên định, thẳng tắp nhìn về phía cách đó không xa ám điện chi chủ. Vô luận như thế nào, cho dù chỉ có một tơ một hào khả năng, ta cũng muốn dũng cảm đi thử nghiệm một phen, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đám này ma tộc cường giả tiếp tục làm hại thế gian, giết hại thương sinh. Ngươi vừa rồi đề cập đến liên quan tới thân thế của ta tồn tại bí mật nào đó, như vậy hiện tại phải chăng có thể đem chi tiết báo cho với ta đâu? Đối mặt Liễu Vân Cực truy hỏi, ám điện chi chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, trên thực tế, ngươi cũng không phải là xuất thân từ ma đạo, mà là năm đó thần vực bên trong, một vị nào đó địa vị tôn sùng, thực lực cường đại thần nhân hậu duệ. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt đó, thần vực tựa như mộng ảo, đột nhiên tiêu tán thành vô hình bên trong. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng, có được vô tận thần thông thần nhân, cũng tại một sát na này ở giữa biến thành tro bụi. Bọn họ hồn phách hoàn toàn tán loạn, từ đây vĩnh viễn mất đi, tái nhập thế gian có thể. Nguyên nhân chính là như vậy, thượng giới các cường giả, nhộn nhịp đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía những cái kia thần nhân hậu duệ bọn họ, phảng phất tại trên người bọn họ có khả năng tìm tới kéo dài thần vực huy hoàng hy vọng chi quang. Lúc này Liễu Vân Cực trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn thực tế không nghĩ ra, trước mắt vị này thần bí khó lường ám điện chi chủ, hướng chính mình nói ra những này bí mật sự tình, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Vì vậy, hắn nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Ngươi vì sao muốn đem chuyện này báo cho với ta đâu?" Chỉ thấy cái kia ám điện chi chủ chậm rãi thở dài, nguyên bản liền lộ ra nặng nề khuôn mặt, giờ phút này càng là ngưng trọng vô cùng. Nàng trầm mặc một lát phía sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra: "Ta sợ dĩ làm như vậy, quả thật không muốn nhìn thấy ma đạo hung hăng ngang ngược tàn phá bừa bãi, đem chúng ta tiền bối truyền thừa xuống đạo thống, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, cứ việc thế nhân đều là xem ta là tội ác tày trời chi đồ, cảm thấy ta mặt ngoài tà ác đến cực điểm, hai tay dính đầy máu tươi, giết người giống như cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm, chuyện xấu làm đến nhiều vô số kể. Nhưng kỳ thật nội tâm của ta, một mực lo liệu thiện lương chính nghĩa, từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình gánh vác sứ mệnh. Cho dù vì thế lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, ta cũng không có oán không hối hận, chỉ cầu có thể bảo vệ thế gian này, sau cùng một trốn được lạc." Nghe đến đó, Liêu Vân Cực không khỏi đối trước mắt người, nổi lòng tôn kính, đồng thời nghi ngờ trong lòng, càng thêm mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa hỏi tới: "Như vậy hiện tại, cũng có thể nói cho ta, ngươi đến tuột cùng là người phương nào đi?" Ám điện chi chủ có chút ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang, sau đó nhẹ giọng phun ra bốn chữ: "Chim đại nguyệt tinh." Cái tên này mới ra, Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào đều chưa từng ngờ tới, đứng ở trước mặt ám điện chi chủ, vậy mà lại là chính mình thông gia từ bé. Cái này sao có thể? Các ngươi nắm giữ cường đại như thế thế lực, như thế nào lại cam nguyện cùng ta quyết định hôn sự này đâu? Chim đài nguyện tinh khẽ mỉm cười, nhẹ nói: "Ban đầu là phụ thân của ta nhìn chúng ngươi, hắn nguyện ý đánh cược một keo tương lai của ngươi, càng là muốn mượn cơ hội này đem chúng ta ám điện của ngươi chặt chẽ liên hệ với nhau." Liêu Vân Cực trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chim đài nguyện tinh lời nói này trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Chỉ nghe chim đài nguyện tinh một mặt nghiêm nghị tiếp tục nói: "Vân Cực, từ giờ khắc này vô luận là ám điện vẫn là ta bản nhân, đều sẽ từ đầu đến cuối cùng ngươi sóng vai đồng hành." Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, trầm mặc một lát phía sau, cẩn thận nói: "Thả ta ra ngoài đi. Thôn Thiên Thánh Ma cung những người kia khẳng định ngay tại khắp nơi tìm kiếm tung tích của ta. Nếu như bị bọn họ phát hiện, ta ngay ở chỗ này, hậu quả khó mà lường được." Chim đài nguyệt tinh khẽ gật đầu, nhí nha nhí nhảnh nói: "Tốt. Bất quá, ta phải cùng theo ngươi cùng nhau rời đi, ngươi có thể ngàn vạn không thể xua đuổi ta à?" Nghe đến lời này, Liêu Vân Cực đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng cự tuyệt. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, hắn lập tức ý thức được, phía trước cùng Chiêm Đại Nguyệt Tinh lúc giao thủ, cũng không phải là thực lực đối phương không tốt, không cách nào chiến thắng chính mình, mà là nàng căn bản là chưa từng đối với chính mình thống hạ sát thủ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đối Chiêm Đại Nguyệt Tinh nhiều hơn mấy phần lòng cảm kích. "Ta có thể đáp ứng để ngươi đi theo, nhưng có một số việc, ta nhất định phải trước đó nói rõ. Ta sớm đã có phu nhân, cho nên không cách nào cho ngươi bất luận cái gì liên quan tới tình cảm phương diện hứa hẹn." Nhưng mà, Chiêm Đại Nguyệt Tinh lại chỉ là nhàn nhạt cười cười: "Những này ta đều rõ ràng nha. Ta không muốn cam kết gì, chỉ cần có thể một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi, ta liền đủ hài lòng. Phụ thân đã từng nói, đạo lữ của ngươi sẽ có 9 người, thế nhưng ngươi chân chính thích chỉ có một người, cho nên để ta không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều." Liêu Vân Cực nghe Chiêm Đài Nguyệt Tinh lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, không cho hắn suy nghĩ nhiều. "Chúng ta mau đi ra a, không thể để bọn họ cùng ám điện sinh ra không cách nào vãn hồi hậu quả." Chiêm Đài Nguyệt Tinh gật gật đầu, mang theo Liêu Vân Cực bay ra đại điện. Chương 506, hẻm núi tập kích, chém giết phản đồ. Chương 506, hẻm núi tập kích, chém giết phản đồ. Hai người vừa đi ra ám điện, liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm ma khí từ bốn phía đập vào mặt. Nguyên lai là Thôn Thiên Thánh Ma cung người tìm tới nơi này, người cầm đầu chính là Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt nhìn thấy Liêu Vân Cực cũng không lo ngại, nhìn về phía bên cạnh hắn Chiêm Đài Nguyệt Tinh, mặt lộ nghi ngờ mà hỏi: "Thánh chủ, nữ tử này là ai? Hẳn là bị nàng cưỡng ép." Liêu Vân Cực đang muốn giải thích, Chiêm Đài Nguyệt Tinh lại vượt lên trước một bước, tỏa ra tự thân khí tức cường đại: "Ta là đạo lữ của hắn, sau này cùng ta phu quân kể vai chiến đấu, các ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ." Chúng ma tướng hai mặt nhìn nhau, bọn họ hưng sư động chúng như vậy, vậy mà là sợ bóng sợ gió một tràng. Hồng Nguyệt nhíu mày, mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Liêu Vân Cực thấy thế, cũng là ấy nay không thôi, vội vàng nói sang chuyện khác: "Hồng Nguyệt, chúng ta trở về đi, để các ngươi lo lắng. Thánh chủ là chúng ta ngày, đây là thuộc hạ phải làm." Mọi người một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cuối cùng đi tới một chỗ thần bí, mà âm trầm kinh khủng hẻm núi phía trước. Nơi đây mây mù lờ lờ, quái thạch đá lởm chởm, mơ hồ có từng trận gió lạnh thổi qua, để người dùng mình. Theo tin đồn lời nói, đây chính là cái kia khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật, Thôn Thiên Thánh Ma cung cung môn nơi ở. Khi mọi người bước vào, hẻm núi một khắc kia trở đi, một cỗ nồng đậm sát khí liền đập vào mặt, phảng phất muốn đem mọi người thôn phệ đồng dạng. Đứng tại phía trước nhất Liêu Vân Cực, nháy mắt cảm nhận được, cỗ này dọa người sát ý cũng đúng vào thời khắc này, chỉ nghe bốn phía truyền đến một trận đinh thai nhức óc tiếng la giết. Ngay sau đó, một đoàn ma tộc các cường giả giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, đối với bọn họ phát động tập kích. Những này ma tộc cường giả, từng cái thân thể cường tráng, khuôn mặt dữ tợn, trong tay vung vẩy nhiều loại ma khí, tỏa ra làm người sợ hãi ma lực ba động. Đối mặt như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, Liêu Vân Cực cùng bên cạnh Chiêm Đại Nguyệt Tinh gần như đồng thời làm ra phản ứng. Chỉ thấy Liêu Vân Cực vung tay lên, một đạo hắc quang hiện lên, một kiện tạo hình kỳ lạ màu đen trường tiên xuất hiện trong tay hắn. Cổ tay hắn lắc một cái, trường tiên giống như linh xà đồng dạng vũ động, mang theo từng đạo lăng lệ kinh phong, cứ thế mà chặn lại một bộ phận ma tộc cường giả công kích. Cùng lúc đó, Chiêm Đại Nguyệt Tinh thân thể mềm mại nhoáng một cái, hóa thành một đạo tiềm điện, thẳng tắp xông vào trận địa địch bên trong. Nàng hai tay đều cầm một cái, hàng khí bốn phía màu vàng dao găm, hàng quang lập loè ở giữa, tới gần nàng ma tộc cường giả, nhộn nhịp kêu thảm ngã xuống đất bỏ mình. Động tác của nàng nhanh như quỷ mị, chiêu thức hung ác vô cùng, trô đến huyết quang vang khắp nơi, tựa như một cái thế sắt thần dáng lâm nhân gian, mỗi một kích bên trong đều vô tình địa mang đi một cái ma nhân tính mệnh. Bên kia, Hồng Nguyệt cũng không chút nào yếu thế, nàng thân là hai đại hộ pháp một trong, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nàng tay ngọc hất lên nhẹ, một đạo màu đỏ sẫm quang mang từ trên người nàng phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Dưới sự chỉ huy của nàng, còn lại bốn vị ma vương nhộn nhịp thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng mãnh liệt mà đến ma tộc cường giả mở rộng kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết binh khí tương giao thanh âm đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Cứ việc Liễu Vân Cực đám người ra sức chống cự, nhưng bất đắc dĩ đột kích ma tộc cường giả thực tế quá nhiều, mà còn thế công dị thường hung mãnh, không ngừng mà hướng bọn họ đánh tới. Mắt thấy phe mình dần dần rơi vào bị động, Liễu Vân Cực trong lòng biết không thể lại tiếp tục dạng này rằng có nữa, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, hắn không chút do dự xuất thủ lần nữa, chỉ thấy bàn tay hắn một phen, một tôn cổ pháp nặng nề cự đỉnh chậm rãi nổi lên. Đỉnh này quanh thân tản ra khí tức cường đại, chính là cái kia uy chấn thiên hạ thôn tiên luyện ma đỉnh. Tất cả ma tộc cường giả ánh mắt chạm tới đỉnh này lúc, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ chấn ép, vậy mà đều không ngoại lệ, đồng loạt té quỵ trên đất. Những ngày bình thường uy phong lẫm liệt không ai bị nổi ma tộc các cường giả, giờ phút này đều giống như xương đánh quả cà đồng dạng, mất đi ngày xưa kiêu ngạo cùng uy phong. Mà Liêu Vân Cực thì vững vàng đứng ở chỗ cao, dáng người thẳng tắp như tùng, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xuống những cái kia quỳ xuống ma tộc cường giả. Hắn ánh mắt giống như hàn tinh, băng lãnh thấu xương, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng sát ý, nghiêm nghị quá to, đến tột cùng là ai sai khiến các ngươi trước đến đánh lén bản tọa? Một tiếng gầm này giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây trong lòng run lên. Đối mặt Liễu Bất Cực bén nhọn như vậy chất vấn, mọi người nhưng là câm như hến, từng cái thân thể run rẩy không chỉ, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một cái, càng đừng đề cập có người dám can đảm đáp lại hắn vấn đề. Ngay tại lúc này, Chiêm Đại Nguyệt Tinh cất bước đi thẳng về phía trước, nàng gái kia tuyệt mỹ trên dung nhan giờ phút này che kín sương lạnh, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra hàn quang, chậm rãi liếc nhìn qua ở đây mỗi người, âm thanh băng lãnh đến cực điểm nói, nếu là lại không từ thực đưa tới, như vậy hôm nay liền đem là các ngươi tự kỷ. Câu nói này mới ra, không khí hiện trường nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng tới cực điểm. Cuối cùng, tại loại này khiến người áp lực hít thở không thông phía dưới, một cái vóc người nhỏ gầy ma tộc nhân lại dọa đến khóc lên. Hắn một bên nức nở, một bên há miệng run rẩy rỗi ra ngón tay hướng về phía sau cách đó không xa một cái hắc bào lão giả. Liêu Vân Cực thấy thế, hơi nhíu lên lông mày, vừa định muốn mở miệng đặt câu hỏi, ai ngờ cái kia hắc bào lão giả, nhưng là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Tiếng cười quanh quẩn trong không khí, lộ ra đặc biệt chói tai, căn bản không có đem hai người để ở trong lòng. Hắc bào lão giả ngừng lại tiếng cười, hung tợn nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, thử. Với miệng còn hôi sữa tiểu tử, thật sự cho rằng lên làm cái gọi là thánh chủ, liền có thể khống chế tất cả sao? Nói cho ngươi, lão phu mới thật sự là thánh chủ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thay thế lão phu vị trí. Liêu Vân Cực nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười khinh thường, lạnh lùng đáp lên nói, chỉ bằng ngươi? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay phải hắn vung lên, kiện kia uy lực vô tận thôn thiên luyện ma đỉnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, trực tiếp lơ lửng tại hắc bảo lão giả hướng trên đỉnh đầu. Thân đỉnh tỏa ra từng trận khí tức kinh khủng, phản phất sau một khắc liền muốn đem hắc bảo lão giả triệt để thôn phệ xóa bỏ đồng dạng. Đột nhiên, một thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện tại Liêu Vân Cực bên cạnh, tập trung nhìn vào, vậy mà là một vị khuôn mặt tăng thương, tóc trắng xóa lão giả. Thôn thiên luyện ma đỉnh, hôm nay chính là các ngươi táng thân này. Lão giả kia toàn thân tỏa ra một cỗ kiên quyết chi khí, không chút do dự dẫn nổ thân thể của mình. Uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa, hiển nhiên là ôm lòng quyết muốn chết, thề phải cùng Liễu Vân Cực cùng nhau táng thân nơi này. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chiêm Đại Nguyệt Tinh nháy mắt phát giác được tình huống không ổn, nàng thân thể mềm mại lóe lên, giống như một đạo như lưu tinh, hướng về Liễu Vân Cực đội bắt đi. Trong nháy mắt, liền đã ngăn tại Liễu Vân Cực trước người, dùng chính mình nhu nhược thân thể, cứ thế mà chịu được lấy cái kia khủng bố đến cực điểm tự bạo xung kích. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cuồn cuộn khói đặc đằng không mà lên, che khuất bầu trời. Đợi đến khói dần dần tiêu tán, Liễu Vân Cực ôm trong ngực thủ thương hôn mê bất tỉnh Chiêm Đại Nguyệt Tinh, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp khó hiểu tình cảm, có khiếp sợ, có cảm kích, càng có sâu sắc lo âu và tự trách, cùng với vô tận phẫn nộ đan vào trong đó. Liêu Vân Cực đống nhiên quay đầu đi, băng lanh thấu xương ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng, thẳng tắp đâm về những cái kia phát động phản loạn người. Các ngươi đám này không biết sống chết phản đồ, dám động thủ với bản tọa, hôm nay sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, hắn vung tay lên, nghiêm nghị phẫn nộ quát, Hồng Nguyệt Bạch Tinh, nghe lệnh. Phàm tham dự lần này phản loạn người, một tên cũng không để lại, tất cả giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Thánh chủ đại nhân. Hồng Nguyệt cùng Bạch Tinh cùng kêu lên đáp, các nàng hai người thân hình thoát một cái, hóa thành hai đạo lưu quang, phóng tới đám kia người phản loạn. Cùng lúc đó, đứng ở một bên tứ đại ma vương cũng không chút do dự đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Chỉ một lát sau công phu, tất cả kẻ phản bội đều đã mất mạng hoàn toàn, phơi thây tại chỗ. Mà dẫn phát cuộc tao loạn này kẻ đầu tiêu, vị kia hắc bảo lão giả, tự nhiên cũng không có thể chạy trốn chế tài. Liêu Vân cực nhẹ giơ lên tay phải, thôn thiên luyện ma đỉnh vô căn cứ hiện lên, lơ lửng tại hắc bảo lão giả đỉnh đầu. Nó đối với ma tộc người, đặc biệt là thôn thiên thánh ma cung người, nắm giữ tuyệt đối khống chế. Cái kia hắc bảo lão giả lập tức bị hút vào trong đỉnh, tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hoàn toàn biến mất vô tung, liền một tia tàn hồn đều chưa từng lưu lại. Chương 507, Tổ khí phong, tiến về Thương Hải bí vực. Chương 507, Tổ khí phong, tiến về Thương Hải bí vực. Chờ mọi người rời đi về sau, trống rỗng đại điện bên trong, chỉ còn lại Liễu Vân Cực cùng Chiêm Đài Nguyệt Tinh hai người. Thời khắc này Chiêm Đài Nguyệt Tinh, dùng một loại tràn đầy sùng bái ánh mắt, si ngốc nhìn qua Liễu Vân Cực, trong lòng đối với phụ thân lựa chọn ban đầu, càng thêm cảm thấy tán đồng cùng kiên định. Liễu Vân Cực trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái kia thôn thiên thánh ma cùng, lại có như vậy, địa vị trọng yếu cùng lực ảnh hưởng. Nó là cái này ma tộc bên trong, cường đại nhất lại không thể bỏ qua môn phái, mỗi một cái quyết sách đều có thể chi phối toàn bộ ma tộc tương lai hướng đi, thực sự là khiến Liễu Vân Cực sợ hãi thán phục không thôi. Mà chính mình hành không xuất thế, nói không chừng thật có thể cho hạ giới những cái kia đau khổ thủ vững chính đạo người mang đến một chút hy vọng sống cùng hy vọng. Liễu Vân Cực nhíu mày, một mặt ngưng trọng hỏi, Nguyệt Tinh, ngươi có thể biết nơi nào có thể để cho bởi vì quá độ sử dụng mà hao tổn nghiêm trọng trí bảo có thể khôi phục lại ban đầu trạng thái? Chiêm Đài Nguyệt Tinh khẽ mỉm cười, đã tính trước hồi đáp, tự nhiên sẽ hiểu. Đó chính là tổ khí phong rồi. Ngọn núi này bên trên không những còn có thánh khí bại hoại, càng có đông đảo thế gian hiếm thấy tài liệu chân quý đâu. Trong đó mấu chốt nhất tài liệu thuộc về tổ khí phong bên trong, cái kia hai viên âm dương tổ khí tinh. Chỉ cần nắm giữ bọn họ, vô luận là cái dạng gì trí bảo, đều có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu a. Chỉ tiếc, nói đến chỗ này, Nguyệt Tinh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Liêu Vân Cực thấy thế, nghi hoặc không hiểu đội vàng hỏi tới, đáng tiếc cái gì? Chiêm Đài Nguyệt Tinh bất đắc dĩ, mở ra hai tay nói, ai, chỉ tiếc cái này tổ khí phong, sớm tại rất lâu phía trước, liền đã mai danh nhận tích, đến nay đều chưa từng lưu lại chút dấu vết. Như muốn tìm cho nó vị trí, quả thực so với lên trời còn khó hơn a. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn nói, như vậy, cái này tổ khí phong một lần cuối cùng, hiện thân ở chỗ nào? Chiêm Đài Nguyệt Tinh thoáng suy tư một lát, một mặt nghiêm nghị đáp lại nói, theo ta được biết, hẳn là tại Thương Long giới, ta từng điều động nhân viên, đem cái kia Thương Long giới lật cả đáy lên trời, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện, cùng quan tổ khí phong có liên quan manh mối. Lúc này, Liêu Vân Cực đông nhiên lời nói xoay chuyển, biểu lộ nghiêm túc hỏi, Nguyệt Tinh, không biết cái kia thanh mục đỉnh có hay không trong tay ngươi? Chiêm Đài Nguyệt Tinh lắc đầu, ngữ khí kiên định đáp lại nói, không có a. Ta căn bản là chưa từng phái hơn người tiến đến tìm kiếm vật này. Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực trong lòng nghi hoặc càng thêm thâm trầm, phản phất bị một tầng nồng đậm mê vụ bao phủ, để hắn khó mà thấy rõ sự tình toàn cảnh. Một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn, tại cái này nhìn như rắc rối phức tạp cục diện phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi một cái vô hình hắc thủ, chính lặng yên không một tiếng động điều khiển hết thảy tất cả. Hoàng Chi Hoán, đến cùng có phải hay không thủ hạ của ngươi? Liêu Vân Cực nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sắc bén như kiếm, muốn xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, xem thấu nội tâm ý tưởng chân thật. Tuyệt đối không phải. Ta căn bản là không quen biết người này. Chiêm Đài Nguyệt Tinh trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Liêu Vân Cực nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong, hắn giống như là nghĩ đến đầu mối trọng yếu gì đồng dạng, mở miệng lần nữa hỏi, Nguyệt Tinh, chẳng lẽ trừ ngươi ở ngoài, còn có một những cái gọi là tôn thượng tồn tại sao? Có. Liêu Vân, nàng kỳ thật cho tới nay đều là ta thế thân. Có lẽ những chuyện này đều là nàng giấu giếm ta, trong bóng tối chủ hạch cùng chấp hành. Nguyệt Tinh trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nghe đến đó, Liêu Vân Cực cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, mấu chốt bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, hai mắt bên trong càng là hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc. Vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn mau chóng tìm ra chân tướng sự tình. Đem cái kia nút trong bóng tối, phía sau màn hắc thủ bắt tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thanh âm của hắn âm u mà kiên định, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Không sai, vậy chúng ta không ngại trước từ Liêu Ân, cái này nhân vật mấu chốt vào tay điều tra, nói không chừng liền có thể theo manh mối này, một đường truy tra đi xuống, cuối cùng để lộ toàn bộ âm mưu. Nguyệt Tinh, theo ta được biết, các nàng giờ phút này có lẽ liền tại Thương Hải giới, mà còn rất có thể ngay tại nghị trăm phương ngàn kế mở ra nơi đó kết giới, nưu đồ xâm nhập Thương Hải bí vực. Cái gì? Các nàng thế mà đã phát hiện Thương Hải bí vực tồn tại, đồng thời còn cố ý che giấu việc này? Chiêm Đài Nguyệt Tinh giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Nguyệt Tinh, khoảng cách các nàng lần trước tiến về Bích Hải Quỳnh lâu cấp đoạt tiên khí đã đi qua mấy ngày lâu, lúc ấy nếu không phải là chúng ta xuất thủ ngăn cản, sợ rằng các nàng sớm đã thành công phá vỡ cái kia thần bí kết giới. Nghe lời ấy, Chiêm Đài Nguyệt Tinh lòng nóng như lửa đốt thuốc dùng nói, vậy chúng ta còn tại nơi này lề mề cái gì đâu, mau chóng lên đường tiến đến a. Nếu biết rõ cái kia Thương Hải bí vực bên trong có thể là cất giấu một kiện cực kỳ trọng yếu tín vật đâu, chỉ cần có thể đem nắm bắt tới tay, chúng ta liền có thể thông suốt tiến vào Thương Hải thiên vực, đồng thời không nhận bất luận cái gì thời gian hạn chế, có thể tùy tâm sử dụng ở trong đó tìm kiếm lục soát. Nói không chừng còn có thể may mắn tìm được trong truyền thuyết chí bảo Thương Hải Hóa Vũ Bình cùng Thương Hải Thiên Lôi Kính. Nếu là thật sự có thể tập hợp đủ cái này hai kiện hiếm thấy chân bảo, lại thêm cái kia Bích Hải Phi Hồn Sa cùng Bích Hải Khống Hồn Lệnh toàn bộ Thương Hải giới đều ở chúng ta khống chế phía dưới. Liêu Vân cực biến sắc, không khỏi sợ hãi than nói, vậy mà như thế trọng yếu sao? Cứ như vậy xem ra, cái này Thương Hải bí vực bên trong, tựa hồ có lẽ còn có những khó lường pháp bảo tồn tại a. Bằng không, như thế nào lại đặc biệt dùng tiên giai kết giới đến thủ hộ nơi đó đâu? Vân cực, ngươi nói cực phải. Theo ý ta, tại cái này bí vực bên trong, chân chính vô cùng chân quý bảo vật, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là kiện kia tín vật mà thôi, càng có khả năng ẩn giấu đi liên quan tới Lăng Vân Hạo Thiên Tháp mấu chốt manh mối. Lời còn chưa dứt, Liêu Vân cực lập tức lớn tiếng hoảng sợ nói, a, đúng là Lăng Vân Hạo Thiên Tháp. Vậy chúng ta có thể tuyệt đối không thể chậm trễ, mau mau xuất phát. Ta nhất định muốn tìm tới tòa này trong truyền thuyết thần tháp. Vì vậy, hai người rốt cuộc kiềm chế không, ở nội tâm cấp thiết chi tình, nhộn nhịp thi triển thần thông, hướng về Thương Hải bí vực nội bá đi. Liên tại trong một chớp mắt, hai người không chút do dự, thi triển ra thuấn di chi thuật, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại thôn tiên thánh ma cung bên trong. Trong chớp mắt, bọn họ đã giống như hai tia chớp đồng dạng, hướng về xa xôi Thương Hải giới vội vã đi. Trên đường đi, Liễu Vân cực hết sức chăm chú, vận chuyển trong cơ thể mênh mông ma lực, liên tục không ngừng chuyển vào dưới chân, làm cho tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như một cơn gió mạnh lướt qua chân trời. Mà Chiêm Đại Nguyệt Tình, tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế, nàng nắm chắc Liễu Vân cực, tráng kiện có lực cánh tay, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, cấp tốc lấy ra một kiện lóng lánh, hào quang lóng ánh phi hành pháp khí. Kiện pháp khí này tựa như một cái dương cánh bay lượn vượng hoàng, mang theo bọn họ nhanh như điện chớp bay tới đằng trước. Trong lòng của nàng hết sức rõ ràng, Liễu Vân cực trên thân, cái kia ma khí nồng nặc, một khi bạo lộ ra, tất nhiên sẽ gây nên những cái kia tu sĩ chính đạo bọn họ cảnh giác cùng quan tâm, từ đó dẫn tới vô số phiền toái không cần thiết cùng phân tranh. Bởi vậy, nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế phi hành pháp khí khí tức, tận lực che giấu lại Liễu Vân cực ma khí ba động. Cũng không lâu lắm, phía trước trong tầm mắt dần dần hiện ra Thương Hải giới hình dáng. Cái kia mảnh rộng lớn vô ngần hải vực bên trên, đang phát ra một tầng màu u lam thần bí vầng sáng, như mộng như ảo, lộng lẫy. Hai người một cái liền nhận ra, đây chính là công kích kết giới tiên khí, chỗ phóng thích ra lực lượng cường đại gây nên. Hiển nhiên, thời khắc này kết giới, y nguyên không thể phá vỡ, còn chưa bị địch nhân thành công đánh tan. Vì vậy, Liêu Vân cực cùng Chiêm Đài Nguyệt Tinh, lặng lẽ ẩn nút đến đáy biển chỗ sâu. Xuyên thấu qua trong suốt thấy đáy nước biển, bọn họ thấy rõ, tại kết giới bên ngoài, có mấy đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, chính vung vẩy trong tay pháp bảo, không ngừng mà hướng về kết giới, phát động công kích mãnh liệt. Mà cái kia khiến người căm hận Liêu Ân, thì đứng bình tĩnh đứng ở một bên, một đôi hẹp dài đôi mắt thỉnh thoảng lại quét mắt bốn phía tu sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng vẻ đề phòng. Nguyên lai, những người này dùng để công kích kết giới tiên khí, chỗ phóng thích ra mênh mông tiên lực, giống như trong đêm tối đèn sáng đồng dạng, hấp dẫn đông đảo xung quanh tu sĩ trước đến tìm tòi hư thực. Nhưng mà, bởi vì kiêng kỵ tại Liêu Ân đám người thực lực cường đại, đám này tu sĩ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ là xa xa núp trong bóng tối, yên lặng quan sát đến thế cục phát triển, kiên nhẫn chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, xuất thủ cướp đoạt thành quả thắng lợi. Cái này cũng cho Liễu Vân cực hai người mang đến phiền toái không nhỏ, đã muốn né tránh đám này tu sĩ, còn muốn cướp tại Liễu Ân phía trước, đem cái kia hai kiện trọng yếu bảo vật bỏ vào trong túi. Chương 508, tiến vào Thương Hải bí vực, Liễu Ân phẫn nộ. Chương 508, tiến vào Thương Hải bí vực, Liễu Ân phẫn nộ. Bây giờ, Liễu Vân cực không có hai kiện chí bảo phụ trợ, chỉ có thể dựa vào Thất Thải Vạn Độc đỉnh đến phòng ngự, cùng với Thanh Vân kiếm năng lực, đến cướp đoạt tiền cơ. Cho nên bọn họ muốn nhìn chuẩn thời cơ, lại thừa dịp loạn xông vào, nhất thiết phải cướp tại mọi người phía trước. Hắn biết đây không phải bình thường bí vực, mà là một cái thần bí đỉnh giai cấp tuột cùng cường giả, cố ý lưu lại cơ duyên. Bên trong không chỉ có cái kia mấy thứ bảo vật, còn có thông thiên bảo khố tín vật, có thể sẽ xuất hiện, càng để cho người khiếp sợ đồ vật. Vì vậy, hắn đối với bên cạnh Chiêm Đài Nguyệt Tinh, truyền âm dặn dò, "Nguyệt Tinh, tại kết giới phá vỡ thời điểm, ngươi nhất thiết phải nắm chặt ta muốn trước vào bên trong vật mạnh." "Ân, yên tâm được rồi, ngươi cứ việc xông về trước, ta sẽ nắm chặt ngươi." Đúng lúc này, phía trước kết giới nổi lên một cơn sóng chấn động mãnh liệt, xung quanh đám tu tiên giả nhộn nhịp trận địa sẵn sàng. Theo một đạo chói ánh mắt mũi nhọn hiện lên, kết giới ầm vang mà phá, mang theo mênh mông lực lượng, hướng về xung quanh càn quét mà đi. Liêu Vân cực không chút do dự mở ra, Thất Thải Vạn Độc đỉnh phòng ngự, thân hình lóe lên, tựa như mũi tên rời cùng, hướng về bí vực nội bộ phóng đi. Chiêm Đài Nguyệt Tinh nắm chắc góc áo của hắn, cũng thi triển chính mình chí bảo, trợ giúp Liêu Vân cực dẫn đầu tiến vào bí trong khu vực. Liêu Ân gặp cái này, nháy mắt tức giận, cùng loạn giận dữ hét, "Đồ vô sỉ, dám cướp đoạt bản tôn tạo hóa, phủ kín nhập khẩu, kẻ xông vào giết, tuân mệnh tôn thượng." Đông đảo tu sĩ thấy thế, cũng tranh nhau chen lấn mà tràn vào, không có e ngại Liêu Ân mệnh lệnh. Thế nhưng đón lấy bọn họ, nhưng là đám này cường giả, vô tình chém giết. Liêu Vân cực cùng Chiêm Đài Nguyệt Tinh xông vào bí vực phía sau, phát hiện nơi này phảng phất tiên cảnh, nhưng lại khắp nơi lộ ra nguy hiểm. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mê vụ, thỉnh thoảng tại mê vụ bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, tựa như bảo vật tán phát vầng sáng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chợt nghe từng trận âm u tiếng giống, một cái to lớn hắc viên từ trong sương mù dần dần hiện lộ ra. Cái này hắc viên thân thể khổng lồ, giống như núi cao, toàn thân trên dưới bắp thịt giống như sắt thép cứng rắn lại căng cứng, đường cong rõ ràng, phảng phất tận chứa vô tận lực bộc phát. Nó cặp kia chuông đồng mắt to lóe ra hừng hực lửa giận, gắt gao trừng mắt phía trước hai người, để người không rét mà run. Quanh thân tản ra khí tức khủng bố, giống như một cỗ màu đen gió lốc, càn quét bốn phía, khiến người ngạt thở. Liêu Vân Cực cầm thật chặt, trong tay thanh vân kiếm thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú phía trước, cái kia khí thế hung hung hắc viên. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, từ cái này hắc viên trên thân, chỗ thả ra khí tức cường đại. Thông qua cố khí tức này có thể suy đoán ra, đây là một cái thực lực cao tới, cửu giai yêu vương, tuyệt đối không thể khinh thường. Đứng ở một bên chiêm đài nguyệt tinh, thì bất động thanh sắc, lặng lẽ vươn tay, lấy ra hai kiện thần bí pháp bảo. Đây là hai cái màu đen dao găm, lóe ra cường đại quan mang, hiển nhiên có phi phàm uy lực. Nàng nín thở ngưng thần, làm tốt tùy thời xuất thủ, đánh lén hắc viên chuẩn bị. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận lăng lệ sát khí từ phía sau mãnh liệt mà đến. Hai người nhìn lại, Liêu Ân giống như quỷ mị, lách mình đập vào mi mắt. Nàng theo sát tại hai người sau lưng, một đôi mắt đẹp cũng tại giờ phút này tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nguyên lai, Liêu Ân đối với nơi này ẩn tàng bảo vật nhất định phải được, bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản nàng thu hoạch bảo vật người đều sẽ trở thành nàng không đội trời chung tiểu địch. Liêu Vân Cực trong lòng minh bạch, trước mắt tình thế gấp gáp, nhất định phải mau chóng giải quyết đi cái này hung mãnh hắc viên, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, hắn cùng chiêm đài nguyệt tinh cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau ngầm hiểu. Ngay sau đó, hai người đối hắc viên đồng thời phát động lăng lệ thế công. Liêu Vân Cực hét lớn một tiếng, trong tay thanh vân kiếm nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, thân kiếm run lên, lập tức chia ra làm mấy đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, gào thét lên hướng về phía trước hắc viên vội ba đi, đồng thời thành công mà đem bức bách đến bên trái. Cùng lúc đó, chiêm đài nguyệt tinh quát một tiếng, hai tay vung lên, tế khởi hai cái hàn quang bắn ra bốn phía dao găm. Cái này hai cái dao găm tại trên không xoay tròn cấp tốc, tựa như hai đạo màu đen gió lốc, mang theo bài sơn đảo hải thế, tinh chuẩn không sai lầm đâm chúng hắc viên bộ vị yếu hại. Thụ trọng thương hắc viên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cùng tính đại phát. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén, vung vẩy tráng kiện có lực hai tay, liều lĩnh hướng về hai người bổ nhào tới. Thừa dịp hỗn loạn, Liêu Vân Cực lôi kéo chiêm đài nguyệt tinh, nháy mắt biến mất thân hình, hướng về lóng lánh ánh sáng mạnh địa phương chạy đi. Hai người đều là cảm giác được, nơi đó rất có thể cất giấu trọng yếu nhất bảo vật. Mà lúc này giờ phút này, Liêu Ân một nhóm người chính rơi vào một tràng kịch liệt chiến đấu bên trong. Đầu kia thân hình to lớn, khí thế hung hăng hắc viên, gắt gao cuốn lấy bọn họ, làm cho mọi người không thoát thân nổi, chỉ có thể trông mong nhìn qua phía trước. Hai người càng lúc càng xa thân ảnh. Liêu Ân giận không nhịn nổi, hai mắt phun lửa giận dữ hét, đáng ghét đến cực điểm. Các ngươi nhất thiết phải toàn lực ngăn chặn cái này vượng, bản tôn nhất định muốn đích thân đem hai người kia đuổi kịp. Lời còn chưa dứt, nàng toàn thân hào quang tỏa sáng, nháy mắt hóa thành chói mắt màu vàng lưu quang, như điện chớp, hướng về nơi xa vội vã đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Bên kia, Liêu Vân Cực cùng chiêm đài nguyệt tinh đi tới chỗ kia tỏa ra, mãnh liệt kia sáng vị trí. Tại một mảnh bằng phẳng bóng loáng trên mặt đất, bất ngờ cắm vào một cái nhìn qua, cực kỳ cổ pháp cũ kỹ kiếm sắt. Thân kiếm đã vết dỉ loang lổ, phản phất trải qua vô tận tuế nguyệt tàng thương tẩy lễ. Lưỡi kiếm bên trên càng là hiện đầy một chút lỗ hổng, có vẻ hơi tàn tạ không chịu nổi. Kỳ quái hơn nữa chính là thanh này kiếm sắt bên trong vậy mà không có chút nào một tơ một hào sóng linh khí, liền như là bình thường thấy thiết kiếm bình thường đồng dạng, không chút nào thu hút. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cố ý tò mò, hắn thử vận chuyển trong cơ thể linh lực, muốn đem thanh này nhìn như bình thường không có gì lạ kiếm sắt rút ra tìm tòi hư thực. Nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, thanh kiếm sắt kia vẫn như cũ vững vàng cắm ở tại chỗ, không hề động một chút nào. Đúng lúc này, một bên chiêm đài nguyệt tinh bắt đầu cẩn thận tưởng tận xem xét lên thanh này kiếm sắt đến. Trải qua một phen chu đáo xem xét phía sau, nàng đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, tại những cái kia thật dày vết gì che giấu phía dưới, loang thoáng có khả năng nhìn thấy một chút mơ hồ không rõ cổ lão phủ văn như ẩn như hiện. Đang lúc hai người hết sức chăm chú nghiên cứu thanh này thần bí kiếm sắt thời điểm, chỉ nghe một trận gió táp mưa rào tiếng vang từ xa mà đến gần chuyển đến. Nguyên lai là Liêu Ân một đường nhanh như chớp đuổi theo đến đây, giờ phút này nàng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai người sau lưng. Liêu Ân đầy mặt vẻ dữ tợn, không nói hai lời liền ngang nhiên phát động thế công, hoàn toàn không cố kỵ, trước mắt Liêu Vân Cực cùng chiêm đài nguyệt tinh, hiển nhiên là đem bọn họ trở thành bình thường nhỏ yếu tu sĩ, căn bản không để vào mắt. Đối mặt Liêu Ân tình lình công kích mãnh liệt, chiêm đài nguyệt tinh không sợ hãi chút nào. Nàng đứng ra, thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái, liền nên đón tiếp lấy, cứ thế mà chặn lại đối phương lăng lệ vô cùng một kích, từ đó là bên cạnh Liêu Vân Cực tranh thủ đến thời gian quý giá. Liêu Vân Cực sắc mặt nghiêm trọng, điều động trong cơ thể sức mạnh bí ẩn khó lường, những lực lượng này giống như tia nước nhỏ từ thân thể của hắn các nơi tuôn ra, đồng thời cấp tốc hội tụ đến bàn tay phải của hắn bên trong. Theo năng lượng không ngừng dành dụm, tay phải của hắn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tận chứa vô tận uy năng. Liêu Vân Cực cầm thật chặt thiết kiếm trong tay, cánh tay bắp thịt căng cứng, nổi gân xanh, dùng hết lực khí toàn thân hướng lên trên đột nhiên nổ một cái. Chỉ nghe vụt một tiếng vang dọn, nguyên bản chôn sâu ở lòng đất kiếm sắt vậy mà dễ như trở bàn tay bị hắn rút ra. Đúng lúc này, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, chỗ mũi kiếm đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang. Đạo tia sáng này mang theo hủy thiên diệt địa thế, đồng thời còn thả ra một cú cực kỳ khủng bố dọa người tiên lực ba động. Trong chốc lát, Liêu Vân Cực trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt dự cảm không hay. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên liền đi đến, đang cùng Liêu Ân kịch liệt giao chiến, chiêm đài nguyệt tinh bên cạnh. Hắn không chút do dự đưa tay, giữ chặt chiêm đài nguyệt tinh, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đi." Sau đó hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bằng tốc độ kinh người, hướng về phía trước tuấn di mà đi. Gần như cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một trận đinh hai nhức óc tiếng nổ. Toàn bộ không gian đều kịch liệt lay động, giống như động đất tiến đến đồng dạng. Cái kia vô cùng cường đại lực trùng kích giống như một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét hướng bốn phía càn quét ra.